Chương 135, làm giao dịch chương 135, làm giao dịch Lãnh Phong cùng Lãnh Vũ Hồng cha con hai người lập tức ra tay đi chuẩn bị đấu giá tương quan thủ tục. Cựu phẩm linh đan ý nghĩa phi phàm, tất nhiên sẽ dẫn tu tiên giới lại động, cho nên bọn họ nhất định phải là khả năng xuất hiện phong ba làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến mức Trần Minh, hắn là toàn bộ đấu giá hội trọng yếu nhất nhân vật, cần hoàn thành đan dược luyện chế cùng dược thảo gom góp tương quan công tác. Mà những việc này, hắn cũng sớm có tính toán, hết sức rõ ràng nên làm như thế nào. Mục tiêu thứ nhất, dĩ nhiên chính là cùng hắn quan hệ gần nhất Huyền Tiên Tông. Ngươi cái này cũng tới quá cần mẫn một chút ta. Thai trầm nhịn không được nổ nước bọt nói. Hai ngày trước bọn họ mới thấy qua một lần diện, vừa mới qua đi một ngày thời gian, Trần Minh liền lại lần nữa tìm tới cửa. Hắn gần nhất một mực đang bận bịu thu thập võ minh lưu lại cục diện rồi rắm, mỗi ngày bận rộn có thể nói sức đầu mẹ chán, căn bản không thể phân thân. Bất quá dù là như vậy, hắn vẫn là chuyên môn rút ra thời gian tới tiếp đãi Trần Minh. Ngươi hiểu lầm, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi uống trà đánh cờ. Trần Minh khẽ mỉm cười. Không phải uống trà đánh cờ. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta là đến cùng Huyền Thiên Tông làm giao dịch. Giao dịch? Làm sao? Lại coi trọng ta Huyền Thiên Tông bảo bối gì? Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy, nói một câu sự tình, bằng vào chúng ta ở giữa giao tình, chính là trực tiếp đưa cho ngươi thì thế nào? Thân là Huyền Thiên Tông đương nhiệm tông chủ, Thai Trầm đương nhiên biết rõ Trần Minh tầm quan trọng, cho nên cho tới nay hắn đều tận sức tại không tiếc bất cứ giá nào cùng Trần Minh giữ gìn mối quan hệ. Một cái có thể so với độ kiếp cảnh đại viên mãn thực lực tương giả, đồng thời còn là một cái đan vương. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có thể cho tông môn của mình mang đến bao lớn trợ lực. Trực tiếp đưa ta, ta sợ ngươi không nỡ. Trần Minh khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Này, cái này có cái gì có bỏ được hay không? Ta Huyền Thiên Tông dù nói thế nào cũng truyền thừa trên vạn năm thời gian, chút tiền này vẫn là móc đến lên. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Bị ngạn hoa, ô địa tỏi, hồng diệp ngọc phụ dùng, lam tâm thốc hải đường, chín lá du tham gia. Trần Minh liên tiếp báo ra một chuỗi dài danh tự. Thai Trầm càng nghe, sắc mặt càng đen. Dừng lại. Ngươi tờ mở là đến ăn cướp a? Ta nhớ không lầm, những vật này đều là luyện chế bát phẩm linh đan chủ dược. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Đương nhiên là luyện đan. Đúng, bát phẩm linh đan đan phương ta cũng muốn. Trần Minh không chút khách khí nói. Không có khả năng. Nếu là một mặt vẫn còn tốt, ta còn có thể lấy danh nghĩa cá nhân đưa ngươi đồng dạng. Nhưng ngươi nhà muốn cũng quá là nhiều a. Đừng nói là ta, chính là trong tông môn những lao gia hỏa kia cũng không thể đồng ý. Trần Minh nói ra cái này một chuỗi dài dữ liệu, mỗi một dạng giá trị đều tại mấy trăm vạn linh thạch trên dưới. Tiền ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt trong này có thật nhiều dược liệu đều là từ thời đại thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, sớm đã tuyệt tích. Toàn bộ lấy ra, liên tính đối với Huyền Thiên Tông đến nói đều là tuyệt đối thương cân động cốt. Cho nên ta vừa bắt đầu liền nói, ta là đến cùng ngươi nói giao dịch. Trần Minh đối với cái này không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hai phần dược liệu đổi một phần đan, thế nào? Giá tiền này đủ ưu đãi a? Ngươi muốn luyện bắt phẩm linh đan? Thai Trầm rốt cuộc mới phản ứng, nháy mắt trong lòng giật mình. Toàn bộ tu tiên giới đã có mấy ngàn năm thời gian không có năng lực luyện chế ra bắt phẩm linh đan đan vương được xuất bản. Nếu như Trần Minh thành công, vậy hắn đem nhảy lên trở thành đương thời đệ nhất luyện đan sư. Không sai. Trần Minh thoải mái thừa nhận. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thai Trầm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tuy nói những này dùng cho luyện chế bát phẩm linh đan dược liệu nhiều năm như vậy đều không có người có cái kia năng lực luyện chế, mà dù sao giá trị của những thứ này còn tại đó, dù không được nửa điểm sơ suất. 10 thành. Trần Minh đã tính trước nói. 10 thành. Ngươi cứ như vậy tự tin. Mặc dù Thai Trầm rõ ràng Trần Minh năng lực luyện đan có nhiều khoa trương, nhưng Trần Minh tiếng nói ra khỏi miệng vẫn là để hắn nhịn không được hơi kinh ngạc. Lợi hại hơn nữa luyện đan sư cũng vô pháp cam đoan 100% luyện đan thành công a, Trần Minh phần tự tin này đến cùng từ đâu mà đến? Yên tâm đi, nếu như thất bại, ta bồi 3 viên thất phẩm linh đan cho ngươi. Bát phẩm ta luyện không ra, thất phẩm ngươi còn lo lắng cái gì? Thai Trầm túi đầu suy tư một trận, cảm thấy Trần Minh nói có lý. Những dược liệu kia còn tại đó cũng là vô dụng, còn không bằng lấy ra làm cái thuận nước dong thuyền, xấu nhất tình huống, bọn họ còn có thể được 3 viên thất phẩm linh đan xem như bồi thường. Được, không có vấn đề, ngươi chừng nào thì muốn? Càng nhanh càng tốt. Thời gian có hạn, mà Trần Minh mục tiêu lại không chỉ Huyền Thiên Tông một nhà. Mặt khác tông môn tình huống cùng Huyền Thiên Tông cũng không kém quá nhiều, bất quá muốn thuyết phục bọn họ, chỉ dựa vào mồm mép không thể được, vẫn là phải lấy chút đồ vật đi ra mới có sức thuyết phục. Quá trình luyện đan dị thường thuận lợi, bởi vì Trần Minh cũng không phải là sử dụng bát phẩm đan phương đến luyện chế bát phẩm linh đan, mà là sử dụng 3 phần thất phẩm linh đan dược liệu. Dù sao hắn thu thập những này bát phẩm linh đan dược liệu là vì luyện chế cựu phẩm linh đan, mà những dược liệu này tồn thế cực kỳ khan hiếm, có thể bất thì bất. Đương nhiên, quá trình luyện đan cũng không có những người khác vây xem, cho nên không có ai biết chân tướng. Thế nhưng làm Trần Minh đi ra phòng luyện đan, từ trong ngực lấy ra một cái mới mẻ xuất hiện bát phẩm linh đan một khắc này, tất cả người vây xem cái cằm đều rơi đầy đất. Thật là bát phẩm linh đan, người này thật đúng là thành công. Những người khác còn tốt, muốn nói phản ứng nhất là kịch liệt, còn phải thuộc về Huyền Thiên Tông vị kia đan vương. Hắn trở tay liền đem làm bạn chính mình nhiều năm lò luyện đan đập vỡ nát, sau đó đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời giái khóc hắn luyện cả đời đan dược, lại vẫn là không cách nào cam đoan mỗi lần luyện chế thất phẩm linh đan đều có thể thành công, càng đừng đề cập bát phẩm. Bây giờ lại bị một cái không có danh tiếng gì bao đầu tiểu tử vượt qua, trong lúc nhất thời làm hắn có chút không thể tiếp nhận. Bất quá hắn phản ứng cũng không có người để ý, mọi người đều bị viên kia bát phẩm linh đan hấp dẫn lấy ánh mắt, nhộn nhịp xung tới, giống như là nhìn một cái vừa ra đời trẻ mới sinh bình thường, đã có mới lạ, cũng có hưng phấn. Trần tiên sinh, cái này đan tên gọi là gì? Có gì công hiệu? Dư Vạn Lý hiếu kỳ đánh giá viên đan dược này, nhịn không được hỏi. đan dược bên trên tán phát ra khổng lồ linh lực dù cho làm hắn cái này độ kiếp cảnh cũng cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Không hề nghi ngờ, viên đan dược này hiệu quả tuyệt đối siêu quần. Không biết. Trần Minh lắc đầu. Viên đan dược này là hắn dùng 3 phần thất phẩm linh đan dược liệu hợp thành đi ra, quỷ biết cái đồ chơi này đến tột cùng tên gọi là gì, có cái gì tác dụng. Không biết. Không thể nào. Ngài thế nhưng là viên đan dược này người luyện chế, liền ngài cũng không biết. Đan phương này là ta từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên lấy được, phía trên cũng không có đánh dấu danh tự cùng công hiệu. Trần Minh tùy tiện kéo cái rối, hắn không nghĩ tại vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Thì ra là thế. Dư Vạn Lý bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá nếu muốn biết nó có tác dụng gì, cũng không phải việc khó gì. Có ý tứ gì? Dư Vạn Lý sững sờ. Hắn không hiểu luyện đan, cho nên căn bản nghĩ không ra có biện pháp nào. Ừ, đây không phải là còn có cái đan vương ở chỗ này sao? Luận phân rõ đan dược chủng loại cùng dược tính, hắn mới là người trong nghề, ngươi có lẽ đi hỏi hắn mới đúng. Trần Minh hướng về vị kia còn tại nổi điên Huyền Tiên Tông đan vương chép miệng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập hợp tại cái này vị đan vương trên thân. Dương trưởng lão, ngài sắp điên đợi lát nữa tại điền, hiện tại chúng ta còn cần ngài tới giúp một chút đây. Dư Vạn Lý trực tiếp đi tới, đem Dương đan vương giống rút hành động dạng lôi dậy. Nha, nói cũng đúng. Tránh ra, để lão phu đến. Các người đám này chân tay long nóng ra hỏa, không có chút nào hiểu được kính già yêu trẻ. Dương đan vương hùng hùng hổ hổ đẩy ra mọi người, đem đan dược đoạt lại. Mọi người không còn gì để nói. Vị này Dương đan vương chỉ là bản thân thực lực tương đối kém, cho nên so người khác càng lộ vẻ vẻ giàn mua. Mà tại chàng người đều là Huyền Thiên Tông trưởng lão, đều là chút sống mấy trăm năm lão quái vật, luận tuổi tác người nào lớn người nào nhỏ thật đúng là không nhất định đây. Chương 136, nhưng có chứng tử. Chương 136, nhưng có chứng tử. Cho dù Dương Dược Vương tại luyện đan phương diện rất có tâm đắc, có thể cái này dù sao cũng là hắn chưa từng thấy qua bát phẩm linh đan, cho nên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chốc cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Tốt tại mọi người không thiếu thời gian, dù sao đan dược đều bỏ vào trong túi, cũng liền không cần thiết lại xoắn xuýt như vậy nhiều. Trần Minh cũng được như nguyện lấy được 2 phần bát phẩm linh đan ẩn trong khói đan đan phương cùng dược liệu. Căn cứ đan phương giới thiệu, ẩn trong khói đan là một loại vô cùng thần dị đan dược, sau khi ăn vào có thể trong vòng một canh giờ đem thân thể hóa thành vô hình, ẩn nấp giữa thiên địa. Nơi này ẩn nấp chỉ là vật lý phương diện ẩn nấp, tại ẩn trong khói đan có hiệu lực trong đó, trừ lôi kiếp loại hình bổ sung thiên địa quy tắc công kích bên ngoài bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích đều không thể đối người dùng tạo thành tổn thương. Chỉ là từ công năng giới thiệu bên trên là đủ minh bạch viên đan dược này đến tột cùng có nhiều biến thái. Thiên địa quy tắc, vậy cũng là đến phi thăng cảnh mới có thể thoáng nắm giữ lực lượng. Cũng chính là thuyết phục bên dưới ẩn trong khói đan về sau, chỉ cần dược hiệu còn không có qua, ngươi chính là vô địch. Liên tính 8 đại tông môn tất cả độ kiếp cảnh đều cùng tiến tới theo đuổi giết ngươi, cũng phải đàng hoàng đợi đến dược hiệu kết thúc, trước đó chỉ có thể dương mắt nhìn, cầm ngươi không có biện pháp. Ẩn trong khói đan hiệu quả có thể nói người tiên, tại đan vương cầm tới tay ngay lập tức, hắn liền có cốt như muốn luyện chế ra đến xúc động. Coi như mình không cần, thế nhưng để lại cho tinh giao xem như bảo mệnh con bài chưa lật cũng không tệ nha. Bất quá rất đáng tiếc, trong tay Trần Minh hiện nay chỉ có 2 phần dược liệu. Nếu là cưỡng ép đem hắn luyện chế ra đến, như vậy cửu phẩm linh đan kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm thai chậm lại mượn 3 phần thất phẩm linh đan dược liệu, một lần nữa luyện một viên không biết tên bát phẩm linh đan. Sau đó hắn liền lôi kéo Dư Bản Tử, lại lần nữa bước lên thăm hỏi mặt khác tông môn lữ trình. Dư Bản Tử mặc dù thực lực thường thường, nhưng trên chân công phu nhưng là vững chắc lợi hại, tuyệt đối đi đường hảo thủ. Có hắn hỗ trợ, một tháng này thời gian đầy đủ hắn đem 8 đại tông môn toàn bộ thăm hỏi mấy lần. Rời đi Huyền Thiên Tông trạm thứ nhất, Trần Minh lựa chọn Giao Chỉ Tiên Tông. Lựa chọn Giao Chỉ Tiên Tông lý do rất đơn giản, thứ nhất là Giao Chỉ Tiên Tông khoảng cách Huyền Thiên Tông khoảng cách gần nhất, tại Dư Bản Tử hỗ trợ bên dưới chỉ cần không đến nửa ngày cước trình liền có thể chạy tới. Thứ hai là Ngọc Thiên Tuyền cùng hắn quan hệ không tệ. Có sự hỗ trợ của nàng, chắc hẳn chuyện này xử lý lên sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây chính là Giao Chỉ Tiên Tông. Dư Bản Tử nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Cùng mặt khác tông môn khác biệt, Giao Chỉ Tiên Tông vị trí địa lý quả thực xưng là riêng một ngọn cờ kỳ lạ. Toàn bộ Giao Chỉ Tiên Tông tông môn tọa lạc tại một tòa cao vút trong mây núi tuyết bên trên, vây quanh giữa sườn núi dựng lên một tòa thành trì, nhìn quy mô ít nhất cũng có mấy chục vạn người sinh sống ở đây. Từ bên ngoài nhìn vào đi, tòa thành trì này tựa như là xứ tuyết cứ điểm đồng dạng. Mà khi hai người đi tới nội thành, trong thành cảnh tượng càng là làm bọn hắn nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy bất luận là trong thành mở tiệm thương hộ, vẫn là trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện đệ tử dáng dấp tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là mỹ mạo tuổi trẻ nữ tính. Lớn như vậy thành trì, chính là nhìn không thấy mấy cái nam tính thân ảnh. Chậc chậc, cái này Giao Chỉ Tiên Tông thật đúng là lợi hại, rõ ràng tông môn đều là nữ tính, lại vẫn có thể phát triển đến nỗi cái này quy mô, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ở đây đợi vùng đất nghèo nàn thành lập thành trì như vậy quy mô, hắn độ khó có thể nghĩ, nhịn không được để người sinh ra vẻ khâm phục chi tình. Mặc dù hai người sớm có nghe thấy, bất quá người nào đều không có tới qua nơi này. Bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có đích thân nhìn chúng một cái, mới có thể cảm thấy cái này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rung động. Được rồi, cảm thán trước đó thả một chút, chính sự quan trọng hơn. Trần Minh thúc giục nói. Vì vậy hai người liền hướng về Giao Chỉ Tiên Tông tông môn trụ sở tiến lên. Giao Chỉ Tiên Tông tông môn trụ sở vô cùng dễ thấy. Liên nằm ở trên núi chỗ càng cao hơn, từ thật dày một bức tường đá cùng nội thành ngăn cách, người nào đến cũng sẽ không lạc đường. Rất nhanh, hai người liền đi đến cái kia cao ngất dưới tường đá. Người tốt, hai người chúng ta từ Huyền Thiên Tông mà đến, có chuyện quan trọng cần gặp mặt Ngọc Thiên Tuyển trưởng lão. Trấn thủ cửa thành chính là hai vị trang phục tươi đẹp nữ tử, từ nhìn tướng mạo nhìn, tuổi tác cũng không tính lớn. Cái này cũng bình thường, không quản là giao trì tiên tông cũng tốt, huyền thiên tông cũng được, loại này mang một ít hộ vệ tính chất công tác đều là từ tư chất không cao ngoại môn đệ tử kiêm nhiệm, cũng không tính được bao nhiêu nhiễm lạ. Hai vị nhưng có bằng chứng? Nữ đệ tử há miệng hỏi.
Bằng chứng?
Hai người đều là sững sờ. Từ hai người phản ứng không khó coi ra, bọn họ căn bản không mang cái gì thân phận bằng chứng loại hình đồ vật. Trần Minh trước hết không đề cập nữa, đến mức dư bản tử không mang thân phận bằng chứng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi gặp qua cái nào độ kiếp cảnh đại năng thông cửa còn cần dâng lên chứng minh thân phận? Ngày. Ta hai người lần này đi ra gấp, cho nên không có mang theo chứng minh, mong rằng cô nương giản xếp một cái. Trần Minh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Nữ tử kia nghe xong Trần Minh giải thích, trên mặt vô cùng khó xử. Trần Minh hai người muốn gặp là Ngọc Thiên Tuyển, hắn thân phận địa vị tại trong tông môn thậm chí so đương đại thánh nữ còn cao, mà nàng chỉ là cái ngoại môn đệ tử, ngày bình thường là không có tư cách thiết kiến như vậy thân phận nhân vật. Xin lỗi hai vị, nếu như không có tương quan chứng minh thân phận lời nói, ta chỉ có thể dựa theo quá trình báo cáo đi lên, cụ thể lúc nào có thể thông báo đến Ngọc trưởng lão, ta cũng không biết. Nữ tử kiên nhẫn giải thích nói. Đại khái cần bao lâu? Nhanh lời nói khả năng cần cái 1-2 ngày thời gian đi. Cái này còn phải quyết định ở Ngọc trưởng lão nàng có rảnh hay không, nếu là Ngọc trưởng lão nàng tương đối bận rộn lời nói, chính là 4-5 ngày cũng không phải là không có khả năng. Dạng này a? Trần Minh chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Loại này đại tông môn chính là điểm này không tốt, bất luận cái gì đều muốn theo quy củ làm việc, phiền phức muốn chết. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta gọi các nàng đi ra? Dư Bản Lý hỏi. Nghĩ sớm một chút nhìn thấy Ngọc Thiên Tuyền biện pháp cũng không phải không có. Chỉ cần Dư Bản tử thoáng phóng thích một cái thuộc về độ kiếp cảnh khí tức, kia dĩ nhiên sẽ gây nên tông môn bên trong cao thủ chú ý, có thể làm như thế nguy hiểm cũng là cực lớn. Độ kiếp cảnh cho dù là tại 8 đại tông môn bên trong, cũng thuộc về tuyệt đối tầng cao nhất cường giả. Ngươi tại nhân gia trước cửa chính tỏa ra khí tức, cái này chẳng phải tương đương với khiêu khích nhân gia sao? Huống chi hai người hôm nay chưa đến, chính là muốn cầu cạnh giao trì tiên tông. Nếu là đối với chuyện này mất cấp bậc lễ nghĩa, khó tránh khỏi sẽ để cho đến tiếp sau đàm phán rơi vào bất lợi của diện. Có hay không biện pháp dàn xếp một cái? Chúng ta tương đối gấp. Trần Minh có chút không cam tâm, hỏi lại lần nữa. Cái kia thủ sơn nữ đệ tử lắc đầu. Ngượng ngùng, hai vị khách quý. Không phải ta không nghĩ thông suốt an, thực sự là ta không đủ sức, mong rằng hai vị thứ lỗi. Dứt lời, nữ đệ tử chậm rãi bái một cái, bày tỏ áy náy. Nhân gia đều như thế lễ phép, cho dù hai người ra mặt dù dày, cũng không tốt khó xử vị nữ đệ tử này, đành phải như vậy coi như thôi. Bất quá nếu là có cấp bậc cao hơn đệ tử là hai người xem như bảo đảm, ngược lại là có thể trực tiếp vào tông môn đi, không cần chứng minh. Cấp bậc cao hơn đệ tử. Trần Minh cùng Dư Bản Tử liếc mắt nhìn nhau, đều là tại trên mặt của đối phương nhìn thấy bất đắc dĩ. Nói đùa, nếu là có người quen bảo đảm, hai người đến mức như thế khó xử sao? Nhưng mà đang lúc hai người định lúc này coi như thôi, thay những biện pháp khác thời điểm, một bóng người xinh đẹp nhưng là từ hai người bọn họ bên cạnh khoan thai thổi qua. Trần Minh hai mắt tỏa sáng. Cô nương, dừng bước. Ngươi là? Cái kia bị ngăn lại nữ hài vẻ mặt nghi hoặc. Nữ hài tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi mà thôi. Nàng luôn cảm thấy người trước mắt có chút quen mặt, nhưng một chốc nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Cô đương, còn nhớ ta không? Ta là Trần Minh, trước đây chúng ta từng gặp một mặt. Là ngươi? Cái kia xưng chính mình là lão phu quái nhân. Nữ hài một mặt kinh ngạc. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài không phải người khác, chính là cùng Trần Minh từng có gặp mặt một lần Hồng Diệp. Không thể không nói nữ hài từ tốc độ phát triển chính là kinh người, khi đó Hồng Diệp vẫn chỉ là một cái bị Ngọc Thiên Tuyền bảo hộ ở sau lưng tiểu nha đầu. Bây giờ đi qua tiếp cận thời gian 2 năm, Hồng Diệp cũng từ làm cái kia giá đồ giống như tiểu nha đầu phiến tử chỗ mã trở thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Mặc dù như cũ hơi có vẻ non nớt, nhưng đã nụ hoa chấm nở, phương hoa sơ hiển. Chương 137, gặp lại Ngọc Linh Tuyết. Chương 137, gặp lại Ngọc Linh Tuyết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Diệp rất hiếu kỳ, vì cái gì Trần Minh sẽ xuất hiện tại chỗ này? Trong ấn tượng của nàng, Trần Minh bất quá là một cái không có thực lực gì người bình thường mà thôi, cùng các nàng loại này 8 đại tông môn tu sĩ hoàn toàn không ở vào cùng một cái thế giới. Ta đến giao chỉ tiên tông làm ý chuyện. Trần Minh không chút hoang mang nói. Làm việc. Ngươi có thể có chuyện gì? Hẳn là coi trọng ta tông vị kia đệ tử, muốn cưới nàng a? Nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi vẫn là thừa dịp hết hy vọng. Hồng Diệp có chút cảnh giác mà hỏi. Giao chỉ tiên tông trừ thánh nữ cùng thánh nữ hậu tuyển bên ngoài, không hề cấm chỉ tình yêu và hôn nhân. Cho nên thỉnh thoảng cũng có đến từ mặt khác tông môn thanh niên tài tuấn muốn tại cái này thử thời vận, kỳ vọng một ngày kia có thể ôm mỹ nhân về. Nhưng ở trong đó, có 9 thành 9 người đều chỉ có thể tiếc nuối mà về. Bởi vì có tư cách gia nhập giao trì tiên tông, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thông minh hạng người, các nàng so với ai khác đều biết rõ chính mình là một cái nữ tu tình cảnh. Hôm nay bọn họ có thể vì thích không chối từ gian khổ, cái kia ngày mai đâu? Người luôn là sẽ già đi, ngươi lại lấy cái gì cam đoan những người này sẽ không tại ngươi hoa tàn ít bướm lúc thay lòng đổi dạng? Nữ hải không có khả năng vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng vĩnh viễn sẽ có 18 tuổi nữ hải. Hồng Diệp tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Trần Minh giải thích nói. Ta là thật có chuyện quan trọng, mong rằng ngươi giúp một chút. Nói xong, Trần Minh còn chọc lấy bên cạnh Dư Bản Tử một cái. Dư Bản Tử ngầm hiểu, chợt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái linh đan. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý tặng cho cô nương, mong rằng cô nương tạo thuận lợi. Hồng Diệp cũng không có cự tuyệt, mà là đưa tay đem hắn tiếp nhận. Ngươi mập mạp này ngược lại là thật biết giải quyết nha. Nói xong, nàng còn đưa tay ra, vô vô Dư Vạn Lý bả vai, trong mắt một trận hài lòng. Dư Vạn Lý nhìn nàng một cái, trong lòng một trận cổ quái. Giờ phút này, nếu là có Huyền Thiên Tông đệ tử ở đây, chỉ sợ sẽ bị làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Nàng lại dám giống đập tiểu đệ đồng dạng đập Dư Vạn Lý. Đừng nhìn Dư Vạn Lý thường xuyên một bộ cười tủm tỉm người vật vô hại dáng dấp, nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật độ kiếp cảnh cường giả. Vị kia độ kiếp cảnh cường giả không phải từ trong núi thây biển máu bò ra tới. Liền xem như Ngọc Thiên Tuyền loại này thoạt nhìn có chút không dành thế sự ngây thơ cô nương, đến khi trên tay nhiễm máu tươi, cũng đủ để khiến người xấu hổ. Vậy liền trước cảm ơn Hồng Diệp cô nương. Có Hồng Diệp dẫn đầu, phụ trách thủ sơn nữ đệ tử liền lại không có khó xử bọn họ, thả hai người tiến vào giao chỉ tiên tông nội bộ. Rất nhanh, hai người liền đi theo Hồng Diệp đi tới một mảnh liền xếp nhà đá lần đầu, sau đó tại một tòa trước tiểu viện ngừng lại. Các ngươi tại chỗ này chờ một cái, ta đi vào cùng sư tỷ nói một chút chuyện đã xảy ra, ghi nhớ kỹ không cần loạn đi lại, nơi này là ta tôn nữ đệ tử nơi ở, vạn nhất bị người hiểu lầm thành sắc lang cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hồng Diệp dặn dò. Hiển nhiên, nàng vẫn là không quá có thể tin được Trần Minh. Yên tâm đi tiểu cô nương, chúng ta tự có phân tất. Dư Bản Tử vô độ ngực bảo đảm nói. Luận tuổi tác, hắn làm đám nữ đệ tử này thái gia gia cũng đủ, làm sao có thể làm ra loại sự tình này tới. Được thôi. Hồng Diệp thấy thế, cái này mới đi vào trong tiểu viện đi. Qua rất lâu, vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Dư Bản Tử chờ có chút nhàm chán, bắt đầu đi qua đi lại. Đột nhiên, hắn trong lúc lơ đãng một cái ngẩng đầu, từ nhà đá xen vào nhau khe hở bên trong nhìn thấy một tòa sương mù vờn quanh cái đỉnh, thoạt nhìn thật là độc đáo. Trong đỉnh, còn có mấy tên thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ đang đàm tiếu vui vẻ. Phong cảnh nơi đó thoạt nhìn không sai. Dư Bản Tử hai mắt tỏa sáng. Tòa kia cái đỉnh nằm ở vách núi biên giới, không có chút nào ngăn cản, giống như treo lơ lửng giữa trời, cái đỉnh phía dưới chính là gió tuyết đan xen vạn trượng tâm nguyên. Nếu là đứng tại vị trí kia hướng xuống quan sát, có thể đem nửa tòa núi tuyết tính cả chân núi phong quang đều thu hết vào mắt. Ngươi cũng đừng chạy loạn a. Trần Minh có chút bận tâm, nơi này dù sao cũng là tại giao trì Tiên Tông, chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu thật là bị người hiểu lầm cũng không nói rõ lý lẽ đi. Yên tâm, ta chính là đi xem một chút, không có ý tứ gì khác. Dư Bản Tử chẳng hề để ý nói. Thân là độ kiếp cảnh đại năng, liền hắn đều không có đi qua địa phương thật đúng là không nhiều. Vừa lúc, giao trì Tiên Tông chính là một cái trong số đó. Hắn hết sức tò mò, nếu là từ trên cao quan sát tòa này núi tuyết, lại nên là như thế nào một loại phong cảnh. Vì vậy hắn liền bỏ xuống Trần Minh, một thân một mình hướng về cái đỉnh phương hướng đi đến. Trần Minh thấy thế, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục tại nguyên chỗ chờ đợi. Không bao lâu, Hồng Diệp cuối cùng đi ra. Tại bên cạnh nàng, còn đi theo một vị khác thủy linh động lòng người nữ tử. Trần Minh nhìn thấy người tới, hai mắt tỏa sáng. Ngọc cô nương, Trần tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Linh Tuyết biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Cùng Hồng Diệp khác biệt, nàng lần trước tại Huyền Thiên Tông khai tông đại điện bên trên liền thấy qua Trần Minh một mặt. Kỳ thật sớm tại lần đầu gặp gỡ Ngọc Linh Tuyết liền hoài nghi lên Trần Minh thực lực, cho là hắn là một cái che giấu thực lực cao thủ tuyệt thế. Khi đó Trần Minh đứng ra cùng bảy đại tông môn các đại biểu dựa vào lý lẽ biện luận hình ảnh, tại trong đầu của nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Rõ ràng nhìn qua chỉ là cái không có chút nào linh lực người bình thường, nhưng có thể để cho tám đại tông môn những cao thủ vì đó kiêng dè không thôi, rất rõ ràng thân phận địa vị của hắn không giống bình thường, càng thêm ngồi vững trong nội tâm nàng phán đoán. Cũng là kể từ lúc đó, Ngọc Linh Tuyết liền chú ý đến Trần Minh. Chỉ tiếc nàng một mực không có lại gặp Trần Minh một mặt cơ hội. Lúc đầu nghĩ đến lần sau gặp mặt có lẽ sẽ là tại một số đại tông môn đều cần có mặt thịnh hội bên trên, không nghĩ tới một ngày này lại đến đột nhiên như thế, khiến người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần tiên sinh đến giao chỉ Tiên Tông thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Ngọc Linh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trong ngôn ngữ tràn đầy cấp bậc lễ nghĩa, sợ có bất kỳ bất kính. Dưới cái nhìn của nàng, loại này cấp bậc nhân vật, không có việc gì cũng sẽ không tùy tiện đến thông cửa. Hồng Diệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình sư tỷ, tựa hồ không hề minh bạch vì sao sư tỷ sẽ đối trước mắt cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ nam tử như vậy tất cung tất kính. Không sai, ta tìm Ngọc Thiên Tuyền có chút việc. Bởi vì đi đến nội vàng, cho nên không mang thân phận bằng chứng loại hình đồ vật, cho nên hy vọng cô nương giúp một chút. Ngọc trưởng lão. Ngọc Linh Tuyết cùng Hồng Diệp chăm miệng một lời đọc lên cái tên này, ngữ khí đặc biệt kinh ngạc. Ngọc Thiên Tuyền, đây chính là giao trì Tiên Tông đại trưởng lão, đồng thời cũng là trước đây thành nữ, là toàn bộ trong tông môn địa vị tôn sùng nhất người, không có cái thứ hai. Hắn là thế nào cùng đại trưởng lão dính líu quan hệ? Cái này ngược lại là không có vấn đề. Ngọc Linh Tuyết cũng không có cự tuyệt. Xem như giao chỉ Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đồng thời nàng cũng là hạ nhiệm tông môn thánh nữ hậu tuyển một trong, cho nên nàng tự nhiên có cái này quyền lực, chỉ là Ngọc trưởng lão gần như chưa từng gặp gỡ người ngoài, bình thường có chuyện gì, tất cả mọi người là trực tiếp tìm thánh nữ đại nhân. Cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, trực tiếp báo lên tên của ta liền được, tin tưởng nàng sẽ đáp ứng gặp ta. Trần Minh không hề lo lắng cái này sự tình. Tốt ta, vậy ngươi đi theo ta. Nói xong, mấy người vừa muốn mở rộng bước chân. Đột nhiên, một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai phá vỡ quanh mình yên tĩnh. Nháy mắt, vô số cái đầu từ bốn phía viện lạc nhộn nhịp nô đầu ra, một mặt hiếu kỳ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Không có thời gian nghĩ nhiều, mấy người vội vàng đứng dậy, hướng về tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng bước nhanh chạy chậm đi qua. Chương 138, một hồi hiểu lầm chương 138, một hồi hiểu lầm rất nhanh, mọi người liền chạy tới nơi khởi nguồn. Nói đến thật sự là không trùng hợp, âm thanh nơi phát ra vừa vặn chính là lúc trước Dư Bản Tử chỗ coi trọng đỉnh nghỉ mát chỗ. Giờ phút này đỉnh nghỉ mát bốn phía đã có không ít nữ đệ tử tập hợp tại chỗ này, đem hắn vây chật như nêm tối. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Chúng đệ tử nhìn thấy Ngọc Linh Tuyết đến, nhộn nhịp tự giác vì đó tránh ra một lối. Chỉ thấy trong đỉnh, mấy tên nữ đệ tử chính đem Dư Bản Tử vây quanh, thỉnh thoảng lại còn chỉ trỏ, biểu lộ càng là mang theo chút căm hận. Xảy ra chuyện gì? Ngọc Linh Tuyết tiến lên hỏi. Cái kia mấy tên nữ đệ tử nhìn thấy Ngọc Linh Tuyết đến, giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường, một cái liền giữ chặt Ngọc Thiên Tuyết tay. Sư tỷ, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Nói xong, các nàng còn gạt ra mấy giọt nước mắt, xem ra giống như là bị cái gì thiên đại bị khuất đồng dạng. Trước tỉnh táo một chút, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi lại cùng ta nói đến, sư tỷ ta sẽ vì các ngươi làm chủ. Ngọc Linh Tuyết ôn nhu an ủi. Cái tên mập mạp này, hắn đuổi nghịch lưu manh. Trong đó một vị nữ đệ tử ngón tay Dư Vạn Lý, giận mà lên án nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ ở Dư Vạn Lý trên thân. Mập mạp, ngươi làm gì? Trần Minh chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không tin tưởng Dư Bản Tử sẽ làm ra loại này chuyện xấu xa. Hắn nhưng là độ kiếp cảnh cường giả, địa vị tôn sùng vô cùng. Thật có ý tứ này lời nói, chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, liền có bó lớn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu chủ động dính sát, chỗ nào cần gì phải phí công phu này. Ta nói ta là bị oan uổng, ngươi tin không? Dư Bản Tử một mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ là tại chỗ này ngắm phong cảnh, chỗ nào biết nàng đột nhiên liền nói ta đang rình coi nàng, còn nhấc lên váy nàng. Thiên địa lương tâm, mập mạp ta tuổi tác làm nàng thái gia gia cũng đủ, làm sao lại làm ra như vậy hạ lưu cử động? Vị cô nương này, ta nghĩ trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm a. Vị bằng hữu kia của ta không phải loại người như vậy. Trần Minh Hòa giải nói. Không có khả năng. Hắn vẫn đang ngó chúng ta, con mắt đều không có rời đi qua, hạ lưu tới cực điểm. Vị kia nữ đệ tử lập tức phản bác. Đó là bởi vì ngươi liền đứng trước mặt ta, cản trở ta. Mập mạp đầy mặt bất đắc dĩ. Nếu như sớm biết chính mình lại bởi vì loại này sự tình bị cài lên một kẻ lưu manh cái mũ, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không chạy đến nơi đây nhìn cái gì phong cảnh. Mà còn rõ ràng là ta tới trước, ngươi là từ đằng sau ta chen đến phía trước ta, nói ta nhìn cho ngươi, có phải là có chút quá gượng ép? Hình như đích thật là sư muội phía sau mới tiến vào, trước đó, vị này mập tiên sinh vẫn đứng tại nơi đó, chưa từng đi lại qua. Một vị nữ đệ tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sau đó bổ sung thêm. Cái kia nhấc lên váy lại là chuyện gì xảy ra? Trần Minh tiếp tục hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh ngươi cũng sẽ gặp. Có ý tứ gì? Trần Minh không có kịp phản ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cuốn theo lấy băng tuyết yêu phong từ dưới núi thổi tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ cái đỉnh rậm rưỡi mấy nữ đệ tử quần áo đều bị thổi đến bay phất phới. A, một vị nữ đệ tử kinh hô một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt đè xuống chính mình váy. Còn tốt tay nàng nhanh, nếu không chính mình dưới váy liền phải bại lộ tại trước mặt mọi người. Thế thế, mọi người cũng coi là rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai thật sự chính là hiểu lầm. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nhìn thấy, cái này còn cần ta lại giải thích cái gì sao? Mập mạp quét mắt một vòng mọi người, sau đó hỏi. Mọi người trầm mặc không nói. Trước kia những cái kia đối mập mạp chỉ cho các nữ đệ tử, giờ phút này cũng đều cúi đầu xuống. Các nàng đang làm đầu phía trước chính mình thất lễ hành động mà cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, tiên sinh, cho ngài tạo thành bấy nhiễu, là chúng ta không đúng, tiểu nữ tử thay thầy bội cho ngài nói lời xin lỗi. Ngọc Linh Tuyết có chút không người, một mặt tay này nói. Xem như ở đây nhất có quyền nói chuyện người, phản ứng của nàng tương đối kịp thời, cũng rất là vừa vặn. Sư tỷ, vị tiên nữ đệ tử vẫn là có chút không tam lòng, kéo một cái Ngọc Linh Tuyết y phục. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái tên mập mạp này không phải người tốt lành gì. Dù cho hiện tại tất cả chứng cứ đều biểu lộ rõ ràng đây là một tràng hiểu lầm, có thể nàng vẫn cứ vào trước là chủ cho rằng mập mạp này không có ý tốt. Nhưng mà Ngọc Linh Tuyết chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái. Được rồi, đừng nói nữa. Hai người bọn họ chính là ta giao trì tiên tông khách quý, có chuyện quan trọng muốn thăm hỏi ta tông trưởng lão, không phải cái gì người không có phận sự. Ngươi nói hắn đùa nghịch lưu manh, có thể cầm không ra làm chứng theo đến, cái kia cùng nói xấu lại có gì khác nhau. Nói thật hay. Dư Bản Tử vui mừng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa vẫn là rõ lý lẽ. Vừa rồi hắn suýt nữa liền muốn làm chàng nổi giận, đây là xem tại Trần Minh mặt mũi mới cương ép nhìn xuống, không có đem sự tình làm lớn chuyện. Không phải vậy lấy tính tình của hắn, cần phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nương bị đánh bên trên dừng lại mới hạ giận. Nhìn chỗ ngươi, ngươi tính cái dễ hành nào a? Đáng giá bản ra ta một cái độ kiếp cảnh đại năng đi nhìn chỗ ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Mập mạp ta thật muốn có cái này ý tứ, lấy mập mạp tốc độ của ta, còn có thể để ngươi cái này bắt được cái trôi. Được rồi, tất nhiên là một chàng hiểu lầm, tất cả mọi người tản đi đi. Ngọc Linh Tuyết vẫy tay, đem vây xem ăn dưa quần chúng xua tan. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại có vị kia nữ đệ tử, Ngọc Linh Tuyết, Hồng Diệp còn có Trần Minh cùng Dư Vạn Lý năm người. Còn không có thỉnh giáo vị tiên sinh này tục danh. Ngọc Linh Tuyết cung kính hỏi. Huyền Thiên Tông, Dư Vạn Lý. Kèm theo mập mạp tuân ra danh hiệu, không khí hiện trường nháy mắt thay đổi đến có chút cổ quái. Dư. Vạn dặm. Thế nhưng là huyết bảng thứ ba, thần hành bách bộ Dư Vạn Lý. Ngọc Linh Tuyết âm thanh có chút run rẩy. Khó trách nàng từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy mập mạp này khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận hồi tưởng một chút, ngày ấy Huyền Thiên Tông khai tông đại điện bên trên, đứng tại trên đài Huyền Thiên Tông một đám cao tầng bên trong, cũng không phải liền có vị này mập mạp thân ảnh nha. Thân hành trăm bước, rất nổi danh sao? Vị tiên nữ đệ tử hiển nhiên không có làm sao nghe nói qua Dư Vạn Lý danh hiệu, cho nên chẳng qua là cảm thấy sư tỷ phản ứng có chút kỳ quái. Nhưng mà Ngọc Linh Tuyết chỉ là quay đầu chừng nàng một cái, từ trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ: "Độ kiếp cảnh." Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, nữ đệ tử sắc mặt mắt trần có thể thấy thay đổi đến trắng xám vô cùng. "Ta không có nghe lầm chứ? Độ kiếp cảnh? Trời ạ!" Ngươi nói là, ta vừa rồi lôi kéo một cái độ kiếp cảnh đại năng không thả, trách mắng đối phương đùa nghịch lưu manh. Đối với các nàng loại này thực lực chỉ là kim đan cảnh đệ tử mà nói, đừng nói là độ kiếp cảnh, chính là hóa thần cảnh cũng là cao không thể chạm tồn tại. Tiểu nữ tử vô tri, mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Nữ đệ tử dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Nàng vô cùng rõ ràng, như đối phương thật nắm chặt chuyện này không thả, cái kia nàng liền thật nguy hiểm. Vật lý phương diện, cho nên giờ phút này nàng có thể làm chính là quỳ xuống đến xin lỗi, khẩn cầu đối phương tha thứ, thái độ càng chân thành càng tốt. Bằng không, chỉ là tông môn trưởng lão một cửa ải kia nàng đều không qua được. Nếu là bởi vậy cùng Huyền Thiên Tông ở giữa kết xuống ân oán sống chết rồi, cái kia nàng lại có mấy đầu mạng nhỏ đều không đủ cho đối phương nhận lỗi. Được rồi được rồi, bàn ra ta không phải cái gì cùng hung cực các người, không đáng khó xử một cái tiểu cô nương, ngươi lui ra sau đi. Mập mạp xua tay, một mặt không quan trọng. Nói cho cùng việc này còn có một bộ phận trách nhiệm ở trên người hắn, ai bảo hắn nhàn rỗi không chuyện gì chạy đi cái đỉnh nhìn cái gì phong cảnh, hảo chết không chết còn vừa lúc bắt gặp đối phương váy bị gió la. Đa tạ đại nhân khoan dung. Nữ đệ tử lại dập đầu hai cái, chợt đứng dậy, cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Nàng làm một khắc cũng không dám lại chờ tại dư bàn tử trước mặt, sợ chạm hắn rủi ro. Dư tiên sinh sự rộng lượng, thật là làm tiểu nữ tử khâm phục. Ngọc Linh Tuyết bái một cái, để bày tỏ hắn đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua lòng biết ơn. Được rồi, không có chuyện gì lời nói mau dẫn chúng ta đi gặp Ngọc trưởng lão a, chính sự quan trọng hơn. Mập mạp hoàn toàn thất vọng. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc tất cả những thứ này, tiến đến kế tiếp địa điểm. Chuyện này nếu để cho trong tông môn những lao gia hỏa kia biết, còn không phải cười hắn cái một năm nửa năm. Đến lúc đó mặt mình hướng chỗ nào đặt. Được rồi, mời đi theo ta. Chương 139, đồ vật ta đều mang đến chương 139, đồ vật ta đều mang đến rất nhanh. Ngọc Linh Tuyết liền mang hai người tới Ngọc Thiên Tuyển chỗ ở, khiến người cảm giác ngoài ý muốn chính là, xem như giao chỉ tiền tông địa vị tôn sùng nhất người, Ngọc Thiên Tuyển tẩm cung nhưng là keo kiệt không ra bộ dáng. Chỉ là tại khoảng cách đỉnh núi khoảng trăm trượng một chỗ gò đất mang, dùng gỗ tròn xây dựng mấy gian nhà gỗ, bốn phía dùng hàng rào vây lên. Xung quanh gió tuyết phiêu diêu, quả thật xưng là một cái cô tịch hai chữ. Ngọc trưởng lão, đệ tử Ngọc Linh Tuyết cầu kiến. Ngọc Thiên Tuyển tại ngoài cửa viện ba bước tả hữu khoảng cách liền dừng bước, sau đó đối với cửa sân bái một cái. Không bao lâu, một đạo thanh lanh âm thanh truyền ra. Bên cạnh ngươi hai vị là? Trần Minh nhận ra thanh âm này chủ nhân chính là Ngọc Thiên Tuyển. Vì vậy hắn không đợi Ngọc Linh Tuyết mở miệng, liền vượt lên trước một bước nói, "Là ta, Trần Minh." Sau chốc lát im lặng, tiểu viện cửa gỗ một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Ngọc Thiên Tuyển mặc một bộ trắng thuần áo, tại băng thiên tuyết địa bên trong yên tĩnh đứng lặng. Một cái mắt, Trần Minh nghĩ đến một câu thơ, "Chín tiên tiên nữ hạ phàm trần." Không có gì so câu thơ này càng có thể miêu tả ra cảnh tượng trước mắt. Ngọc Thiên Tuyển vốn là xinh cực đẹp, dù cho không thi phấn trang điểm cũng có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Giờ khắc này ở cái này gió tuyết đầy trời phía dưới, khí chất nhất là chọc người chú ý, làm sao ngươi tới à nha. Ngọc Thiên Tuyển có chút ngạc nhiên nói, "Tới tìm ngươi thương lượng chút chuyện, không có quấy rầy đến ngươi đi." "Không có không có." Ngọc Thiên Tuyển đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Một bên Ngọc Linh Tuyết nhìn thấy phản ứng của hai người, nội tâm không khỏi nghĩ thầm nói thầm, sinh ra một cỗ hoài nghi. Vì cái gì hai người bọn họ thoạt nhìn quan hệ hình như rất không tệ bộ dáng. Trước tiến đến nói sau đi, bên ngoài lạnh lẽo. Dứt lời, Ngọc Thiên Tuyển liền đem mấy người mời vào nàng tiểu viện. Ngọc Linh Tuyết hoàn thành chính mình nhiệm vụ, thức thời lui xuống, không có cùng hai người cùng nhau tiến vào. Ngoài ý liệu là, trong tiểu viện ấm áp như xuân, không cảm giác được nửa điểm ý lạnh, trong nội viện còn trồng lấy một mảnh xanh tươi linh thực, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, cùng bên ngoài sân nhỏ băng thiên tuyết địa tạo thành kịch liệt tương phản. Ngươi chỗ ở không sai nha. Trần Minh ngắm nhìn một phía, không khỏi có chút ghen tị. Trong tiểu viện phong cảnh không thể so với hắn ở Thanh Sơn kém. Bất quá ta có một cái vấn đề, nơi này vì cái gì như thế ấm áp? Ta nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì lò sưởi loại hình đồ chơi, ngươi là thế nào làm được? Ngọc Thiên Tuyền khẽ mỉm cười, vừa định giải thích, bên cạnh dư bản tử nhưng là vượt lên trước mở miệng. Nơi đây linh khí 10 phần nồng đậm, mà còn sóng linh khí vô cùng có quy luật. Nếu ta đoán không lầm, nơi này dưới mặt đất có lẽ có một đầu linh mạch. Không sai, xác thực như vậy. Ngọc Linh Tuyết cảm giác kinh ngạc. Không nghĩ tới mập mạp này thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, đối linh lực cảm giác lại là như thế tỉ mỉ. Còn chưa thỉnh giáo vị tiên sinh này tục danh. Huyền Thiên Tông, Dư Vạn Lý, gặp qua Ngọc trưởng lão. Mập mạp tôn kính bái một cái. Mặc dù Dư Vạn Lý cũng là độ kiếp cảnh cường giả, nhưng luận tư lịch vẫn là muốn kém Ngọc Thiên Tuyển không ít, lần này làm ra bực này thái độ, cũng tại tình lý bên trong. Dư tiên sinh khách khí. Ngọc Thiên Tuyển cũng nho nhã lễ độ đáp lại nói, chỉ từ Ngọc Thiên Tuyển hành động cử chỉ nhìn lại, căn bản nhìn không ra nửa điểm quyền cao chức trọng người đặc thù cố kia ở lâu người bên trên ngạo mạn cảm giác, cho nên cho người cảm giác đặc biệt thân thiết. Mấy người lại hàn huyên một trận, cái này mới lời nói xoay chuyển, trò chuyện lên chính sự. Ngọc cô nương, hôm nay ta đến là cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Nói nghe một chút. Ta nghĩ dùng có sẵn bát phẩm linh đan đem đổi lấy giao chỉ tiên tông cất giữ xuống bát phẩm linh dược. Bát phẩm linh đan. Trong lòng Ngọc Thiên Tuyển giật mình. Nàng mười phần vững tin chính mình cũng không có nghe lầm, Trần Minh nói một chút không phải bát phẩm huyền đan, mà là bát phẩm linh đan. Nếu là bát phẩm huyền đan, cái kia trên đường phố tùy tiện tìm nhà cửa hàng đều có thể mua được, không đáng vì chút chuyện nhỏ này dòng chống khua chiêng đến tìm nàng. Ngươi nói thật chứ? Ngọc Thiên Tuyển rõ ràng có chút không tin. Bát phẩm linh đan chân quý quả thực khó mà dùng tiền bạc cân nhắc. Mặc dù thời kỳ thượng cổ sát thực có bát phẩm linh đan tồn thế, nhưng theo thời gian trôi qua, hôm nay đã sớm bị các đại tông môn tiêu hao hầu như không còn. Dù cho thỉnh thoảng có thể từ một số thượng cổ di tích bên trong tìm được, nhưng người nào nhà được đến như thế bảo vật không phải giữ lại chính mình dùng. Nơi nào sẽ cam lòng lấy ra cùng người trao đổi? Mà bây giờ toàn bộ tu tiên giới tối cường dược vương cũng bất quá thất phẩm cảnh giới, trông chờ bọn họ luyện ra bát phẩm linh đan, quả thực khó như lên trời. đương nhiên là thật, đồ vật ta đều mang đến. Dứt lời, Trần Minh liền từ trong ngực móc ra một cái tạo hình tinh xảo bình ngọc nhỏ đưa tới. Ngọc Linh Tuyết tiếp nhận, sau đó từ bên trong đổ ra một cái màu vàng kim đan hoàn. Đan hoàn không hề giống như bình thường đan dược là hình tròn, hắn tạo hình giống như là một cái trăng non bình thường, quanh mình còn có ngưng trệ thành thực chất linh lực vờn quanh, thoạt nhìn mười phần thần dị. Thật đúng là bát phẩm linh đan. Ngọc Tiên Tuyển khó nén nội tâm kích động. Dù cho lấy nàng kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bát phẩm linh đan thật. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Ta không muốn linh thạch, ta đã nói rồi, ta định dùng nó đem đổi lấy mấy thứ bát phẩm linh đan dược liệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Tiên Tuyển túi đầu suy tư một trận, tựa hồ là tại cân nhắc Trần Minh làm lại như vậy vì cái gì. Dù cho nàng cùng Trần Minh quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng đây chính là liên lụy đến tông môn đại sự, không phải do nàng tùy hứng. Có thể, ngươi tính toán làm sao đổi? Càng nghĩ, nàng vẫn là không nhìn ra trong này có vấn đề gì. Cái này đơn giản. Dứt lời, Trần Minh liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa tới. Ngọc Thiên Tuyển tiếp nhận, nghiêm túc nhìn mấy lần, càng xem, sắc mặt càng là nặng nề. Cũng không phải trên tờ giấy điều kiện có cỡ nào hà khắc. Ngược lại, những điều kiện này đối Giao Chỉ Tiên Tông mà nói thực sự là quá mức có sức hấp dẫn. Hai phần dược liệu đổi một cái linh đan, ngươi xác định? Ngọc Thiên Tuyển có chút không thể tin hỏi ngược lại. Hiện nay đã không có người có thể luyện chế bát phẩm linh đan, cho nên những này chân quý dược liệu đối với các nàng mà nói cũng chỉ là chút vô dụng mà lộng lẫy vật phẩm trang sức. Mà cao giai luyện chế linh đan tỷ lệ thành công lúc đầu cũng có nhất định xác suất thất bại. Khoản giao dịch này, bất luận nghĩ như thế nào đều là các nàng tương đối kiếm. Cái này còn có giả. Ngươi nếu là cảm thấy ta thua thiệt, vậy ta đổi thành 3 phần đổi một viên. Mơ tưởng. Ngọc Thiên Tuyển đoạt lấy viên kia linh đan, đem hắn bảo hộ ở trong ngực. Liên theo ngươi vừa bắt đầu nói, 2 phần đổi một viên. Thành giao. Trần Minh vui vẻ thu hồi tờ giấy. Giao dịch so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Cơ hồ là khi nghe đến điều kiện này nháy mắt, Giao Chỉ Tiên Tông đương nhiệm thánh nữ liền lập tức đồng ý điều kiện này. 2 phần dược liệu đổi một cái bát phẩm linh đan, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, không có bất kỳ cái gì lý do để phản đối. Duy nhất có chút tiếc nuối là, Giao Chỉ Tiên Tông mặc dù có không ít bát phẩm linh thực, nhưng chủng loại tương đối phức tạp, phần lớn thu thập không đủ mấy bộ hoàn chỉnh đan phương đi ra. Bất quá cái này cũng tại Trần Minh cân nhắc bên trong. Đối với cái này, hắn mở ra giá tiền là 20 gốc bát phẩm linh thực đổi một viên thành phẩm đan dược. Cái giá tiền này đồng dạng vô cùng mê người, bởi vì tùy tiện một cái bát phẩm linh đan đan phương đều muốn dùng đến mười mấy vị dược tài. Tổng hợp tính ra một cái, vẫn là Giao Chỉ Tiên Tông càng kiếm một điểm. Đương nhiên, đây chỉ là đối với các nàng mà thôi. Đến mức Trần Minh, hắn nhưng là có thể dùng thất phẩm đan phương đến sản xuất hàng loạt bát phẩm linh đan, cho nên bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không thua thiệt. Chương 140, ta đoán trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trần Minh một mực tại mất ăn mất ngủ luyện đan. Cuối cùng, hắn dùng 5 viên bát phẩm linh đan, thành công trao đổi đến hơn 100 gốc bát phẩm linh dược. Nhắc tới cũng thật sự là không trùng hợp. Cái này hơn 100 gốc linh dược, tăng thêm lúc trước từ Huyền Thiên Tông nơi đó lấy được 2 phần, như cũ thu thập không đủ thứ 3 phần luyện chế ẩn trong khói đan tài liệu. Rơi vào đường cùng, Trần Minh đành phải lại lần nữa khởi hành, tiến về mặt khác tông môn thử thời vận. Bất quá bởi vì thứ 3 phần ẩn trong khói đan tài liệu đã thu thập đủ rồi hơn phân nửa, cho nên tiếp xuống Trần Minh chỉ cần đem còn lại nửa phần bổ đủ liền có thể. Đến mức trao đổi phương thức, hắn cũng không tính tiếp tục sử dụng bát phẩm linh đan đến trao đổi, mà là sử dụng bình thường thất phẩm linh đan. Hắn không hy vọng hắn có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan chuyện này bị quá nhiều người biết, bằng không mà nói chỉ sợ các đại thế lực đều sẽ mỗi ngày chặn lấy bọn họ đến cầu hắn luyện đan. Tạm biệt Ngọc Thiên Tuyền về sau, Trần Minh đem mục tiêu kế tiếp định tại Tàng Kiếm Sơn Trang. Thứ nhất là Tàng Kiếm Sơn Trang cách tương đối gần, thứ hai hắn nghĩ thuận tiện nhìn xem bội kiếm của mình rèn đúc thế nào. Tiến về Tàng Kiếm Sơn Trang quá trình Dư Vạn Lý sớm đã xe nhẹ đường quen, cho nên hai người cũng không có tiêu phí bao lớn công phu, liền lại lần nữa nhìn thấy Bách Lý Loạn. Mà Bách Lý Lưu Phong giờ phút này không hề tại bên trong tông môn. Theo Bách Lý Loạn nói, Trần Minh đặt trước thanh kia bội kiếm tại rèn đúc bên trên xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Có sẵn tài liệu không cách nào thỏa mãn vừa bắt đầu thiết kế, cho nên Bách Lý Lưu Phong giờ phút này ngay tại bên ngoài tìm kiếm thích hợp tài liệu. Nói chuyện đến cái này, Trần Minh liền nghĩ đến lần trước Ngọc Thiên Tuyển giao cho hắn nhận chứa đồ, bên trong còn tồn phóng hắn từ nhỏ thế giới bên trong lấy được ma vật tài liệu. Vì vậy hắn liền đem chiếc nhẫn lấy ra ngoài, giao cho Bách Lý Loạn. Đây là? Bách Lý Loạn có chút không hiểu hỏi. Hắn không hiểu Trần Minh vì cái gì muốn cầm cái chiếc nhẫn giao cho hắn. Ngươi mở ra nhìn xem, không chừng những vật này có thể phát huy được tác dụng. Trần Minh ra vẻ thần bí thừa nước đục thả câu. Vì vậy Bách Lý Loạn liền ôm thần sắc hồng nghi, đem linh niệm thẩm thấu vào chiếc nhẫn bên trong. Không bao lâu, một đống lớn đa dạng ma vật tài liệu liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ta, cỏ. Bách Lý Loạn mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng dù sao cũng là Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong người, tự nhiên cũng đối cái gì khan hiếm khoáng thạch, yêu thú tài liệu có nhiều hiểu rõ. Nhưng mà coi hắn nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi thượng đẳng ma vật tài liệu thời điểm, vẫn là cảm giác rung động không thôi. Ta ngày, ngươi từ chỗ nào làm đến những này hàng hiếm? Ma vật cùng yêu thú khác biệt. Hắn trong cơ thể không có nội đan loại hình đồ vật, mà là đem tất cả ma khí đều dùng để cường hóa thân thể. Cho nên dù cho cùng là độ kiếp cảnh, ma vật tài liệu khan hiếm trình độ cũng xa tại yêu thú bên trên. Lần trước thảo phạt địa ma thời điểm, tại bên trong tiểu thế giới thuận đường làm. Ngươi lúc đó không phải cũng tại sao? Bách Lý Loạn giang tay ra. Ta cùng ngươi không giống, ta đi vào tiểu thế giới kia bên trong ma vật cấp bậc đều không cao, luận thực lực chỉ có nguyên anh cảnh cấp độ, thế nhưng số lượng nhưng là nhiều dọa người. Ngươi là không gặp, ít nhất có mười mấy vạn con chim hình ma thú, tập hợp một chỗ đen kịt, che khuất bầu trời. Cái kia kêu một cái đáng sợ à, căn bản giết không hết, cho nên quay đầu lại chiếu cố lấy chạy, đâu còn có tâm tư đi thu thập ma vật tài liệu. Bách Lý Loạn chỉ cảm thấy một trận đáng tiếc. Hắn làm sao lại không có Trần Minh cái kia vật khí? Đương nhiên, hắn cũng chính là nói một chút mà thôi. Nếu là thật sự đổi đi qua, hắn tám thành cũng phải giống như Ngọc Tiên Tuyển rơi vào một phen khổ chiến, cuối cùng có thể hay không gánh vác tiểu thế giới vỡ nát lúc mang tới xung kích cũng nói không chắc. Đại khái bên này là phúc họa tương y đi, cho nên những vật này đến cùng có thể hay không dùng được. Trần Minh chỉ quan tâm cái này. Có thể, đương nhiên có thể. Cái đồ chơi này có thể dùng đến địa phương có thể quá nhiều, một thanh kiếm lại không vô cùng đơn giản chỉ có thân kiếm, địa phương khác cũng có thể phát huy được tác dụng. Dứt lời, Bách Lý Loạn liền cầm lên thanh kiếm là dễ thấy nhất con giết hàm cự kiếm, nâng lại trên tay cẩn thận quan sát. Một bên nhìn, còn vừa không ngừng lắc đầu thở dài. Thứ quỷ này hình dạng là thật hoàn mỹ, liền tính không thông qua đặc thù gia công, cũng là một cái không sai vũ khí. Vừa nghĩ tới muốn đem cái đồ chơi này bỏ vào lò luyện bên trong luyện hóa, ta đã cảm thấy một trận đáng tiếc. Luyện hóa? Thứ này còn có thể luyện hóa? Trần Minh cảm giác kinh ngạc. Hắn là không nghĩ qua, loại này ma vật tài liệu thế mà cũng có thể giống bình thường khoáng thạch kim loại đồng dạng dung luyện. Trong này coi trọng có thể nhiều nữa đâu, nhắc tới dưới gầm trời này cũng chỉ có chúng ta Tàng Kiếm Sơn Trang có thể xử lý cái đồ chơi này. Đổi mặt khác bất kỳ một cái nào luyện khí sư, sẽ chỉ bị cái đồ chơi này làm luống cuống tay chân. Bách Lý Loạn tràn đầy tự tin nói. Vậy là được. Trần Minh yên tâm. Có câu nói rất hay, chậm công ra việc tinh tế nha. Hắn tin tưởng Tàng Kiếm Sơn Trang thực lực, nhất định có thể rèn đúc ra hắn hài lòng vũ khí đi ra. Lại nói hôm nay ngươi đến không phải chỉ là để vì nói cái này sự tình a? Bách Lý Loạn ánh mắt lập loè hai lần, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết? Đoán. Bách Lý Loạn khẽ mỉm cười. Vậy ngươi có thể đoán được thật chuẩn. Trần Minh một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra mấy viên đan dược đi ra. Ta nghĩ cầm cái đồ chơi này cùng các ngươi đổi một điểm dược liệu. Dược liệu? Lần trước ngươi luyện đan thời điểm, đã đem chúng ta tông môn dược liệu tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không có cái gì có thể cho ngươi đổi. Nói là nói như vậy, Bách Lý Loạn ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại Trần Minh trên tay chưa từng rời đi. Lần trước Trần Minh luyện chế kéo dài tuổi thọ đan thời điểm, hắn liền tại một bên, cho nên hắn là rõ ràng Trần Minh năng lực luyện đan. Ta lần này đổi không phải bình thường dược liệu. Trần Minh khẽ mỉm cười, sau đó đem trong tay bình ngọc ném qua. Ta muốn đổi chính là bát phẩm linh dược. Bát phẩm linh dược? Bách Lý Loạn sững sờ. Mặc dù ta tông sắc thực có bộ phận hàng tồn, thế nhưng hiện tại không ai có thể có cái kia năng lực luyện chế. Ngươi muốn đổ chơi kia làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể luyện? Không sai. Trần Minh cũng không có che giấu ý tứ. Ta còn kém lên mấy gốc dược liệu, cho nên tới các ngươi nơi này hỏi một chút, nhìn xem có hay không hàng tồn. Nói xong, Trần Minh lại lấy ra ẩn trong khói đan đan phương đưa tới. Bách Lý Loạn tiếp nhận đan phương, sau đó nhìn ra ngoài một hồi, lại đem đan phương còn cho Trần Minh, lắc đầu. Phía trên này ghi chép dược liệu phần lớn sớm đã tuyệt tích, liền xem như chúng ta cũng không có hàng tồn. Cái khác đều dễ nói, ta nhớ kỹ hẳn là đều có, chính là cái này ẩn trong khói cỏ, ta dám đoán chắc tuyệt đối không có hàng tồn. Bách Lý Loạn nói tới ẩn trong khói cỏ, chính là ẩn trong khói đan trọng yếu nhất chủ dược. Không có cái này một mặt chủ dược, cái kia ẩn trong khói đan cũng liền không cách nào luyện thành. Ngươi xác định? Đương nhiên. Chương 141, Thiên Cơ chương 141, Thiên Cơ tám đại tông môn mỗi một nhà đều có đặc sắc. Thái Hư Tông am hiểu luyện dược, Tàng Kiếm Sơn trang tinh thông luyện khí, Huyền Tiên Tông lịch sử cổ xưa nhất, Giao Chỉ Tiên Tông tiên chỉ chỉ tuyển nhận bồi dưỡng nữ đệ tử, võ điện thần bí khó lường. Mà Thiên Cơ các nhất là người ngoài biết rõ, chính là hắn cao thâm trận pháp chi đạo. Cùng Tàng Kiếm Sơn trang không sai biệt lắm, trên đời này cấp cao nhất trận pháp sư đều là xuất từ Thiên Cơ các. Hắn mỗi một đời tông chủ đều tại trong thế tục có một cái giống nhau lại đầy đủ vang dội danh hiệu. Thiên Cơ. Luận thực lực, Thiên Cơ có lẽ cũng không phải là trong tông môn tối cường, thậm chí có thể nói tám đại tông môn bất luận một vị nào trưởng môn nhân thực lực đều xa tại Thiên Cơ bên trên. Nhưng Thiên Cơ tuyệt đối là thụ nhất người tôn kính cái kia, cũng là nhất không dám chọc một cái kia. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người cũng như tên, mỗi một đời Thiên Cơ đều tu luyện có công pháp đặc thù, có khả năng câu thông thiên đạo, từ đó nhìn trộm Thiên Cơ, làm đến xu lợi tránh hại. Đương nhiên, Thiên Cơ cũng không phải tùy tiện có khả năng theo dõi. Xem như đại giới, mỗi một đời Thiên Cơ đều là ma chết sớm, cho đến tận này sống đến lâu nhất một nhiệm kỳ cũng bất quá mới sống hơn 500 năm. Đối với độ kiếp cảnh mà nói, hơn 500 năm cho ăn bể bụng cũng coi như cái trung niên mà thôi. Bất luận kết quả làm sao, Thiên Cơ các Trần Minh đúng là đi định. Có dư vạn lý thay đi bộ, vạn dặm xa Thiên Cơ các tối đa cũng liền 3 ngày liền có thể chạy tới. Việc này không nên chậm trễ, tại tạm biệt Bách Lý Loạn về sau, Trần Minh lập tức cùng Dư Bản Tử bước lên tiến về Thiên Cơ các con đường. Thiên Cơ các nằm ở Thiên Cơ nội thành, ở vào đại lục tận cùng phía bắc, nương tựa hoang tàn vắng vẻ Bắc Bộ băng nguyên. Tại chỗ này, một năm có một nửa thời gian đều là ban ngày, mà đổi thành một nửa thì là tối tăm không mặt trời đêm tối. Mà Trần Minh tới thời gian điểm, vừa lúc nằm ở trong một năm ngày đêm luân phiên mấy ngày nay. Lúc này, tại chỗ này người có thể nhìn thấy mặt trời cùng mặt trăng đồng thời treo ở đường chân trời bên trên. Một ngày đến cùng đều là một bức hoàng hôn chi cảnh, không thấy mặt trời lặn. Nếu là chậm thêm lên cái mấy ngày, mặt trời liền sẽ rơi vào đường chân trời, Thiên Cơ thành cũng đem trong tương lai trong nửa năm rơi vào cực dạ cảnh giới. Dù cho Thiên Cơ thành xem như cực bắc chi địa thành thị phồn hoa nhất, nhưng cùng đất liền địa khu Tê Phượng thành so ra vẫn là kém rất nhiều. Toàn bộ Thiên Cơ thành nhân khẩu cũng bất quá mười mấy vạn mà thôi, mà cái này mười mấy vạn người bên trong, chí ít có một nửa đều là Thiên Cơ các đệ tử. Trần Minh cùng Dư Vạn Lý mới vừa đến Thiên Cơ thành, còn chưa đặt chân, liền có một đội mặc đồ đồng phục Thiên Cơ các đệ tử tiến lên đón. Trần tiên sinh, Dư tiên sinh, đường xa mà đến bất bả, mời tới bên này. các ngươi biết ta muốn tới. Trần Minh kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải Bách Lý Loạn nhắc nhở, hắn căn bản không có tới Thiên Cơ Thành tính toán. Đám người này là thế nào biết hắn muốn tới? Ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Dư Vạn Lý khẽ mỉm cười, cũng không đối hiện trạng cảm giác được bao nhiêu ngạc nhiên. Thiên Cơ Tiên Sinh cũng không phải người bình thường, hắn có thể thông qua quan sát đánh giá thiên tượng đến khống chế thiên cơ, dù cho chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể bày mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm. Chúng ta hành trình có lẽ trời vừa sáng liền bị Thiên Cơ Tiên Sinh biết được rõ ràng. Lại có việc này. Trần Minh chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước đây hắn đối thiên cơ các hiểu rõ, cũng giới hạn tại tin đồn mà thôi. Hắn còn tưởng rằng vị này thiên cơ cùng bình thường thầy bói không có cái gì khác nhau đây. Hôm nay vừa đến, mới biết người này đúng là có chút đồ vật ở trên người. Sau đó hai người liền đi theo cái này đội thiên cơ các đệ tử, đi tới thiên cơ các tông môn bên trong. Ngoài ý liệu là, tại thiên cơ các tiếp khách trong đại sảnh chờ lấy bọn họ, cũng không phải là trong truyền thuyết vị kia thần bí khó lường thiên cơ tiên sinh, mà là một tên thoạt nhìn tuổi tác không lớn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy Trần Minh hai người, trực tiếp đứng lên, thái độ đặc biệt cung kính. Hoan nên hai vị tiên sinh đường xa mà đến, chiêu đãi không chú đáo, mong rằng thứ tội. Thiên cơ tiên sinh đâu? Dư Vạn Lý quét mắt một vòng, nhưng cũng không phát hiện thiên cơ tiên sinh thân ảnh. Ta chính là thiên cơ. Ngươi? Trần Minh cùng Dư Vạn Lý lẫn nhau, đều là sửng sở. Nhưng rất nhanh, hai người liền giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, trên mặt lập tức toát ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước Dư Bản Tử nói rõ bên trong, đương đại thiên cơ hẳn là một vị đức cao vọng trọng lão nhân mới đúng. Nhưng trước mắt thiên cơ rõ ràng đặc biệt tuổi trẻ, cùng trong truyền thuyết một trời một vực. Thiên cơ tiên sinh hắn? Không sai, trước đây thiên cơ đã ở đêm qua thời gian đi về coi tiên, thưởng thọ 348 tuổi. Tuổi trẻ thiên cơ thần sắc rõ ràng có chút đau thương. Hắn là trước đây thiên cơ đồ đệ. Sư phụ chết rồi, hắn cái này làm đồ đệ làm sao có thể vui vẻ lên? Bớt đau buồn đi. Trần Minh không biết nên làm ra như thế nào phản ứng, chỉ có thể như vậy an ủi. Mà thiên cơ nhưng là lắc đầu. Hai vị tiên sinh không cần để ý, đây là trước đây thiên cơ mệnh số, chính là mệnh trùng chú định, cho nên không cần quá mức bi thương, thuận theo tự nhiên đều có thể. Dứt lời, thiên cơ từ một bên cầm lấy một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa tới. Sư phụ hắn lâm trung phía trước, dặn dò ta đem vật này giao cho Trần tiên sinh. Đây là. Trần Minh tiếp nhận, đem hắn mở ra. Coi hắn nhìn thấy trong hộp gỗ vật phẩm lúc, không nhịn được sững sờ. Ẩn trong khói cỏ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lấy ẩn trong khói cỏ hi hữu độ đến nói, muốn đoạt tới tay khẳng định đến tốn nhiều sức lực, không nghĩ tới trình lại thuận lợi như vậy, đối phương thậm chí không có nói ra yêu cầu gì, mà là trực tiếp đem hắn đưa cho Trần Minh. Cái này thiên cơ, không đơn giản. Không nghĩ tới hắn liền chính mình cần ẩn trong khói cỏ đều tính tới. Trần Minh không nhịn được đối vị này chưa từng gặp mặt thiên cơ tiên sinh dâng lên một cô ý kính nể. Đáng tiếc, nếu là sớm biết thiên cơ tiên sinh lợi hại như vậy, ta có lẽ sớm một chút tới. Trần Minh cảm thán nói. Trần tiên sinh không cần cảm thấy tiếc nuối, thế gian này mọi việc vạn vật đều có định số. Ngươi muốn hỏi vấn đề, kỳ thật trước đây thiên cơ cũng đã sớm tính tới. Tuổi trẻ thiên cơ thản nhiên nói. Ngươi muốn tìm, sẽ tại một năm về sau võ tôn bí cảnh bên trong hiện thân. Thật chứ? Trần Minh có chút không thể tin hỏi ngược lại. Khi biết thiên cơ năng lực về sau, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia xuất thủ diệt linh kiếm tông người thần bí. Hắn sở dĩ cảm thấy đáng tiếc, cũng là bởi vì trước đây thiên cơ đã chết đi. Vốn cho rằng đáp án của vấn đề này trở nên xa xa vô hạn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp thiên cơ năng lực. Quả thật, sư phụ hắn chưa hề sai lầm. Tuổi trẻ thiên cơ trịnh trọng được nói. Sư phụ còn nhắc nhở ta cho ngươi mang một câu. Lời gì? Chuyện này liên quan đến Trần tiên sinh ngươi bí mật, còn mời Dư tiên sinh tạm thời tránh một chút đi. Né tránh. Dư Bản Tử sững sờ, sau đó liền biết điều hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn mặc dù đối Trần Minh bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn biết đây không phải là hắn có tư cách hỏi thăm sự tình. Rất nhanh, theo Dư Bản Tử rời đi, lớn như vậy đại điện bên trong liền chỉ còn lại có tuổi trẻ thiên cơ cùng Trần Minh hai người. Hiện tại có thể nói a? Đương nhiên. Thiên cơ nhẹ gật đầu. Trần tiên sinh, ngươi không phải giới này người a? Thiên cơ vừa mở miệng, liền tuôn ra một cái bí mật kinh thiên. Chương 142, náo nhiệt Tê Phượng Thành chương 142, náo nhiệt Tê Phượng Thành đúng là như thế. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Minh cũng sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Tại hạ bất tài, mặc dù không giống sư phụ như vậy thần thông quảng đại, nhưng bao nhiêu cũng là học chút gia lông, cho nên từng cả gan vì tiên sinh tính qua một quẻ. Ồ, kết quả gì? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nhưng mà thiên cơ nhưng là lắc đầu. Kết quả chính là không có bất kỳ cái gì kết quả. Tiên sinh cũng không phải là giới này người, vận mệnh cũng đã sớm nhảy thoát thiên đạo gò bó, cho nên không cách nào tính ra bất luận cái gì kết luận. Thì ra là thế. Kết quả này hắn không hề cảm giác bao nhiêu kinh ngạc, chẳng bằng tại dự đoán bên trong. Tu tiên giới thiên đạo là về sau một lần nữa cấu trúc, đây là hắn trời vừa sáng liền tại Kiếm Lăng huyễn cảnh bên trong biết sự thật. Mà chính hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít ý thức được, chính mình có thể là một tồn tại đặc thù. Tân sinh thiên đạo đương nhiên không cách nào chế ước hắn. Cái này trước tạm không đề cập tới, ta càng để ý là tiền nhiệm tiên cơ nói cái gì. Sư phụ hắn nói, nếu là Trần tiên sinh muốn biết chính mình đi qua kinh lịch, tốt nhất đi một chuyến thất lạc chi địa, nơi đó có lẽ chôn giấu liên quan tới ngươi bí mật. Từ đương nhiệm thiên cơ trong miệng lại tuôn ra một cái địa danh. Thất lạc chi địa. Đó là địa phương nào? Cách nơi này xa sao? Ngoài ý liệu là, thiên cơ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ta lật khắp điện tịch, cũng không rõ ràng sư phụ trong miệng thất lạc chi địa đến tột cùng là nơi nào. Cho nên ta lớn mật phỏng đoán, chỗ kia có lẽ không tại tu tiên giới. Không tại tu tiên giới. Ngươi nói là? Không sai. Hẳn là tiên giới. Thiên cơ trịnh trọng được nói. Trần Minh sững sờ, chợt ngạc nhiên cười một tiếng. Kỳ thật liền tính Thiên Cơ không nói, hắn sớm muộn cũng phải nghĩ biện pháp đi một chuyến tiên giới. Bất quá nghe nói tiên giới muốn so hạ giới lớn hơn vô số lần, sau khi đi vào như cái con rồi không đầu giống như tán loạn cũng xác thực không quá tốt. Từ một điểm này đi lên nói, vị này tiền nhiệm Thiên Cơ ngược lại là giúp hắn một đại ân. Tối thiểu chính mình có mục tiêu đúng không? Cảm ơn ngươi, nguyện ý nói cho ta nhiều như thế. Trần Minh từ đáy lòng cảm ơn nói. Không khách khí, đây là có lẽ. Dứt lời, Thiên Cơ liền xoay người, nhìn xem bày ra có trong hồ sơ trên bàn lịch đại Thiên Cơ bài vị, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy âm thanh thì thào thì thầm một câu. Sư phụ, ngươi phân phó ta sự tình ta đều làm xong, tiếp xuống liền giao cho Thiên Ý đi. Tất nhiên ẩn trong khói cỏ đã tới tay, mà nghi vấn của mình cũng đã nhận được trả lời, như vậy Trần Minh liền không có lưu lại tại Thiên Cơ thành cần phải. Đến mức lần trước tại Trừ Ma chi chiến bên trong bị thương nặng hai vị Thiên Cơ các cao thủ, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cùng Trần Minh ở giữa cũng không có cái gì giao tình. Lại thêm tiền nhiệm Thiên Cơ vừa vặn qua đời, Thiên Cơ các ngay tại bề bộn nhiều việc xử lý tông môn nội vụ, hoàn mỹ chiêu đãi hai người, cho nên Trần Minh không có quá nhiều cái dây, chỉ cùng Dư Vạn Lý cùng nhau tế bái Thiên Cơ mộ về sau, liền rời đi Thiên Cơ thành. Trở về tổng cộng tiêu phí tiếp cận 3 ngày công phu. Tính đến hắn tại giao chỉ Tiên Tông cùng Tàng Kiếm Sơn trang lưu lại thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua 10 ngày mà thôi. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Tê Phượng Thành lại thay đổi đến náo nhiệt. Trên đường khắp nơi có thể thấy được đeo đao kiếm sau lưng võ trang đầy đủ tu tiên giả, trên mặt mỗi người đều là một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản bởi vì võ minh giải tán, Huyền Thiên Tông tiếp nhận phía sau thay đổi đến có chút điệu hữu Tê Phượng Thành, giờ phút này nhưng là so Huyền Thiên Tông rời núi phía trước còn muốn càng thêm phồn vinh. Ở trong đó, vui vẻ nhất thuộc về những cái kia làm ăn thương gia cùng bán hàng rong. Nhiều người mới có tiền có thể kiếm, mà những này thực lực cường đại tu tiên giả, cái kia không phải có tiền đại gia. Đến mức vấn đề an toàn, nói đùa, mặc dù võ minh không có, nhưng Tê Phượng Thành bây giờ thế nhưng là Huyền Thiên Tông địa bàn. Ngươi tại Huyền Thiên Tông địa bàn bên trên gây rối, đây không phải là không đem Huyền Thiên Tông để vào mắt nha. Cho nên toàn bộ Tê Phượng Thành mặc dù nhiều người phức tạp, nhưng bên ngoài thoạt nhìn vẫn như cũng là một bộ hài hòa dáng dấp. Nhiều mặt hỏi thăm phía dưới, Trần Minh giờ mới hiểu được đầu đuôi chuyện này. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là chân bảo các bút tích. Tại Trần Minh rời đi phía sau ngày thứ hai, chân bảo các Tê Phượng Thành phân các liền cử hành một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Đấu giá hội áp chụp vật đấu giá là hơn 100 cái phẩm chất cao đan dược. Ngày trước những cái kia chỉ có thể tại tám đại tông môn nội bộ lưu truyền tuyệt phẩm linh đan, ví dụ như cựu truyền kim đan, thăng cấp tái tạo đan trời nhộn nhịp hiện thế. Mà còn không những như vậy, cuộc bán đấu giá này thậm chí còn xuất hiện dược hiệu kỳ lạ đan dược, có bộ phận linh đan thậm chí tám đại tông môn đều chưa từng nghe nói qua. Đương nhiên, những này đan dược không cần phải nói cũng biết, đều là Trần Minh kỳ tác. Chứ hắn cũng không có người có thể luyện chế ra nhiều như thế dược hiệu đa dạng linh đan. Chân bảo các phiên này cử động nháy mắt liền hấp dẫn lấy tu tiên giới ánh mắt, phàm là có tư cách tham gia ngày ấy đấu giá hội tu sĩ, cũng đang thảo luận lấy cùng ngày rầm rộ. Như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy còn không đến mức khiến Tê Phượng Thành biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Chân chính dẫn nổ hạ giới, chính là chân bảo các ngày hôm đó phòng đấu giá kết thúc đi sau 7 thông báo. 20 ngày sau đó, chân bảo các muốn tại Tê Phượng Thành tổ chức một tràng cấp bậc cao hơn đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có đại lượng bát phẩm linh đan như thế. Mà còn trừ bát phẩm linh đan bên ngoài, sẽ còn đánh ra đồng dạng so bát phẩm linh đan giá trị cao hơn thần bí vật đấu giá. Bát phẩm linh đan, vẹn vẹn chỉ là loại này đồ vật, liền đủ để đốt tất cả mọi người kích tỉnh. Chỉ cần là cái tu sĩ, đều có thể minh bạch ở trong đó hàm kim lượng. Hiện tại toàn bộ hạ giới đều không thể luyện chế ra bát phẩm linh đan luyện đan sư, cho dù là tám đại tông môn cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi cho dù một cái đi ra. Đương nhiên, hấp dẫn hơn người chú mục thuộc về thần bí như vậy vật đấu giá. Dù sao chân bảo các thế nhưng là có đặc biệt nói rõ, như thế đồ vật giá trị xa tại bát phẩm linh đan bên trên. Đến mức đến tuột cùng là cựu phẩm di động trận đồ, vẫn là vượt qua đỉnh cấp linh khí thần binh, hoặc là cái gì khác đồ vật, chân bảo các cũng không có nói rõ, các ngươi liền đoán đi thôi. Tại chân bảo các có ý quyết tán bên dưới, cuộc bán đấu giá này thông tin cấp tốc tại hạ giới truyền ra. Đoán chừng không bao lâu nữa, liền Thiên Cơ các loại này xa ngoài vạn dặm thế lực lớn cũng có thể biết. Vô số thế lực lớn cùng ẩn thế gia tộc nhộn nhịp khởi hành, hướng về hỗn loạn chi linh trước đến. Cái khác trước hết không để cập tới, bạn nhất may mắn đập tới một cái bát phẩm linh đan, đây chẳng phải là kiếm lật. Dù sao cái đồ chơi này đã trên thực tế tuyệt tích, chỉ có thể khắp nơi một số di tích viễn cổ bên trong mới có thể may mắn ngẫu nhiên có thu hoạch. Nhưng bây giờ không cần ngươi đặt mình vào nguy hiểm tiến vào những nguy hiểm này di tích viễn cổ, chỉ cần ngươi mang đủ rồi linh thạch, cái kia bát phẩm linh đan lần cận ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Lãnh Vũ Hồng người này, làm việc ngược lại là gọn gàng. Trần Minh không khỏi cảm thán nói, hiện nay biết hắn có thể luyện ra bát phẩm linh đan, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Chứ những này cùng Trần Minh giao hảo thế lực bên ngoài, còn có không ít những thế lực lớn khác cũng đồng dạng nắm giữ cái này tài lực. Cũng tỉ như một chút ẩn thế không gia tu sĩ gia tộc. Mặc dù tại đứng đầu thực lực phương diện này khả năng không so được tám đại tông môn, nhưng bọn hắn dù sao cũng chuyển thừa mấy ngàn năm thời gian, có trời mới biết tại cái này thời gian ngàn năm bên trong bọn họ đến tuột cùng tích lũy bao nhiêu tài phú. Đoán chừng Lãnh Vũ Hồng đánh chính là đám người này chủ ý, dù sao đối với bọn họ mà nói, thực lực mới là quyết định bọn họ có khả năng chuyển thừa tiếp tư bản. Mà một cái phẩm chất cao linh đan, vô cùng có khả năng sáng tạo ra một cái cường giả tuyệt thế đi ra, từ đó dẫn đầu bọn họ một lần nữa đi đến con đường huy hoàng. Dù cho cái này đấu giá linh đan cũng không phải là tăng lên thực lực loại đan dược, nhưng bát phẩm linh đan thứ này cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Coi như mình không dùng đến, cái kia cũng có thể một mực chuyển thừa tiếp, mãi đến ngày nào đó, hoặc là liền có thể phát huy được tác dụng cũng nói không chắc. Chương 143, gặp lại Trắng Linh. Chương 143, gặp lại Trắng Linh. Đấu giá hội tới gần 7 ngày phía trước, trên phố bắt đầu có tin tức ngầm lưu truyền, chân bảo các muốn đấu giá, chính là một cái cựu phẩm linh đan. Lần này Tê Phượng Thành là thật nổ. Nếu như nói trước kia bát phẩm linh đan thông tin chỉ là giống hồ cá bên trong một cái nhỏ pháo, nhiều nhất chỉ là tương đối vang mà thôi. Như vậy cựu phẩm linh đan thông tin liền tương đương với tại đám người dày đặc chỗ dẫn nổ một viên bom nguyên tử. Lần này liền những cái kia ẩn núp sâu nhất ẩn thế gia tộc cũng vô pháp lại quanh tay đứng nhìn. Toàn bộ tu tiên giới ánh mắt, giờ phút này đều hội tụ ở bên trên chân bảo cát. Có không ít tự xưng là thực lực cường giả, bởi vì xấu hổ trong túi dốc huyết, nhận định không cách nào cùng tám đại tông môn chỗ cạnh tranh, vì vậy liền nhộn nhịp động lên lệnh ra đầu góc. Không tới một ngày bên trong, chỉ ít có 5 tên trở lên độ kiếp cảnh đại năng từng lặng lẽ chui vào qua chân bảo cát, tính toán dùng vũ lực đến cướp đoạt viên kia trong truyền thuyết cựu phẩm linh đan. Nhưng mà quỷ dị chính là, rõ ràng chân bảo cát thực lực tối cường côn đồ cũng bất quá hóa thần cảnh đỉnh phong mà thôi, thế nhưng những này độ kiếp cảnh lại không có một người có thể còn sống trở về. Chân bảo cát tựa như là một cái không đáy lỗ đen bình thường, vô tình thôn phệ lấy tất cả kẻ xâm lấn. Không cần phải nói cũng biết, cái này tự nhiên là Trần Minh hạ thủ. Vì tối đại hóa cam đoan linh đan an toàn, Trần Minh khoảng thời gian này thậm chí trực tiếp chuyển tới chân bảo cát. Ta nói, ngươi thật muốn đem món đồ kia bán đi? Thai trầm nhịn không được hỏi. Giờ phút này, hai người đang ngồi ở chân bảo cát trong đại sảnh uống trà tán gẫu. Bên trong chân bảo cát, đám người rộn rộn ràng ràng. Những người này đều là bị cựu phẩm linh đan hấp dẫn mà đến tu tiên giả, bất quá đại đa số người đều có cái kia tự mình hiểu lấy, rõ ràng chính mình cùng cựu phẩm linh đan loại này thần vật vô duyên, cho nên cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, Trần Minh uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói. Kỳ thật tại thông tin truyền ra cùng ngày, Thai Trầm liền minh bạch tất cả những thứ này đều là xuất từ Trần Minh mục đích. Nếu như là toàn bộ tu tiên giới chỉ có một người có thể luyện chế ra cựu phẩm linh đan, kia tuyệt đối không phải là Trần Minh không ai có thể hơn. Cho nên Thai Trầm ngay lập tức liền tìm tới Trần Minh, nhu đồ thông qua hai người quan hệ đem viên kia linh đan đoạt tới tay. Bất quá hắn tính toán thất bại, Trần Minh cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Nói đùa, thông tin đều thả ra, ngươi lúc này mới đến nói cái này sự tình. Cái kia còn để chân bảo các làm sao cùng người trong thiên hạ bàn giao? Kỳ thật tiền không là vấn đề. Ngươi thật muốn thiếu tiền lời nói, đại khái có thể trực tiếp mở miệng. Thai Trầm dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta Huyền Tiên Tông truyền thừa vài vạn năm thời gian, phương diện khác khả năng không bằng mặt khác tông môn nội tình thâm hậu, nhưng linh thạch nhiều ít vẫn là có chút tích góp. Ta biết, chỉ bất quá lần này ta mục đích không riêng gì tiền." Trần Minh cũng không có giấu giếm Thai Trầm, mà là đem sự tình trải qua toàn bộ nói ra. Nghe xong, Thai Trầm cái này mới giơ ngón tay cái lên, nhịn không được cảm thán nói: "Khá lắm, ta nghe ngươi ý tứ, ngươi là tính toán đem toàn bộ chân bảo các đều bỏ vào trong túi, trở thành chính mình vật sở hữu. Ngươi chiêu này cũng quá hung ác, chân bảo các thế nhưng là tu tiên giới lớn nhất thương hội một trong, nếu thật là thành, tăng thêm ngươi thực lực, sợ là toàn bộ tu tiên giới đều không đối thủ nữa. Hiện tại ngươi biết vì sao ta không có ý định bán cho ngươi đi. Đương nhiên, lấy hai người chúng ta giao tình, ta vẫn là có thể lộ ra điểm nội bộ thông tin cho ngươi." Trần Minh vừa cười vừa nói: "Vậy ngươi định bán bao nhiêu linh thạch?" Trần Minh không có trực tiếp trả lời Thai Trầm, mà là ra vẻ thần bí đưa ra một đầu ngón tay. Thai Trầm trong lòng giật mình, theo bản năng mở miệng: "Cái giá tiền này có thể hay không quá cao một chút? Nhiều linh thạch như vậy, chính là Huyền Thiên Tông muốn lấy ra đều phải thương cân độc cốt. Có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, toàn bộ tu tiên giới cũng bất quá giải rác mấy nhà mà thôi. Mà đây chỉ là một cái cựu phẩm linh đan mà thôi, ăn nhưng là không có. Sẽ không, ta dám cam đoan, cái này viên linh đan hiệu quả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi đập xuống đến 100% sẽ không thua thiệt. Ngươi cứ như vậy tự tin." "Nói nhảm, viên đan dược này là ta tự tay luyện chế, ta có thể không biết nó có hay không cái giá này giá trị." Trần Minh tự tin vô cùng hồi đáp. Tại đan dược ra lò phía sau ngày thứ ba, Chân Bảo Các liền thông qua một bản cổ tịch hiểu được viên đan dược này công hiệu. Có thể nói, Trần Minh luyện chế viên đan dược này, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử đều là chân phẩm trong chân phẩm, cho nên hắn mới có cái này tự tin. "Tốt à, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy ta trở về lại suy nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không góp đến số này." Thai Trầm suy tư một trận, quyết định đánh cược một lần. Hắn cũng không phải là tin tưởng cái này cái cựu phẩm linh đan giá trị, hắn tin tưởng chính là Trần Minh. Vì vậy Thai Trầm liền đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Trần Minh cũng đứng lên, đưa mắt nhìn Thai Trầm thân ảnh biến mất tại cuối ngã tư đường. Nhưng mà coi hắn vừa định quay người trở lại chân bảo các thời điểm, cách đó không xa một bóng người xinh đẹp lâng lâng đi ngang qua, làm hắn hai mắt tỏa sáng. "Bạch cô nương." Trần Minh bước nhanh chạy chậm đi lên, đem người này ngăn lại. "Không sai, người này không phải người khác, chính là Bạch Miểu muội muội, Bạch Linh. Người tìm ta có việc?" Bạch Linh sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này tướng mạo người trẻ tuổi xa lạ, tựa hồ không hề minh bạch đối phương vì sao muốn ngăn lại nàng. "Người biết ta?" Trần Minh nghe xong, cũng là sững sờ. Cái này Bạch Linh muội muội trí nhớ là thật kém. Rõ ràng hai người một tháng phía trước mới thấy qua một lần diện, giờ phút này lại bày ra một bộ thấy được người xa lạ biểu lộ, làm hắn rất là im lặng. "Bạch muội muội, ngươi lúc trước phía trước mới đến ta chỗ này lấy ra linh đan, làm sao, cái này mới một tháng thời gian, ngươi liền quên cái sạch sẽ?" "Một tháng phía trước?" Bạch Linh biểu lộ rõ ràng có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, nàng liền giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, bừng tỉnh đại ngộ. "A a a, ngươi là Trần Tiên Sinh đúng không? Ngươi cuối cùng nhớ tới ta." Trần Minh khẽ mỉm cười. "Khoảng thời gian này trôi qua thế nào?" "Bạch Miểu hắn còn tốt đó chứ?" "Rất tốt, không có cái gì vấn đề lớn. Cảm ơn ngươi đang được, ca." "Ca ca hắn ngay tại bế quan xung kích độ kiếp cảnh, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào tự thân tới cửa gửi tới lời cảm ơn, xin hãy tha lỗi." Bạch Linh sâu sắc bái một cái. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Trần Minh giúp huynh trưởng của nàng bao lớn bận rộn. "Này, bao lớn chút chuyện." Trần Minh bung bung tay, một mặt không quan trọng. "Đúng rồi, lần trước ngươi đi rất gấp, cho nên có nhiều thứ lúc đầu định cho ngươi, kết quả cuối cùng lại không có kịp cho. Lần này ngươi liền nhận lấy đi." Dứt lời, Trần Minh liền trong ngực tìm đòi. Rất nhanh, hắn liền từ trong ngực móc ra một đống bình bình lọ lọ, bắt đầu cẩn thận phân biệt lên. "Chờ một chút a, ta tìm xem. Cái này, hình như không phải. Cái này, cũng không đúng. Những này bình bình lọ lọ bên trong đều là đa dạng các loại công hiệu đan dược. Cụ thể có cái gì, Trần Minh chính mình cũng không nói lên được. Không có cách, hắn không thể sử dụng linh lực, cho nên không cách nào sử dụng nhận chứa đồ, chỉ có thể đem những vật này tùy thân mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà chân chính gặp phải muốn lấy ra đến tình huống thời điểm, liền sẽ giống như vậy luôn cuống tay chân. Tốt tại Trần Minh trong ngực không gian có hạn, chứa không nổi quá nhiều tạp vật, cho nên hắn cũng không tiêu phí quá nhiều công phu. Có, chính là cái này. Trần Minh cầm lấy trong đó một cái bình ngọc nhỏ, một mặt mừng rỡ nói. Bình ngọc nhỏ bên trong chứa lấy một cái linh đan, hiệu quả là có thể để nguyên anh hậu kỳ tấn thăng đến đại viên mãn. Lúc đầu lần trước hắn liền nghĩ giao cho Bạch Linh, chỉ tiếc lúc ấy trong tay hắn cũng không có lưu hàng. Nhưng mà một bên Bạch Linh ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Trần Minh trong ngực, sắc mặt vô cùng cổ quái. Cái này cái ngọc bội, ngươi là từ đâu cầm tới? Bạch Linh đưa ra thon thon tay ngọc, chỉ hướng bị nửa chôn ở cái này một đống bình bình lọ lọ bên trong một khối ngọc bội. Chương 144, đừng dùng ta bộ dáng. Chương 144, đừng dùng ta bộ dáng ngọc bội. Trần Minh cúi đầu, một mặt cổ quái. Đây là lần trước chính ngươi đưa cho ta a, ngươi quên sao? Ta đưa cho ngươi. Bạch Linh lộ ra không thể tin ánh mắt, tự lẩm bẩm. Đúng a, ngươi còn đặc biệt căn dặn ta muốn ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo, ngươi quên sao? Vẫn là nói thứ này đối ngươi rất trọng yếu. Nếu thật là như vậy, vậy ta nghĩ ngươi vẫn là lấy về tương đối tốt. Dứt lời, Trần Minh liền cầm lấy ngọc bội, đưa tới. Tốt à, hẳn là ta quên đi, không quan hệ, tất nhiên là ta đưa cho ngươi, cái kia muốn trở về cũng không thích hợp, ngươi liền giữ đi. Bạch Linh liên tục xua tay nói. Thật sao? Ta thật có thể nhận lấy sao? Trần Minh ánh mắt có chút hoài nghi. Thật. Bạch Linh gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Cái kia. Tốt à. Gặp Bạch Linh thái độ thực tế kiên quyết, Trần Minh cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải đem hắn cẩn thận cất kỹ. Bất quá viên kia linh đan nhưng là bị Trần Minh lấy một loại gần như tư thái ương ngạnh nhét vào Bạch Linh trong ngực. Dù cho Bạch Linh tất cả chối từ, nhưng cũng không chịu nổi Trần Minh thái độ thực tế kiên quyết, đành phải thật sâu bái một cái, để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng mà Trần Minh nhưng là chẳng hề để ý vung vung tay, ra hiệu nàng đừng để trong lòng. Cho đến ngày nay, loại này cấp bậc thấp linh đan đối hắn mà nói đã cùng rau cải trắng không có gì khác biệt. Hắn bất quá là làm cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Có câu nói rất hay, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Hai cái này huynh muội tất nhiên cùng chính mình hữu duyên, vậy dĩ nhiên là khả năng giúp đỡ một chút là một chút. Về sau tinh giao một người đi ra lịch luyện thời điểm, bao nhiêu cũng có cái chăm sóc. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cái này mới lẫn nhau tạm biệt. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Bạch Linh đem trong tay tạp vật cất kỹ, sau đó liền đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh hợp lòng người. Nàng vị trí là một chỗ rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới. Từ nhà gỗ cái kia đã phát cũ tường ngoài bên trên không khó coi ra, căn phòng này đã tại nơi đây nhiều năm rồi. Sự thật cũng chính là như vậy. Từ có ký ức đến nay, nàng liền cùng Bạch Miểu ở chỗ này đã vượt qua 15 cái xuân thu. Trừ cái kia cách mỗi mấy năm thỉnh thoảng tới chơi người bên ngoài, nơi này liền một mực chỉ có nàng cùng Bạch Miểu. Nơi này là nàng cùng Bạch Miểu nhà. Mãi đến đi đến một chỗ trước sân động, Bạch Linh mới dừng lại bước chân. Nàng tại do dự đến cùng muốn hay không đi vào. Một phương diện, nàng cảm thấy chính mình không có tư cách can thiệp Bạch Miểu quyết định. Nhưng một phương diện khác, nàng lại cảm thấy Bạch Miểu cử động thực tế có chút không ổn. Suy nghĩ rất lâu, nàng rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, mở ra bước chân. Trong động vô cùng âm u, chỉ đi về phía trước mấy chục bước, liền đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá Bạch Linh lại tại bốn lượn trong huyệt động đi xuyên, cũng không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa hồ đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng không biết đến cùng qua bao lâu, nàng mới rốt cục đi tới hang động phần cuối. Nơi cuối cùng không gian sáng tỏ thông suốt, ít nhất cũng có mấy chục trượng xung quanh. Trong huyệt động ương có một đầm ao nước trong suốt, đầm nước dưới đáy cũng không biết chôn giấu thứ gì, hiện ra yếu ớt lang quang, là hang động cung cấp lấy yếu ớt chiếu sáng. Mà bờ đầm nước bên trên, đang có một người ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, nhắm mắt ngưng thần. Làm sao đột nhiên tới tìm ta? Là có chuyện gì không? Người kia chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, nếu là Trần Minh ở chỗ này, liền có thể một cái nhận ra, cái này đã toàn người, chính là Bạch Miểu. Hôm nay ta đi một chuyến Tê Phượng Thành. Bạch Linh chậm rãi nói. Sau đó ta trên đường gặp ngươi nói cái kia Trần Tiên Sinh. Ồ, vậy thật là rất khéo. Bạch Miểu cảm thán nói. Cho nên, ngươi muốn hỏi thứ gì? Bạch Linh trầm mặc không nói, tựa hồ là tại xoắn xuýt mình rốt cuộc muốn hay không mở miệng. Qua rất lâu, Bạch Linh mới lại lần nữa há miệng. Phụ thân cho ngươi ngọc bội đâu? Bạch Miểu sững sờ, chợt trên mặt xuất hiện một vệt đắng chát mỉm cười. Ngươi đều biết rõ. Mặc dù hắn hiểu được chuyện này sớm muộn không che giấu nổi muội muội của mình, có thể hắn cũng không có ngờ tới, một ngày này thế mà lại đến sớm như vậy. Ngươi cũng thật sự là lợi hại, liền chính mình ngọc bội đều cam lòng đưa ra ngoài, ta nhìn ngươi thật sự là bị mê tâm hồn. Cũng không biết cái kia Trần Tiên Sinh đến cùng điểm nào tốt. Bạch Linh ngữ khí nghe tới có loại vị chua hương vị, tựa hồ là tại oán trách Bạch Miểu đồng dạng. Bạch Miểu thở dài một hơi. Ngươi biết rõ, ta không có bao nhiêu thời gian, Trần Tiên Sinh đối ta có đại ân, mà ta lại không có gì có thể báo đáp hắn. cho nên ngươi liền cam nguyện đem chính mình giao ra? Bạch Linh hỏi ngược lại. Lần này đến phiên Bạch Miểu bối rối. Ngắn ngủi ngây người về sau, một vệt đỏ bừng chi sắc nổi lên gương mặt của hắn. Hiển nhiên, hắn nghe được Bạch Linh lời nói bên ngoài chi ý muội muội, ngươi hiểu lầm. Ta không có. Hừ, ta cũng mặc kệ ngươi cùng cái kia Trần tiên sinh đến cùng có quan hệ gì. Ngươi là yêu hắn cũng tốt hận hắn cũng được, đều không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Bạch Linh không khỏi tự giác siết chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp hơi có chút tức giận. Chỉ là lần sau có thể hay không đừng lấy ta dáng dấp đi gần sát hắn. Ta còn tưởng rằng bị cái gì người xấu có lên, ngươi dạng này làm ta rất khó chịu, ngươi có biết hay không? Thật xin lỗi. Bạch Miểu tự biết bất lực phản bác, chỉ có thể nói liên tục xin lỗi. Còn có, ngươi cái này quỷ bộ dáng là thật khó coi, mỗi ngày đóng vai thành cái nam nhân răng dấp, đến cùng là tại để phòng người nào? Bạch Linh nhịn không được nhổ nước bọt nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng duy nhất không thể lý giải chính là tỷ tỷ mình cái này đặc thù đam mê. Điểm này, liền hai người phụ thân cũng không biết. Đây cũng là giữa hai người bí mật nhỏ. Rất nhanh, thời gian liền đi đến đấu giá hội chính thức bắt đầu cùng ngày. Bởi vì muốn tham gia đấu giá hội nhân số thực tế quá nhiều, cho nên chân bảo các không thể không làm ra hạn chế. Muốn tham dự, có thể tiên nghiệp tư. Cất bước một bước, không thể không nói chân bảo các một chiêu này làm sát thực thực tuyệt. Vẹn vẹn là đầu này quy định, liền đủ để cho chín thành người nhượng bộ lui binh. Đây chính là một ước linh thạch, chính là bình thường độ kiếp cảnh cũng không có cái này thân ra. Chỉ có giống tám đại tông môn dạng này siêu cấp thế lực mới có thể cầm ra được. Cái này cũng triệt để chặt đứt một chút chỉ muốn tham gia náo nhiệt người tưởng niệm. Bất quá dù là như vậy, chân bảo các có thể ngồi đầy hơn 1000 người phòng bán đấu giá vẫn là bị chen tràn đầy, không còn chỗ ngồi. Ngượng ngùng, để mọi người đợi lâu. Lãnh Vũ Hồng mặc một bộ mê người váy dài, chậm rãi đi đến đài tới. Cảm ơn đến chư vị khách quý hỗ trợ, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Lãnh Vũ Hồng, phía dưới, đấu giá hội chính thức mở ra. Nháy mắt, toàn trường liền vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Rốt cuộc đã tới. Bọn họ chờ chính là giờ khắc này. Phía dưới là lần này đấu giá hội đệ nhất dạng vật phẩm đấu giá, cực phẩm linh khí, Huyết Vương kiếm. Lãnh Vũ Hồng tiếng nói vừa ra, liền có mấy vị nhân viên công tác nhấc lên một cái màu đỏ thấm cự kiếm đi đến đài tới. Nhìn thấy cự kiếm nháy mắt, toàn trường liền lâm vào sôi trào khắp trốn chi cảnh. Đỉnh cấp linh khí, bắt đầu cư như vậy tình bạo. Nhìn điệu bộ này, đoán chừng những cái kia truyền ngôn là thật. Chương 145, điên cuồng đấu giá hội chương 145, điên cuồng đấu giá hội Huyết Vương kiếm, chủ thể từ huyết tinh hầm mỏ cùng Thiên Sơn huyền thiết chế tạo thành, trong đó vẽ có cựu phẩm lực lượng tăng phúc loại hình di động trận đồ, có thể biên độ lớn tăng lên người sử dụng lực lượng, cao nhất có thể tiếp nhận độ kiếp cảnh cấp bậc linh lực xung kích. Lãnh Vũ Hồng môi đỏ khẽ nhúc nhích, đem kiếm này các hạng công năng êm tai nói ra. Mà trong đại sảnh, có không ít người mua đã ngao ngoe muốn động. Đây chính là đỉnh cấp linh khí, cho dù là lấy ra cho độ kiếp cảnh cường giả làm vũ khí cũng dư xài. Huyết Vương kiếm, giá cả khởi điểm 1000 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn linh thạch, hiện tại chính thức khai mạc. Kèm theo Lãnh Vũ Hồng trong tay đấu giá truy rơi xuống, trong chảng nháy mắt vang lên liên tục không ngừng tiếng gọi giá. 1500 vạn linh thạch, 1800 vạn, ta ra 2000 vạn. Rất nhanh, thanh này Huyết Vương kiếm giá cả liền đột phá đến 3000 vạn linh thạch. Hơn nữa nhìn địa bộ này, còn có tiếp tục xông đi lên xu thế. Thông thường mà nói, trung phẩm linh khí chỉ có thể bán đến 10 vạn linh thạch tả hữu, mà thượng phẩm linh khí bởi vì công năng tính khác biệt, giá cả cũng ngày đêm khác biệt, kém nhất giá thị trường đều tại 100 vạn linh thạch trở lên. Đơn thuần tiền vốn, một cái đỉnh cấp linh khí giá cả ít nhất cũng giá trị hơn ngàn vạn. Nhưng ảnh hưởng thương phẩm giá cả, chi phí từ trước đến nay không phải nhân tố duy nhất. Có câu nói rất hay, vật hiếm thì quý. Đỉnh cấp linh khí mặc dù không bằng bát phẩm linh đan như vậy khan hiếm, nhưng cũng đúng là người có thể ở trên thị trường nhìn thấy tối cường vũ khí. Đến mức lại cao một cái cấp bậc thần bình, cái nào không phải các đại tông môn chấn sơn chi bảo, lại có thế lực nào sẽ cam lòng đem như vậy bảo bối lấy ra đấu giá đâu? Cho nên cho dù là rất nhiều truyền thừa hơn ngàn năm ẩn thế gia tộc, hắn trong gia tộc cũng không có đỉnh cấp linh khí bực này bảo bối. Mà thanh này Huyết Vương kiếm, theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng được cho là lãnh gia chấn trạch chi bảo. Mà Lãnh Phong nguyện ý đem hắn lấy ra, liền làm hậu tiếp theo cựu phẩm linh đan tạo thế, cũng đủ để nhìn ra được hắn đối cuộc bán đấu giá này nhìn nặng bực nào. Rất nhanh, tại thế lực khắp nơi cạnh tranh phía dưới, thanh này Huyết Vương kiếm giá cả cuối cùng dừng lại tại 3900 vạn linh thạch. Bình thường đến nói, có thể cầm đến ra con số này, tuyệt đối đều là chút tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Song lần này khác biệt, người mua chỉ là một tên nhìn qua thực lực thường thường người trẻ tuổi, cũng không phải là tám đại tông môn bên trong người. Rất nhanh, trong hội trường liền có người nhận ra người này trang phục bên trên vân trang trí. Nguyên lai là Giang Nam Lưu Thị, ta nói đâu, làm sao như thế ngang tàng. Làm phiên hỏi một câu, cái này Giang Nam Lưu Thị là lai lịch gì? Ngồi ở một bên người vây xem có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hiển nhiên, vị này vô danh người qua đường cũng không biết cái tên này phía sau cố sự. Liền Giang Nam Lưu Thị ngươi cũng không biết. Vẻ mặt của người nọ vô cùng kinh ngạc, tựa hồ là tại vì hắn không quen biết Lưu Thị mà cảm thấy ngạc nhiên. Cái này Giang Nam Lưu Thị địa vị cũng lớn đi. 3000 năm trước Ma La môn trưởng lão Lưu Vũ ngươi có nghe nói qua? Chính là vị kia cầm trong tay một cái đao gãy danh xưng cùng giới vô địch đao gãy người. Đương nhiên nhận biết. Ngươi nói cái này làm cái gì? Chẳng lẽ? Không sai, cái kia đao gãy người Lưu Vũ chính là Lưu Thị tử đệ. Thì ra là thế. Người qua đường hít sâu một hơi. Đao gãy người Lưu Vũ, đây chính là từng lấy 100 thắng liên tiếp đăng đỉnh qua huyết bảng ngon nhân. Cho đến ngày nay, còn thỉnh thoảng có quan hệ với truyền thuyết của hắn trên giang hồ lưu truyền. Không nghĩ tới cái này Giang Nam Lưu Thị gia tộc địa vị vậy mà như thế lớn. Cái này cũng rất tốt giải thích vì sao vị này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi có như thế tài lực. Mặc dù những năm gần đây đã phai nhạt ra khỏi giang hồ tầm mắt, nhưng nhân gia Lưu thị dù sao cũng là tổ tiên đi ra độ kiếp cảnh đại năng đại gia tộc, có như thế tích lũy cũng không thể gỡ trách nhiều. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không đánh gãy bình thường đấu giá hội tiết tấu. Lãnh Vũ Hồng một cái phất tay, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá liền bị bưng lên đài tới. Phía dưới muốn đấu giá thương phẩm, chính là một tấm cựu phẩm công kích hình di động trận đồ, toàn lực thôi động phía dưới, có thể phát động tương đương với độ kiếp cảnh một kích toàn lực. Kèm theo vải đỏ bị bắn lên, một phương bia đá liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn trường một mảnh xôn xao. Cựu phẩm công kích hình di động trận đồ, lại một kiện giá trị liên thành bí bảo. Cái này chân bảo các đúng là điên, vậy mà cam lòng đem quý giá như thế đồ vật lấy ra đấu giá. Trên thực tế, Lãnh gia hiện tại cùng điên cũng xác thực không nhiều lắm khác biệt. Bọn họ đã vì cái này đánh cược toàn bộ. Cái này trận đồ phóng nhãn toàn bộ bên trong chân bảo các cất giữ, cũng thuộc về giá trị cao quý nhất một nhóm kia. Cựu phẩm trận đồ, giá khởi điểm 2000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn linh thạch. Hiện tại, chính thức khai mạc. 3000 vạn linh thạch, 4000 vạn, 5000 vạn. Lãnh Vũ Hồng trong tay truy nhỏ còn chưa rơi xuống, tiêu giá âm thanh liền tục không ngừng vang lên. Mà mỗi lần tăng giá biên độ, thậm chí đạt tới 1000 vạn nhiều. Thật là khiến người xấu hổ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Di động trận đồ vốn là hiếm thấy, mà đây cũng là tất cả trận đồ bên trong kỳ lạ nhất một loại, cựu phẩm công kích hình di động trận đồ. Cầm trong tay tấm trận đồ này, chỉ cần linh thạch cung ứng đầy đủ, như vậy cái đồ chơi này một lần công kích liền tương đương với một vị độ kiếp cảnh đại năng toàn lực xuất thủ. Tuy nói thứ này trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi động một lần, mà còn thôi động trận đồ chỗ hao phí linh thạch cũng có thể nói là con số trên trời, nhưng không hề nghi ngờ, hắn giá trị tuyệt đối xưng là đáng giá. Dù sao linh thạch thường có, mà độ kiếp cảnh không thường có. Lần này liền tám đại tông môn cũng kiềm chế không được, nhộn nhịp kêu lên giá cả. Ngắn ngủi một lát công phu, tấm này cựu phẩm trận đồ giá cả liền nhẹ nhõm đột phá đến một ước linh thạch. Cuối cùng, tấm trận đồ này bị thiên cơ các một đoàn người hao tổn của cải một ước 3000 vạn linh thạch thành công đập xuống. Cái giá tiền này trực tiếp phá vỡ tu tiên giới trong lịch sử đơn chủng loại đấu giá ghi chép. Mà thiên cơ các sở dĩ nguyện ý tiêu phí như vậy trọng kim chỉ vì đập xuống dạng này một tấm thoạt nhìn đối với bọn họ tác dụng không đại trận cầu, cũng là có nguyên nhân. Thiên cơ các chính là toàn bộ tu tiên giới am hiểu nhất trận pháp tông môn, hiện nay ưu tú nhất trận pháp sư đều không ngoại lệ đều là xuất từ thiên cơ các môn hạ. Mà lại chính là như vậy một cái am hiểu nhất trận đồ chế tạo tông môn, cũng có chính mình không đủ sức phương diện. Đó chính là di động trận đồ. Trận đồ có rất nhiều loại, hiệu quả cũng đa dạng. Trên đại thể có thể chia làm 3 loại: công kích hình, phòng ngự hình cùng phụ trợ loại hình. Cùng cố định loại hình trận đồ khác biệt, di động trận đồ bởi vì cần cân nhắc tính tiện lợi, cho nên vẽ độ khó cực cao, uy lực so sánh cùng cấp bậc cố định loại hình trận đồ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Làm sao tại có hạn không gian bên trong vẽ càng nhiều phù văn, tiếp nhận càng nhiều linh lực, một mực là trận pháp chi đạo bên trên một cái không vòng qua được nan đề. Kể từ cùng tiên giới lui tới gián đoạn về sau, đại đa số di động trận đồ phương pháp luyện chế cũng đã sớm thất truyền. Mà bây giờ trận pháp sư chỉ có thể tham khảo những cái kia từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống thần binh lợi khí bên trong trận đồ đến chế tạo di động trận đồ. Cứ thế mãi, cũng liền đưa đến hiện tại trận pháp sư nhiều, mà di động trận đồ hiếm thấy hiện trạng. Thiên cơ các tiêu phí trọng kim đem hắn đập xuống, cũng là làm như muốn phá giải nghiên cứu tính toán. Đối với bọn họ mà nói, tấm trận đồ này bản thân giá trị đã không trọng yếu là chế tạo tấm trận đồ này sử dụng đến kỹ thuật phương pháp. Mặc dù thành công phá giải độ khó cực lớn, mà còn nhất định tiêu phí thời gian rất dài. Thế nhưng đây chính là cựu phẩm trận đồ a, là trên thị trường đã không sai biệt lắm tuyệt tích thần vật. Một khi thật bị thiên cơ các nắm giữ, như vậy mang tới chỗ tốt hiển nhiên là khó mà lường được. Chương 146, cựu phẩm phá cấm đan chương 146, cựu phẩm phá cấm đan cựu phẩm di động trận đồ về sau, các loại chân quy đồ vật cũng lần lượt đăng tràng. Phẩm chất cao linh đan, đỉnh cấp linh khí, thi hữu ma vật cùng yêu thú tài liệu. Tất cả đều là ngày thường khó gặp bà bối. Đấu giá hội bầu không khí dần dần bị đẩy tới cao trào. Tham dự mỗi người trên mặt đều hiện lên lấy phấn khởi thần sắc, khó nén nội tâm kích động. Hôm nay xem như là mở con mắt, có thể may mắn nhìn thấy nhiều như thế bà bối. Theo không hoàn toàn đoán chừng, cuộc bán đấu giá này tổng nước chảy đã đi tới xưa nay chưa từng có năm ức. Đây là một cái khoa trương tới cực điểm chữ số. Cho dù là Huyền Thiên Tông dạng này nắm giữ kinh mạch đứng đầu tông môn, muốn góp đủ nhiều linh thạch như vậy, không có 80-100 năm tích lũy, cũng là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, làm như thế đại giới cũng là vô cùng to lớn. Toàn bộ Lãnh gia vì thế đã đánh cược toàn bộ, đem tất cả vốn liếng toàn bộ lấy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong một đoạn thời gian rất lâu, chân bảo các hỗn loạn chi lĩnh phân các đều đem rơi vào không gì có thể bán xấu hổ lãnh địa. Bất quá đây không phải là bọn họ lập tức cần cân nhắc sự tình. Việc cấp bách vẫn là muốn tận lực góp đủ cái kia 40 ước đổ ước mới được. Vạn nhất có thể thành, lạnh như vậy ra tướng trực tiếp thay thế Tống gia, trở thành trên thực tế chân bảo các đệ nhất đại gia. Đến lúc đó, tất cả trả giá đều là đáng giá. Cảm ơn các vị quý khách hết sức ủng hộ. Phía dưới đăng tràng một kiện vật đấu giá, chính là hôm nay đấu giá hội cuối cùng đồng dạng vật đấu giá, cũng là đại gia chờ mong đã lâu. Lãnh Vũ Hồng nét mặt vui cười như hoa. Tất cả mọi người nín thở, chờ mong như thế đồ vật trong truyền thuyết đăng tràng. Tin tưởng có không ít khách quý đã thông qua một số con đường biết được, hôm nay cuối cùng đồng dạng vật đấu giá là một cái linh đan. Nơi này ta nghĩ nói cho mọi người, đúng là như thế. Dứt lời, Lãnh Vũ Hồng trực tiếp sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Nàng tiên này động tác, lập tức để dưới đài vô số nam tính tu sĩ trừng thẳng con mắt. Bởi vì, Lãnh Vũ Hồng hôm nay mặc thế nhưng là một kiện 10 phần thiếp thân váy dài. Ngươi đoán xem cái bình này là từ đâu lấy ra? Kỳ thật làm như vậy cũng không phải là Lãnh Vũ Hồng bản ý thế, nhưng cái này viên linh đan giá trị thực tế quá mức chân quý, thế cho nên nàng không muốn giao cho bất luận kẻ nào đảm bảo, chỉ có chính mình thiếp thân mang theo mới sẽ cảm thấy thoáng yên tâm. Đây chính là lần này đấu giá hội áp trục vật đấu giá, cựu phẩm linh đan, phá cấm đan. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ít người cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này phá cấm đan là cái gì đan? Dược hiệu là cái gì? Vì sao chưa từng có nghe qua? Bất quá tại cái này bên trong, có số người cực ít nhưng là đột ngột sững sờ, chợt giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, sắc mặt dần dần thay đổi đến khiếp sợ. Cô nương, ngươi xác định viên đan dược này là phá cấm đan? Một vị tướng mạo lớn tuổi lão giả đứng lên, dùng thanh âm run rẩy dò hỏi. Vị lão giả này chính là Vũ Đường Đế quốc hoàng thất cung phụng, đồng thời cũng là Thái Hư tông trưởng lão một trong, thực lực là độ kiếp cảnh trung kỳ, tại tu tiên giới cũng coi là cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hôm nay hắn trước đến, vì xác nhận cựu phẩm linh đan thông tin là thật hay không. Vạn nhất là thật, như vậy hắn liền sẽ cố gắng hết sức đến đem hắn đập xuống. Đơn độc một cái Thái Hư tông, như muốn bỏ vào trong túi, có lẽ còn có chút vấn đề. Nhưng có Vũ Đường Đế quốc trợ lực, cái kia tất cả đều không phải vấn đề. Cho dù là nằm ở tu tiên giới đỉnh điểm tám đại tông môn, cũng vô pháp cùng Vũ Đường Đế quốc dạng này thế tục thế lực kiếm tiền năng lực đánh đồng. Không sai, trải qua ta chân bảo các nhiều mặt so với, liên tục viên đan dược này chính là trong truyền thuyết phá cấm đan. Lãnh Vũ Hồng tiếng nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá liền vang lên liên tục không ngừng tiếng thảo luận. Đại đa số người thảo luận cũng không phải là phá cấm đan thật giả, mà là đan dược công hiệu. Dù sao cựu phẩm linh đan thực sự là quá thưa thớt, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như mọi người không tin, nhỏ như vậy nữ tử cả gan mời các vị luyện đan sư tiến lên tìm tòi hư thực, nhưng có vị kia khách quý nguyện ý lên phía trước thử một lần. Lãnh Vũ Hồng ánh mắt đảo qua đám người dưới đài, đám người nhộn nhịp táo động. Vừa dứt lời, mấy mắt, bốn đạo nhân ảnh liền xuất hiện trên đài. Trần Minh liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó, chính là Thái Hư Tông Đan Vương, Từ Trần. Nha, đây không phải là Từ Trần tiểu tử sao? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cũng đối cái này cái phá cấm đan cảm thấy hứng thú? Người nói chuyện chính là Ma La Môn một vị đan vương, người xưng Thiên Tinh Dực giả, tại luyện đan chi đạo bên trên sớm đã thành danh rất lâu, cũng coi là cái danh nhân. Ngươi có thể đến ta liền không thể đến. Từ Trần cười nhạo hai tiếng, không sợ chút nào. Luận thực lực, hắn chính là hóa thần cảnh đại viên mãn, hơi kém đã đạt đến độ kiếp cảnh Thiên Tinh Dực giả trẻ hứa. Nhưng nói tới luyện đan, hai người rất khó nói đến trong đến tột cùng người nào càng lợi hại. Hai người chính là lao đối đầu, lẫn nhau thường xuyên lẫn nhau không hợp nhau, cho dù là tại hôm nay bực này trường hợp đặc thủ, hai người cũng không quên lẫn nhau bố trí một hai. Được rồi, hai vị vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự à, các ngươi muốn ồn ào trở về lại ồn ào. Nói chuyện chính là Giao Chỉ Tiên Tông bị kia nữ tính đan vương. Mấy người nhắc tới vẫn là quen biết cũ, thường xuyên cùng nhau ra vào một số đan đạo thịnh hội, cho nên nàng đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, chúng ta hôm nay tới đây cũng không phải nhìn hai người các ngươi lẫn nhau vật lộn. Một vị khác đan vương cũng có chút bất mãn nói, hắn cũng không phải là tám đại tông môn bên trong người, mà là đến từ Đông Hải một cái luyện dược thế gia, chính là trong gia tộc ưu tú nhất luyện đan sư, tại đan đạo chi đồ hưởng dự nổi danh. Được, chính sự quan trọng hơn, hôm nay tại mục cô nương mặt mũi không cùng ngươi nói dóc. Thiên Tinh Dược giải nhếch miệng, có chút khinh thường. Nói ai nguyện ý để ý đến ngươi đồng dạng. Từ Trần lườm hắn một cái. Rõ ràng là người này trước gây chuyện, nhất định muốn bày ra một bộ người vô tội sắc mặt, cho ai nhìn đâu. Vì vậy mấy người liền góp đến linh đan trước mặt, bắt đầu tự tin quan sát lên. Dưới đại khán giả sớm đã nín thở, tiên tính chờ đợi bốn vị đan vương bàn bạc kết quả. Trong lòng của mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm. Cái này bốn vị đại năng, bất luận cái nào tại luyện đan giới đều có thể nói uy tín. Nếu như là bốn người bọn họ cùng nhau hạ định kết luận, vậy thì cùng khuôn vàng thước ngọc bình thường hoàn toàn không cần chất vấn. Là vàng vẫn là bùn, giờ phút này toàn bộ quyết định ở bọn họ phán đoán. Ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người nhìn ra ngoài một hồi, lên tiếng trước nhất vẫn là vị kia Thiên Tinh Dược giả. Mà hắn hỏi thăm đối tượng chính là Từ Trần. Ta cảm thấy không có vấn đề, mục cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt tập hợp tại vị kia Giao Chỉ Tiên Tông nữ đan vương trên thân. Ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì, không quản là đan dược bên trong linh lực ba động vẫn là ngoại hình, đều cùng trong truyền thuyết phá cấm đan không khác chút nào. Ta cũng là cho rằng như vậy. Vị cuối cùng đan vương cũng cuối cùng mở miệng. Trải qua chúng ta bốn người cộng đồng phán đoán, viên đan dược này đích thật là cựu phẩm linh đan, phá cấm đan. Thiên Tinh Dược giả xoay người, đối với mọi người dưới đài nói. Toàn trường lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Bốn vị thất phẩm đan vương đều phải ra giống nhau kết luận. Xem ra viên đan dược này đúng như là cùng chân bảo các tuyên truyền như thế, không có nửa điểm giả dối. Chương 147, phi thăng cảnh. Chương 147, phi thăng cảnh. Tiểu nữ tử tại chỗ này vô cùng cảm ơn bốn vị đại sư khẳng định. Lãnh Vũ Hồng đối với bốn người sâu sắc bái một cái. Nếu như nói lúc trước còn có một bộ phận người cho rằng lần đấu giá này cựu phẩm linh đan chỉ là một cái manh lưới, thực tế đánh ra rất có thể chỉ là một cái ngụy trang thành cựu phẩm linh đan cao giai đan dược. Như vậy tại bốn vị trọng lượng cấp đan vương cộng đồng tuyên bố bọn họ phán đoán về sau, cuối cùng này một chút lo nghĩ cũng trong khoảnh khắc liền biến mất hầu như không còn. Chắc hẳn các vị đều rất hiếu kỳ cái này phá cấm đan đến tột cùng là lai lịch gì, vậy hôm nay tiểu nữ tử ngay ở chỗ này đáp lại mọi người nghi hoặc. Lãnh Vũ Hồng khẽ mỉm cười. Tiếng nói của nàng vừa ra, vừa rồi còn hơi có vẻ ầm ĩ hội trường nháy mắt liền lâm vào chết đồng dạng yên lặng. Tất cả mọi người nín thở, cẩn thận lắng nghe tiếp xuống Lãnh Vũ Hồng lời nói, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào âm tiết. Linh đan có rất nhiều loại, công hiệu cũng đa dạng. Tin tưởng mọi người đều rõ ràng, tại những này chủng loại phức tạp linh đan bên trong, thuộc về thực lực tăng lên loại đan dược giá trị cao nhất. Không ít người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ tán thành. Liên lấy lục phẩm linh đan nêu ví dụ, Thông thường mà nói, bình thường lục phẩm linh đan giá thị trường đều tại 100 vạn linh thạch trở lên, số rất ít công hiệu đặc thù khả năng sẽ bán đến 300-400 vạn linh thạch. Nhưng có một loại lục phẩm linh đan, hắn bản thân hi hữu độ cực cao liền tạm thời không đề cập tới, chỉ cần xuất hiện tại thị trường bên trên, liền có thể tùy tiện bán đi hơn 1000 vạn linh thạch, thậm chí có thể sánh vai một số thất phẩm linh đan. Đó chính là cựu chuyển kim đan. Xem như hiện nay đã biết công hiệu thực lực mạnh nhất tăng lên loại linh đan, cựu chuyển kim đan có thể để một vị độ kiếp cảnh tiền kỳ cường giả linh lực cường độ tăng lên đến độ kiếp cảnh trung kỳ. Cũng chính là bởi vậy, cựu chuyển kim đan mới có thể bán ra như vậy giá cao. Đương nhiên, so cựu chuyển kim đan hiệu quả càng mạnh đang dược, hôm nay đã sớm thất truyền, không có người biết hắn phương pháp luyện chế. Đại bộ phận trong lòng người đều không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này cái phá cấm đan là so cựu chuyển kim đan hiệu quả càng mạnh linh đan? Thế nhưng là cái này không thể nào nói nổi a, cái này phá cấm đan thế nhưng là cựu phẩm linh đan. Trên lý luận đến nói, cùng loại hiệu quả bát phẩm linh đan liền có thể để độ kiếp cảnh hậu kỳ tấn thăng đến độ kiếp cảnh đại viên mãn. Mà đến độ kiếp cảnh đại viên mãn, cái kia dùng lại nhiều tăng lên linh lực loại đan dược cũng là vô dụng. Dù sao độ kiếp cảnh cùng phi thăng cảnh ở giữa chênh lệch giống như là trời. Có thể thành công vượt qua đạo này bích chướng, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới lịch sử, cái kia cũng tuyệt đối xưng là phượng mao lân giác. Cái này phá cấm đan tác dụng cũng cùng cựu chuyển kim đan không sai biệt lắm, đồng dạng có thể tăng cao thực lực. Lãnh Vũ Hồng tiếp tục nói, lập tức toàn trường một mảnh hư thanh. Hiển nhiên, cái này cùng bọn họ mong muốn cùng hợp. Có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, hắn bản thân thiên phú và tư chất đã không cần chất vấn. Có thể nói chỉ cần tuổi thọ cho phép, như vậy mỗi một vị độ kiếp cảnh hậu kỳ đều có tư cách tấn thăng đến đại viên mãn. Nói tới nói lui, cái này cái pha cấm đan hình như cũng không có bao nhiêu hấp dẫn người. Bất quá, Lãnh Vũ Hồng kéo dài âm điệu. Vô số người đều là sức sở. Chẳng lẽ có đảo ngược? Cái này cái pha cấm đan sở dĩ có thể đứng hàng cựu phẩm, mà lại là cựu phẩm linh đan bên trong giá trị cao nhất, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Lãnh Vũ Hồng lại thừa nước đục thả câu, lập tức dẫn một đống người quăng tới xem thường. Ngươi ngược lại là mau nói a, luôn là tại chỗ này treo mọi người khẩu vị, cái này đúng sao? Phá cấm đan cùng bình thường đan dược khác biệt, nó cũng không thể trực tiếp tăng lên linh lực cường độ. Trừ số rất ít đã sớm biết phá cấm đan hiệu quả đan vương bên ngoài, những người còn lại đều là một mặt một bức. Có khả năng tăng cao thực lực, nhưng không hề trực tiếp tăng cường linh lực cường độ. Đây là ý gì? Nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Mặt của bọn hắn bên trên biểu tình trong chốc lát liền do nghi hoặc chuyển hướng kiếp sợ. Tại bọn họ đáy lòng, hiện ra một cái cực kỳ đáng sợ suy luận. Lãnh Vũ Hồng nhìn thấy mọi người phản ứng, hài lòng cười một tiếng. Nàng muốn chính là cái hiệu quả này. Chỉ có treo đủ mọi người khẩu vị, mới có thể đem cái này cái phá cấm đan đánh ra giá tiền cao hơn. Đây là nàng kinh doanh chân bảo các nhiều năm như vậy rèn luyện ra được một cái tiểu kỹ xảo. Tin tưởng đã có không ít khách quý đoán được. Không sai, phá cấm đan cũng không phải là một viên đan dược danh tự, mà là giống như hồi khí đan, một loại đan dược hợp xưng. Cụ thể hiệu quả là, sau khi ăn vào có 5 thành xác suất có thể đột phá trước mắt cấp độ. Mà cựu phẩm phá cấm đan, dùng hạn chế cao nhất là độ kiếp cảnh, đại viên mãn. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ hội trường nháy mắt liền xa vào đến sôi trào khắp trốn chi cảnh. Độ kiếp cảnh đại viên mãn có thể dùng, có 5 thành xác suất có thể đột phá trước mắt cấp độ hạn chế. Độ kiếp cảnh đại viên mãn đã là tu tiên giới đỉnh phong, hướng bên trên lại cao một cái giai đoạn, không cần đặc biệt đi nói, phàm là chỉ cần là cái tu sĩ, cho dù là mới nhập môn luyện khí sơ kỳ liệu bị cũng có thể biết rõ điều này có ý vị gì. Phi thăng cảnh. Nói cách khác, cái này cái cựu phẩm phá cấm đan, có 5 thành xác suất có thể tạo ra một vị phi thăng cảnh cường giả đi ra. Cái này xác suất là tương đối kinh khủng. Bình thường đến nói, bình quân mỗi 100 tên độ kiếp cảnh đại viên mãn bên trong, chỉ có một vị có thể may mắn đột phá, sẽ rách hư không, phi thăng chí tiên lên giới. Mà cựu phẩm phá cấm đan chẳng khác gì là đem cái này xác suất trực tiếp làm lớn ra 50 lần. Này làm sao có thể không khiến người kích động? Làm sao có thể không khiến người trở nên khiếp sợ? Hiển nhiên, cái này cái cựu phẩm phá cấm đan giá trị đã không cách nào dùng linh thạch đến hình dung. Dù sao lại nhiều linh thạch, cũng không có khả năng tích tụ ra một vị phi thăng cảnh cường giả đi ra. Cựu phẩm phá cấm đan hiện tại chính thức khai mạc. Lãnh Vũ Hồng dùng sức đem trong tay đấu giá truy nện xuống, giống như là đá rơi kinh hãi gợn sóng đồng dạng. Giá khởi điểm 10 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức linh thạch. 20 ức, 25 ức, 30 ức. Gần như tại Lãnh Vũ Hồng đọc xong đấu giá quy tắc đồng thời, dưới sân liền vang lên liên tục không ngừng tiếng gọi giá. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, giá cả liền vọt tới 30 ức. Đa số người đã triệt để từ bỏ đấu giá hy vọng. Không có cách, cái giá tiền này thực tế quá kinh khủng, hoàn toàn không phải bình thường thế lực có thể cầm ra được chữ số. Nhưng không ai cảm thấy cái giá tiền này không hợp lý. Ngược lại, gần như tất cả tham dự đấu giá người đều cảm thấy thứ này có thể dùng linh thạch tới đấu giá, đã là chiếm đại tiện nghi. Ta dựa vào, thật đúng là cùng tên kia nói đồng dạng. Thai trầm tự lẩm bẩm, đồng thời trong lòng sau một lúc hối hận. Mặc dù Trần Minh đã sớm tiết lộ qua thông tin cho hắn, nhưng hắn xem như Huyền Thiên Tông tông chủ, muốn cân nhắc chính là toàn bộ tông môn tương lai. Bảo thủ lý do, hắn cũng không có vì thế đánh cược tất cả. Cho nên quay đầu lại hắn chỉ chuẩn bị 80 ức linh thạch. Liên cái này, vẫn là đem toàn bộ Huyền Thiên Tông hiện có vốn lưu động gần như toàn bộ móc sạch, tiện thể còn đem lúc trước Võ Minh để lại tài sản toàn bộ bán thành tiền chô góp đến. Hiện tại xem ra, quả thực thiệt thòi lớn. Chương 148, căng bọt giá cả chương 148, căng bọt giá cả 40 ức. Thai trầm giơ tay lên, báo ra giá cả. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái giá tiền này tại đảo mắt liền bị rơi vào điên cuồng những người khác vượt qua. 45 ức. Ta ra 50 ức. Thai trầm không nhịn được thở dài một hơi. Dựa theo cái này xu thế, cái này cái cựu phẩm phá cấm đan cuối cùng giá cả chỉ sợ sẽ vọt tới hơn 100 ức linh thạch. Lại tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ cái phương pháp. Thân là thế gian ít có độ kiếp cảnh đại viên mãn, không có bất kỳ người nào so thai trầm càng thêm rõ ràng muốn tiến giai đến phi thăng cảnh đến tuột cùng có cỡ nào khó khăn. Cho nên cái này cái phá cấm đan hắn tình thế bắt buộc. Vì vậy hắn cắn môi một cái, quyết định 80 ức. Đậu phộng. Bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên liên tục không ngừng thống mạ âm thanh. Đến cùng cái kia mắt không mở ra hỏa dám một lần thêm nhiều như thế. Đến cùng biết hay không đấu giá quy tắc a, tuy nói người một cái thêm nhiều như thế, sắp thực sẽ để cho một chút người trúng bước, trong thời gian ngắn không chế lại giá cả. Nhưng vấn đề là đây chính là cựu phẩm phá cấm đan, là có thể đột phá đến phi thăng cảnh nơi mấu chốt. Đối với cái này có ý tưởng người cũng không chỉ có một hai cái. Người dạng này báo giá, không những không thể để những người này biết khó mà lui, ngược lại sẽ ra tốc giá cả đấu giá tăng gọn, đưa đến một cái ngược lại tác dụng. Thật sự cho rằng linh thạch đều là trong đất dáng dấp rau cải trắng a? Không đúng, liền xem như 80 đút rau cải trắng, cái kia cũng tương đối khả quan. Nhưng mà làm bọn họ thấy rõ báo giá người hình dạng lúc, nguyên bản còn mang khí thế ngất trời mọi người liền nhộn nhịp tìm mỏi. Thậm chí có không ít đầu người đỉnh đã toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Khá lắm, nguyên lai là cái này lớn cha. Khó trách có như thế quyết đoán, làm nửa ngày là Huyền Thiên Tông tông chủ. Đến, ngài năm đấm lớn, tùy tiện ngài. 80 đút một lần, 80 đút lượng lần. Lãnh Vũ Hồng cầm đấu giá truy tay đều đang run rẩy. Liên chính nàng cũng không nghĩ tới, viên đan dược này vậy mà lại đi tới kinh khủng như vậy giá cả. Ngươi chính là đem chân bảo các phía sau tống gia liên quan mấy gia tộc khác đều tính toán ở bên trong, cũng rất khó góp ra nhiều linh thạch như vậy tới. Dù cho nàng sớm đã trải qua trung tâm thương mại, thường thấy rộng lượng tài phú, nhưng tại 80 đút cái số này trước mặt, nàng vẫn là không khỏi có chút khiếp sợ. Không khác, quá nhiều. Thực sự là quá nhiều. Còn có hay không ra giá cao hơn khách quý? Nếu như không có, vậy cái này cái phá cấm đan liền đem thuộc về vị khách hàng này tất cả. Lãnh Vũ Hồng nhìn xung quanh một vòng. Vừa rồi những cái kia chịu bên trong phòng đấu giá bầu không khí ảnh hưởng mà cấp trên khách tới bọn họ, giờ phút này cũng nhộn nhịp bình tĩnh lại. Bọn họ tại nghiêm túc cân nhắc đến cùng muốn hay không tiếp tục tăng giá đi xuống. Luận giá trị, cựu phẩm phá cấm đan hiệu quả tự nhiên là xứng đáng cái giá tiền này, chính là lại thêm cái 80 đút cũng không ngoại hạng. Nhưng vấn đề là hiện tại ra giá chính là Huyền Thiên Tông. Ngươi tại cái này tiết điểm bên trên ra giá, không phải tương đương với đánh Huyền Thiên Tông mà sao? Là, phi thăng cảnh là rất mạnh, mạnh đến có thể không nhìn tám đại tông môn, thậm chí mạnh đến có thể đem bọn họ giẫm tại lòng bàn chân, mà đối diện cũng không dám có bất kỳ một câu lời oán giận. Nhưng vấn đề là phi thăng cảnh mạnh hơn, hắn cũng chỉ có thể tại tu tiên giới lưu lại thời gian 1 năm. 1 năm về sau đâu? Ngươi muốn làm sao đối mặt Huyền Thiên Tông lửa giận? Cho nên liên tục cân nhắc phía dưới, có không ít trong lòng người đều đánh lên chống lui quân. Trong này kỳ thật có tương đối một bộ phận người cũng không phải ra không nổi cái giá này, mà là bọn họ không thể không cân nhắc đập xuống cái này cái phá cấm đan mang đến hậu quả. Mà còn lui một vạn bước nói, cái này cái phá cấm đan tiến giai hiệu quả cũng không phải là 100. Còn có 5 thành tỷ lệ thất bại bày ở chỗ ấy đây. Vạn nhất thất bại, đây chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tốt à, tất nhiên không có người tiếp tục ra giá, vậy tiểu nữ tử tại cái này tuyên bố, cái này cái phá cấm đan. Chờ một chút. Một đạo không đúng lúc âm thanh truyền đến, trực tiếp đánh gãy Lãnh Vũ Hồng lời nói. Nàng nâng đấu giá truy tay cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, là thả xuống cũng không phải thu hồi cũng không phải. Lão phu ra giá, 81 ức. Toàn trường ánh mắt nhộn nhịp nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Báo ra cái giá tiền này, chính là lúc trước tham dự cái này cái phá cấm đan giám định thiên tinh dược giá. Người lão bất tử này đồ chơi, ở đâu ra nhiều tiền như thế? Từ Trần miết miệng, hơi kinh ngạc mà hỏi. Mặc dù thiên tinh dược giá phía sau chính là Ma La Môn, bất quá Ma La Môn thực lực tại tám đại tông môn bên trong chỉ có thể xếp tới trung du. Cho dù là bọn họ Thái Hư Tông, cũng phải kết hợp Vũ Đường Đế Quốc mới có thể móc đến lên nhiều tiền như thế, cái này Ma La Môn sức mạnh lại là từ đâu tới? Ai cần ngươi lo? Thiên Tinh Dược lần trước mặt khinh thường. Lão phu tất nhiên dám báo cái giá tiền này, kia dĩ nhiên cho lên số tiền kia, cần dùng tới ngươi quan tâm. Tốt ngươi cái lao tiểu tử, ngươi là thật đi. Từ Chân đối với Thiên Tinh Dược ra dựng lên một cái ngón tay cái, nhưng mà nói gần nói xa lại không có nửa điểm bội phục chi ý, ta Thái Hư Tông ra giá 85 ức linh thạch. Ra xong giá cả về sau, Từ Trần liền đối với Thiên Tinh Dược ra lộ ra nụ cười đắc ý, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi Ma La Môn có tiền. Chúng ta Thái Hư Tông cũng không phải ăn cơm khô. Đến a, có gan ngươi cùng, ta nhìn ngươi có thể thêm đến bao nhiêu. Cùng liên cùng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ta ra 86 ức. Thiên Tinh Dược giả vỗ bàn đứng dậy, không nhường chút nào. Toàn trường lập tức một trận xôn xao. Trận này hờn dỗi giống như náo kịch nhìn như là giữa hai người đọ sức, kỳ thực phía sau liên lụy đến Ma La Môn cùng Thái Hư Tông cái này hai đại tông môn. Tám đại tông môn ở giữa cũng không có cái gì không thể điều tiết mâu thuẫn. Cho nên ngày trước cùng loại cạnh tranh nhiều nhất chỉ giới hạn tại mặt ngoài, cũng không diễn hóa thành hai cái tông môn ở giữa chiến tranh. Vậy mà hôm nay hai vị này đại lao ở giữa tranh đấu nhưng là tràn đầy khói thuốc súng hương vị, rất có người nào đều không phục người nào ý tứ. Sự tình hình như không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Huyền Thiên Tông, 90 ức linh thạch. Thai Trầm nhìn hai người một cái, ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, mà là tiếp tục bình tĩnh vô cùng báo ra một cái giá tiền cao hơn. Bình tĩnh mà xem xét, cái giá tiền này kỳ thật đã tới gần bọn họ Huyền Thiên Tông mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn ở trong lòng tính toán qua, liền tính đem Huyền Thiên Tông tất cả linh mạch đều tính toán ở bên trong, toàn bộ tông môn tối đa cũng chỉ có thể góp ra 100 ức linh thạch đi ra. Nếu như vượt qua 100 ức, như vậy liền tính cuối cùng có khả năng thành công đập xuống cái này cái phá cấm đan, chỉnh thể bên trên mà nói vẫn như cũng là tính không ra. dù sao Huyền Thiên Tông cũng không phải một mình hắn Huyền Thiên Tông, trong tông môn còn có vô số trưởng lão đệ tử, luôn không khả năng để đám người này đói bụng uống gió tây bắc a. Bất quá đây đối với những nhà khác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tất cả mọi người là nằm ở tu tiên giới đỉnh điểm cự hình tông môn, tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Khách quan bên trên chênh lệch xác thực tồn tại, nhưng cũng không đến mức kém quá mức không hợp thói thường. Cho nên hắn có thể làm, chỉ là biểu hiện ra một cái thái độ, một cái đủ để cho còn lại tông môn lui bước thái độ kiên định. Chỉ có chính mình biểu hiện đủ mạnh cứng rắn, mới có thể để cho đám này không thiếu tiền chủ biết khó mà lui. Các ngươi nghĩ đập tới phá cấm đan? Có thể, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng ngươi đến cân nhắc hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi tài lực có đủ hay không? Ta Huyền Tiên Tông mặc dù mới xuất thế không bao lâu, nhưng tông môn nội tình ở đây, ai có thể nói nhất định có thể so sánh chúng ta càng có tiền hơn? Thứ hai, ngươi làm tốt cùng chúng ta trở mặt chuẩn bị sao? Chương 149, nguyên lai là hắn. Chương 149, nguyên lai là hắn. Quả nhiên, tại thai trầm báo ra 90 ức linh thạch giá trên trời về sau, nguyên bản còn cây kim so với cọng dâu hai người, đều là không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, lại không có lúc trước khí thế. Kỳ thật hai người bọn họ sở dĩ làm ra phiên này cử động, cũng là vì cha xét Huyền Thiên Tông danh giới cuối cùng. Trừ chính thai trầm bên ngoài, ai cũng không biết Huyền Thiên Tông đến tột cùng có chủ ý gì. Vạn nhất Huyền Thiên Tông lần này là không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm muốn đem viên kia phá cấm đan đoạt tới tay, vậy coi như xuống cùng Huyền Thiên Tông trở mặt không hề có lời. Cái giá tiền này không chỉ đối Huyền Thiên Tông đến nói là cái giá trên trời, đối với Ma La Môn cùng Thái Hư Tông cũng giống như thế. Nhưng sự tình đã phát triển đến mức này, hai người nói cái gì cũng không có khả năng dừng bước tại đây. Chúng ta Ma La Môn ra giá 92 ức, Thái Hư Tông ra giá 93 ức. Hai người riêng phần mình lại đem giá cả nhấc lên một ức. Bọn họ quyết định chủ ý, nếu là Huyền Thiên Tông lại cùng đi theo, như vậy bọn họ như vậy thu tay lại. Đây cũng không phải là chuyện tiền. Thôi một cái xử lý không tốt, cái này vô cùng có khả năng diễn biến thành Huyền Thiên Tông cùng hai đại tông môn ở giữa chiến tranh. Bọn họ thế nhưng là hết sức rõ ràng, Huyền Thiên Tông mới tái xuất giang hồ không bao lâu. Thời gian này, đúng là bọn họ trắng trợn mở rộng thế lực cùng lực ảnh hưởng mấu chốt thiết điểm. Dù cho cùng thuộc tám đại tông môn, bọn họ cũng không nguyện ý tại cái này thời gian điểm bên trên xúc động Huyền Thiên Tông rủi ro. 95 ức. Thai trầm tiếp tục dùng hắn cái kia không công bằng không nhà tâm thanh báo giá cả, dù ai cũng không cách nào đoán được hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hai vị, còn muốn tiếp tục cùng đi theo? Ta. Thiên Tinh Dược Giả chần chờ. Trên thực tế chỉ dựa vào Ma La Môn một nhà là tuyệt đối không cách nào lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Bọn họ sở dĩ lúc trước có như thế sức mạnh, có thể báo danh hơn 90 ức giá cả, chính là trước thời hạn cùng Liệt Dương Tông đánh tốt chào hỏi. Cũng chính là nói bọn họ trên thực tế là hai đại tông môn kết hợp cùng một chỗ ra giá. Dù sao không quản là Ma La Môn cũng tốt, Liệt Dương Tông cũng được, bọn họ cũng không giống như Thái Hư Tông đen đuổi như vậy sau có một cái thế tục đế quốc nâng đỡ, không có như vậy nhiều lưu động tiền mặt. Được rồi được rồi, người lão tiểu tử này cùng ta tranh cái danh tiếng là đủ rồi, không có chuyện làm chọc hắn làm cái gì. Từ Trần trực tiếp cắm vào hai người nói chuyện bên trong tới. Ta Thái Hư Tông một lần cuối cùng ra giá, 96 ức. Nếu như ngươi tiếp xuống báo ra giá cả cao hơn cái số này, vậy ta Thái Hư Tông liền như vậy lui ra cái này viên linh đan tranh đoạt. Ồ, thật chứ? Thai trầm có chút nhíu mày. Coi là thật. Từ Trần bỗng tin vô cùng nói. Cái giá tiền này trên thực tế đã vượt xa Thái Hư Tông có khả năng tiếp nhận lớn nhất nguy hiểm. Tại bọn họ ban đầu trong kế hoạch, cũng chỉ là cái này cái cựu phẩm linh đan chuẩn bị 80 ức tả hữu linh thạch. Nhiều bộ phận là hắn cân nhắc đến phá cấm đan tính đặc thủ, tự chủ trương thêm. Tin tưởng đám kia lão già là có thể rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ. Tốt, vậy ta Huyền Thiên Tông ra giá 100 ức linh thạch. Toàn trường lại lần nữa một mảnh xôn xao. 100 ức linh thạch. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe đến cái số này thời điểm, tất cả mọi người ở đây vẫn là đều không nhịn được vì đó run lên trong lòng. Xem ra cái này Huyền Thiên Tông điên thật rồi. Số tiền kia nhiều đến thậm chí đầy đủ vô căn cứ lại xây lập một cái tám đại tông môn. Mà bọn họ vậy mà nguyện ý lấy ra nhiều như vậy tiền, chỉ vì bắt nhất cái năm thành tỷ lệ thành công. Làm cho người rất khiếp sợ. 100 ức, một lần. Lãnh Vũ Hồng âm thanh đều có chút phát run. Giờ phút này trong lòng của nàng chỉ có từng đợt nghĩ mà sợ. Số tiền kia thực tế quá nhiều, nhiều đến đủ để thay đổi tu tiên giới cách cục. Nếu không phải cuộc bán đấu giá này người tổ chức chính là Trần Minh, chỉ sợ Lãnh gia sớm đã đánh lên chống lui quân. Trần Bảo Cát, nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một cái có tiền thế lực lớn mà thôi. Như loại này lại có tiền nắm đấm vừa mềm thế lực, tại tám đại tông môn trước mặt quả thực liền cùng một khối tươi non nhiều chất lỏng thịt mỡ không có gì khác biệt. Cho ngươi số tiền kia, ngươi dám hoa sao? 100 ức, hai lần. Toàn trường trầm mặc, không có bất kỳ người nào dám lại cùng đi theo. 100 ức, 3. 110 ức. Đấu giá hội nơi hẻo lánh bên trong, lại lần nữa truyền ra một thanh âm, đánh gãy Lãnh Vũ Hồng sắp rơi xuống đấu giá truy động tác. Mọi người đồng loạt theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn. Chỉ thấy hô lên cái giá tiền này, chính là ngồi tại nơi hẻo lánh một vị người bị mặt. Vị tiên sinh này, ngươi xác định báo giá 110 ức? Lãnh Vũ Hồng không thể tin hỏi. Lúc trước báo giá quá trình bên trong, liền xem như tài đại khí thô Huyền Thiên Tông cũng là trải qua nhiều vòng báo giá, cuối cùng mới leo lên 100 ức. Cái này cực kỳ khoa trương tiết điểm. Cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí đến tột cùng ra sao thân phận? Làm sao há miệng liền đem giá cả lại hướng bên trên nhất 10 ức? Mơ hồ không chỉ là Lãnh Vũ Hồng, liền sớm đã cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay thai trầm, giờ phút này cũng là một mặt ngạc nhiên. Người này đến cùng là ai? Hắn làm sao có như thế sức mạnh? Xác định. Người thần bí chỉ là lạnh lùng nói ra hai chữ. Tựa hồ 110 ức đối hắn mà nói, chỉ là một cái không quan trọng chữ số mà thôi. Vị này thần bí khách quý ra giá 110 ức, nhưng có cao hơn báo giá. Lãnh Vũ Hồng quét mắt một vòng bên trong phòng đấu giá. Dưới đài mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng không có bất kỳ người nào có ý ra giá. 110 ức, một lần. 110 ức, hai lần. 110 ức, ba lần. Thai Trầm cũng không có lại tiếp tục ra giá. Lý do cũng rất đơn giản. Cái giá tiền này đã không phải là Huyền Thiên Tông có thể xuất ra nổi, ngươi chính là đem Huyền Thiên Tông bán cũng góp không đến số này. Thành giao. Kèm theo Lãnh Vũ Hồng đem trong tay tiểu mục truy đánh xuống, trận này hoang đường mà dọa người đấu giá hội liền như vậy hạ màn kết thúc. Để chúng ta chúc mừng vị này thần bí quý khách, lấy 110 ức giá cả đập xuống cái này cái cựu phẩm phá cấm đan. Chỉ một thoáng, toàn trường vang lên như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Quá kích thích. Đơn kiện thương phẩm đánh ra 110 ức giá cao. Cái giá tiền này tuyệt đối xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà còn quá trình cũng đầy đủ khó khăn chắc trở. Ba đại đỉnh cấp tông môn đọ sức, có thể nói chủ đề tính kéo căng. Vị bằng hữu này có thể hiện thân nói chuyện. Ta nghĩ người đang ngồi có lẽ đều rất hiếu kỳ các hạ thân phận. Thai Trầm đứng lên, đối với vị này người thần bí nói. Chỉ một thoáng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đúng vậy a, còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất không có công bố. Vị này tại cuối cùng thời gian mới chạy ra tiệt hồ người thần bí, đến cùng là ai? Sau lưng của hắn lại là thế lực nào tại nâng đỡ? Ồ, ngươi cứ như vậy hiếu kỳ lão phu thân phận. Người thần bí khẽ mỉm cười. Thôi được, vậy lão phu liền lại không thừa nước đục thả câu. Dứt lời, người thần bí liền lấy xuống trên đầu mặt nạ. Nhưng mà làm Thai Trầm thấy rõ người này hình dạng thời điểm, nhưng là sững sờ. Là ngươi? Không chỉ là Thai Trầm, liền ở đây những người khác cũng là sững sờ, chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới, nhìn tính và tính, không có tính tới các ngươi võ điện sẽ nhúng tay. Thai Trầm lộ ra một vẻ đắng chát mỉm cười. Mặc dù đã sớm biết đối phương sở thuộc thế lực thực lực không thể khinh thường, nhưng chân chính công bố một khắc này, Thai Trầm trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảm giác bất lực. Thực lực của đối phương thực tế quá đáng sợ, quá sâu giấu không lộ, làm hắn cái này Huyền Thiên Tông tông chủ đều có chút e ngại. Không sai, người này không phải người khác, chính là được vinh dự đương thời đệ nhất cao thủ, võ điện phó điện chủ, Vu Thu Hải. Chương 150, nói ra điều kiện của ngươi chương 150, nói ra điều kiện của ngươi cựu phẩm linh đan quan hệ trọng đại, ta võ điện làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Vu Thu Hải một mặt lạnh nhạt, dựa vào nét mặt của hắn bên trên, mảy may nhìn không ra vừa vặn tiêu xài hơn 100 ức linh thạch vết tích. Tựa hồ khoản này có thể nói kinh khủng linh thạch đối hắn mà nói chỉ là cái không quan trọng chữ số mà thôi. Cho nên cái này viên linh đan các ngươi định xử lý như thế nào? Thai chấm hỏi. Vu Thu Hải lắc đầu. Không biết, là điện chủ thông báo ta đọc xuống. Cụ thể dùng tại người nào trên thân, còn phải nhìn hắn làm sao lựa chọn. Điện chủ. Thai Trầm sững sờ. Nếu là nói trên thế giới này còn có liền Thai Trầm cái này độ kiếp cảnh đại viên mãn đều nhìn không thấu người. Trần Minh tính toán một cái khác chính là võ điện điện chủ. Trần Minh liền tạm thời không đề cập nữa. Hắn cho Thai Trầm cảm giác liền không giống như là một người, hoặc là đổi loại thuyết pháp, Trần Minh cùng hắn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Liền tương đương với người bình thường nhìn lên tu tiên giả đồng dạng. Thai Trầm tại Trần Minh trước mặt sẽ chỉ có loại kia ngưỡng mộ núi cao cảm giác bất lực. Mà võ điện điện chủ khác biệt. Thai Trầm chỉ ở 100 năm trước gặp qua võ điện điện chủ một lần. Nhưng mà chính là một lần kia, võ điện điện chủ liền tại Thai Trầm trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Người này thực sự là quá âm u, nếu như đem Trần Minh so làm một cái cự tượng, cái kia võ điện điện chủ càng giống là một đầu âm lãnh rắn độc, tùy thời chuẩn bị thừa dịp ngươi không chú ý cắn ngươi một cái. Cứ việc cả hai cùng là độ kiếp cảnh đại viên mãn, nhưng Thai Trầm đối đầu võ điện điện chủ liền nửa điểm phần thắng đều không có. Cái này không quan hệ thực lực sai biệt, đơn thuần chỉ là bản năng như vậy cảm thấy. Được rồi, không kéo cái này. Ta rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến, hy vọng ngươi sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Vu Thu Hải lạnh nhạt nói. Hắn cùng Thai Trầm ở giữa còn có một bút nợ có thể coi là. Lần trước tại bí cảnh bên trong, Thai Trầm dùng tiên nhân tay trái âm hắn một lần, từ đó về sau, hắn một mực đem chuyện này ghi ở trong lòng. Dù cho tại chính tay đâm địa ma về sau, hắn đã trở thành trên thực tế đệ nhất thiên hạ, được vạn người ngưỡng mộ. Có thể cái này duy nhất một lần thua trận, lại vẫn là giống một cái vắt ngang tại trong cổ họng xương cá bình thường làm hắn khó chịu vô cùng, như nghẹn ở cổ họng. Cho nên hắn từ đầu đến cuối nhớ chuyện này, chờ mong có thể cùng Thai Trầm giao thủ lần nữa, phân ra cái thắng bại. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Không đánh bại Thai Trầm, vậy hắn thiên hạ này đệ nhất cũng ngồi không yên. Chờ một chút đi, gần nhất quá bận rộn, tin tưởng ngươi cũng không kém cái này một chốc. Thai Trầm từ chối nói. Lần trước tại Chu Ma Chi chiến bên trong, hắn bị thương đến nay còn không có khôi phục hoàn toàn. Mà Vu Thu Hải thì lại khác, hắn liền linh lực đều không có hao phí quá nhiều. Loại này dưới trạng thái, liền tính Vu Thu Hải chiến thắng hắn, cũng không có thực tế ý nghĩa. Tốt, ta chờ ngươi. Dứt lời, Vu Thu Hải liền cũng không quay đầu lại hướng về chân bảo các ngoài cửa lớn đi đến. Nhìn qua Vu Thu Hải càng lúc càng xa bóng lưng, Thai Trầm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Võ điện thật là không ra thì đã, mới ra liền một tiếng hót lên làm kinh người. Vẹn vẹn là cái này, mí mắt đều không nháy mắt một cái, liền có thể dễ dàng lấy ra 100 ức linh thạch thái độ, là đủ khiến người xấu hổ. Trận này điên cuồng đấu giá hội rốt cục là viên mãn hạ màn. Phàm là may mắn tham dự trận này thịnh hội, không một không đối ngày đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, làm cho người rất nhìn mà than thở. Nhất là cuối cùng cựu phẩm linh đan tranh đoạt, càng là đủ để ghi vào sử sách. Tại đấu giá hội kết thúc phía sau ngày thứ hai, võ điện liền phái người phụ trách chuyên môn đem linh thạch đưa đến phòng đấu giá. Bởi vì linh thạch ngạch số thực tế khổng lồ, cho nên võ điện phương diện thậm chí vì thế chuyên môn chuẩn bị 10 cái nhận chứa đồ, mỗi cái chứa vật giới chỉ bên trong chứa đầy toàn bộ là linh thạch. Vẹn vẹn là cái này 10 cái nhận chứa đồ liền có giá trị không nhỏ. Lãnh Phong làm cả đời sinh ý, đời này đều chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Một cái chiếc nhẫn bên trong 11 ức, tổng cộng 110 ức linh thạch. Số tiền kia nhiều đến đủ để thay đổi toàn bộ tu tiên giới thế cục. Mà hết thảy này, toàn bộ đều xuất từ Trần Minh chi thủ. Điều này cũng làm cho Trần Minh tại Lãnh gia trong lòng địa vị bị vô hạn nâng cao. Thế nào, lão thái bà, ngươi còn có lời gì nói? Trần Minh nâng chén trà lên nhấp một miếng, chợt nhìn thoáng qua cái bàn đối diện Tống gia gia chủ. Vị này Tống lão thái giờ phút này sắc mặt xanh xám vô cùng. Nàng nguyên bản cho rằng trận này đánh cược chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, đều đã tại tưởng tượng lấy Lãnh Vũ Hồng mặc vào giá y tình cảnh. Ai có thể nghĩ nửa đường vậy mà giết ra một cái Trần Minh. Đối phương càng là lấy ra cựu phẩm phá cấm đan loại này thần vật, chỉ vì hoàn thành ngày ấy đồ ước. Tốt một cái anh hùng xuất thiếu niên. Tống Lao Thái cứ việc trong lòng lại có không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể thừa nhận trận này đánh cược thất bại. Ngươi thắng, ta không lời nào để nói. Cử chỉ sáng suốt. Trần Minh khẽ mỉm cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này Tống gia khả năng sẽ tìm một chút lấy cớ để trì hoãn việc này, hoặc là trực tiếp dứt khoát trở mặt không quen biết. Không nghĩ tới đối phương đáp ứng ngược lại là sảng khoái, cũng để cho chính mình chuẩn bị ở sau không có đất dụng võ. Cái kia căn cứ đồ ước, Tống gia nhường ra chân bảo các tất cả quyền khống chế. Tống gia sở thuộc số định mức, thuộc về Lãnh gia tất cả. Dứt lời, Tống Lao Thái liền đưa tay muốn đi cầm trên bàn mấy cái không gian giới chỉ. Nhưng mà Trần Minh nhưng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chấm đã. Tống Lao Thái sững sờ. Thế nào, người trẻ tuổi, ngươi muốn đổi ý hay sao? Dĩ nhiên không phải đổi ý, tất nhiên là đồ ước, vậy ta tự nhiên là sẽ chiếu theo hứa hẹn đến thực hiện. Dứt lời, Trần Minh lời nói xoay chuyển. Chỉ là chúng ta ở giữa sổ sách có phải là cũng phải tính toán? Sổ sách? Cái gì sổ sách? Không chỉ là Tống Lao Thái, liền ngồi ở một bên Lãnh Phong cùng Lãnh Vũ Hồng hai người đều là một mặt mơ hồ. Trần Minh đây là muốn làm gì? Các hạ hẳn là thật cho rằng ta tiền là dễ cầm như vậy a? Ngươi có ý tứ gì? Tống Lao Thái một mặt cảnh giác. Không có ý gì, chỉ là một ít người vừa bắt đầu cho rằng ta là kẻ ngu, để ta làm coi tiền như rác, ta rất khó chịu. Cho nên Tống gia có phải là cũng có thể đối ta làm chút bồi thường? Trần Minh để chén trà xuống, mặt mỉm cười chậm rãi nói. Mặc dù nét mặt của hắn vẫn như cũng là như vậy thong dong lạnh nhạt, nhưng trong lời nói nhưng là tràn đầy ý uy hiếp. Nói đùa, nói một câu liền nghĩ lấy không 40 ức linh thạch, ngươi sẽ không thật cho rằng trên đời này còn có chuyện tốt như vậy à? Tống Lao Thái trầm mặc. Nàng hết sức rõ ràng Trần Minh vì sao mà tức giận. Chuyện này nói cho cùng đích thật là bọn họ Tống gia làm có chút không đúng, dù sao cũng là bọn họ công phu sư tử ngoạm nói ra trước 20 ức. Những năm này Tống gia đối Lãnh gia hỗ trợ tuy nhiều, nhưng cũng không đến được 20 ức linh thạch trình độ, chính là 10 ức cũng có chút nhiều. Lúc đầu cái giá tiền này cũng chỉ là để Trần Minh biết khó mà lui, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự có năng lực hoàn thành vụ cá cược này. Mà còn không những ở đây, thậm chí còn đem đổ ước gấp bội, như cũng thuận lợi đạt tới. Nói ra ngươi điều kiện đi. Tống Lao Thái nói xong câu đó, cả người liền vô lực tê liệt trên ghế ngồi, giống như là mất đi tất cả khí lực đồng dạng. Mặc dù bản thân nàng trước đó không hề biết Trần Minh lai lịch, nhưng nàng dù sao cùng tiền đánh cả một đời quan hệ, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn tại ngắn ngủi ngắn trong một tháng lấy ra 40 ức linh thạch, đến tột cùng cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hiển nhiên, người trẻ tuổi này không phải bọn họ Tống gia có thể chọc được tồn tại. Chương 151, biến động chương 151, biến động Tống gia gia chủ quả nhiên rõ lý lẽ. Trần Minh lộ ra hài lòng mỉm cười. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, đem chân bảo các quyền sở hữu giao lại cho Lãnh gia, mang theo cái này 40 ức linh thạch cút đi. Không có khả năng. Tống Lao Thái cũng lên, trực tiếp vô bàn một cái. Ta Tống gia trước hết lại không để cập tới, chân bảo các phía sau cũng không chỉ có Tống gia cùng Lãnh gia, ngươi làm là như vậy tại cùng toàn bộ chân bảo các là địch. Cũng không trách nàng kích động như thế. Quyền khống chế cùng quyền sở hữu là hai chuyện khác nhau. Đơn độc giao ra quyền khống chế, cái kia Tống gia tương đối nhiều nhất tại ẩn cư phía sau màn, chỉ cần chân bảo các còn không có đóng cửa, liền có thể liên tục không ngừng từ trong thu lợi. Lấy chân bảo các kiếm tiền năng lực đến nói, lại kiếm cái 40 ức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà giao ra quyền khống chế nhưng là khác rồi. Ý vị này ngươi đem cùng chân bảo các hoàn toàn thoát ly quan hệ. Chân bảo các tương lai không quản là kiếm tiền vẫn là hao tổn, từ đó liền cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Đây là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một việc. Cùng các ngươi chân bảo các là địch. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, ngươi xứng sao? Trần Minh ánh mắt lạnh dần, chợt lại từ trong ngực lấy ra một cái nhận chứa đồ, trực tiếp dùng sức đập vào trên mặt bàn. Cường độ chi lớn, thậm chí đem chiếc nhận khảm nạm vào gỗ thật chế thành bản tấm bên trong. Ta lại thêm 10 ức, tổng cộng 50 cái ức. Cụ thể ngươi muốn làm sao thuyết phục mặt khác gia tộc, đó là các ngươi chuyện của Tống gia, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ cấp các ngươi một tháng thời gian, sau một tháng, nếu là bên trong chân bảo các còn có trừ Lãnh gia bên ngoài nhân viên, vậy cũng đừng trách ta không có trước thời hạn chào hỏi. Dứt lời, Trần Minh đột nhiên đứng dậy, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến, một bên đi, còn vừa tự lẩm bẩm. Người cả đời này, tiếc nuối lớn nhất chính là có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. 100 ức a 100 ức, chậc chậc, tám đại tông môn ngươi có thể tuyệt đối đừng nhớ thương. Tống gia lão thái tức giận mặt đều có quắp. Nàng sao có thể nghe không hiểu Trần Minh lời nói bên ngoài chi ý? Trần Minh rõ ràng là đang uy hiếp nàng, nhưng nàng đối với cái này lại không có biện pháp gì. Chính như Trần Minh nói, người cả đời này tiếc nuối lớn nhất chính là có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Chân bảo các kinh doanh nhiều năm như vậy, đã kiếm được có thể nói kinh khủng tài phú, nhưng như cũ sống phong sinh thủy khởi, cái này phía sau không thể rời đi mấy gia tộc lớn đồng tâm hiệp lực tổng độ cửa ải khó khăn. dù sao bọn họ cũng không có độ kiếp cảnh nữa. Mà bây giờ, Trần Minh chẳng khác gì là tại cảnh cáo bọn họ, các ngươi kiếm đủ nhiều, nên rút lui. Lãnh Phong, ngươi cũng là ý tứ này. Tống gia lão thái cưỡng ép đè lại lửa giận trong lòng, chợt quay đầu, đối với Lãnh Phong nói, "Ta..." Lãnh Phong sững sờ, làm sao đầu mâu lại chuyển đến trên người hắn? "Ngươi không cần cùng ta tại cái này diễn kịch. Tiểu tử này như thế ủng hộ các ngươi Lãnh gia, ngươi nhắc tới không phải ngươi chủ ý, ta là đánh chết cũng không tin. Nếu như Tống gia giao ra chân bảo các quyền khống chế, cái kia thu hoạch nhiều nhất không hề nghi ngờ chính là Lãnh gia." Đây cũng là Tống lão thái mở miệng chất vấn Lãnh Phong nguyên nhân. "Xin lỗi, lão phu nhân, chuyện này ta cũng không xen tay vào được." Dứt lời, Lãnh Phong liền đứng lên, đối với Tống lão thái bái một cái. "Ta đã từ đi Lãnh gia vị trí gia chủ. Hiện tại Lãnh gia là mưa cầu vồng tại cầm quyền, cho nên có chuyện gì lời nói, ngươi vẫn là cùng Vũ Hồng thương lượng à, ta trước hết không phục bồi." Dứt lời, không đợi Tống lão thái có gì tỏ thái độ, Lãnh Phong liền cũng như chạy trốn rời đi gian phòng bên trong. Chỉ một thoáng, phòng lớn như thế bên trong liền chỉ còn lại có Tống lão phu nhân cùng Lãnh Vũ Hồng hai người. "Vũ Hồng, những năm này ta Tống gia đợi ngươi cũng không mỏng a, ngươi..." Tống lão thái còn muốn tại nói cái gì, lại bị Lãnh Vũ Hồng trực tiếp đánh gãy. "Xin lỗi, lão phu nhân, ta chỉ nghe Trần Minh." Lãnh Vũ Hồng nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ hoa hồng bình thường, cười đặc biệt sáng lạ. "Muốn nói gần nhất tu tiên giới xuất hiện đại sự, cái kia cửu phẩm linh đan hiện thế tự nhiên thuộc về thứ nhất. Dù cho đã đi qua một tháng thời gian, nhưng ngày ấy rầm rộ như cũ có thật nhiều người làm chi nói chuyện say xưa, làm không biết mệt. Mà kiện thứ hai đại sự, chính là thúc đẩy cuộc bán đấu giá này chân bảo các xuất hiện biến động. Tống gia, Triệu gia, Vương gia, Sử gia, chân bảo các tứ đại gia tộc gần như tại đồng thời tuyên bố, lui ra chân bảo các, tự lập môn hộ. Còn sót lại một nhà Lãnh gia, tự nhiên trở thành chân bảo các duy nhất người cầm quyền. Chuyện này ngược lại là đưa tới không nhỏ gợn sóng. Dù sao chân bảo các phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng được cho là số một số hai thế lực lớn, nhân viên to lớn như vậy biến động khó tránh khỏi sẽ dẫn ngoại giới nghi ngờ nhộn nhịp. Ngoại giới nhộn nhịp suy đoán, lần này nhân viên biến động có thể hay không cùng lúc trước cựu phẩm linh đan đấu giá có quan hệ. Nhưng mà không quản là đã lui ra chân bảo các tứ đại gia tộc cũng tốt, như cũng chấp trưởng chân bảo các Lãnh gia cũng được, đối với cái này từ đầu đến cuối miệng kín như bưng, không muốn lộ ra bất cứ tin tức gì. Bất quá cái này không hề gây trở ngại mọi người rõ ràng ý thức được, cái này đã kinh doanh mấy ngàn năm lâu đệ nhất thiên hạ đại thương hội, từ nay về sau sắp biến thiên. Đương nhiên, trải qua cựu phẩm linh đan đấu giá sự kiện về sau, chân bảo các địa vị cùng thanh danh cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, mơ hồ có hướng tám đại tông môn làm chuẩn ý tứ. Cái này cũng dẫn không ít thế lực đối nó sinh ra ý nghĩ. Dù sao chân bảo các tài phú làm cho người rất đỏ mắt, nhưng không đợi những thế lực này có hành động, chân bảo các nhưng là làm ra một kiện đại sự. Bọn họ chính thức tuyên bố, đem cùng Huyền Thiên Tông đạt tới vĩnh cửu chiến lược quan hệ hợp tác, tương lai hai nhà đem giắt tay, cộng đồng mở rộng các hạng thương nghiệp hợp tác. Đây không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký, nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ tu tiên giới. Nếu biết rõ Huyền Thiên Tông mới vừa bản tái xuất giang hồ không bao lâu, không quản là thực lực tổng hợp vẫn là lực ảnh hưởng đều không thể cùng mặt khác tám đại tông môn đánh đồng. Nhưng có chân bảo các trợ lực, cái này có thể liền rất khác nhau. Chân bảo các có tiền, mà Huyền Thiên Tông có năm đấm. Hai cái siêu cấp thế lực liên thủ, mang đến hiệu quả tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tại có thể đoán được sau này, Huyền Thiên Tông chắc chắn vượt qua thế lực khác, cùng võ điện sánh vai cùng, trở thành thiên hạ chỉ có hai đại siêu cấp tông môn. Không có bao nhiêu người biết, thúc đẩy tất cả những thứ này, chỉ là một vị nhìn qua bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Không phải ta nói, ngươi một chiêu này có thể quá độc ác chẳng khác gì là đem võ điện gác ở trên lửa nướng. Thai trầm nhịn không được cảm thán nói. Hai ngày trước Trần Minh tìm tới hắn thời điểm, hắn còn đang vì cựu phẩm phá cấm đan sự tình mọc lên Trần Minh một ngạt. Nói sớm là cựu phẩm phá cấm đan, chính là đập nổi bán sắt ta cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi góp đủ, đến mức lấy ra để khắp thiên hạ đều biết rõ sao. Kết quả cuối cùng vẫn là lấy 10 ức linh thạch lỗ hồng, tiện nghi võ điện, này làm sao có thể không cho hắn sinh khí. Nhưng mà làm Trần Minh đưa ra muốn đem chân bảo các cùng Huyền Thiên Tông cột vào trên cùng một con thuyền thỉnh cầu lúc trước bởi vì cựu phẩm phá cấm đan một chuyện mang tới không nhanh, cũng tại trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Xem như Huyền Thiên Tông tông chủ, Thai Trầm tự nhiên rõ ràng cái này trong hợp tác gần chứa to lớn kỳ ngộ. Một cái phá cấm đan, hướng chết nói cũng chỉ là có thể tạo ra một cái phi thăng cảnh cường giả đi ra. Phi thăng cảnh cường giả mạnh hơn cũng chỉ có thể đắc chí thời gian một năm. Một năm vừa qua, hắn liền phải phi thăng đi tiên giới. Nhưng cùng chân bảo các hợp tác, chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Chân bảo các có thể mượn Huyền Thiên Tông lực ảnh hưởng không chút kiêng kỵ mở rộng, mà Huyền Thiên Tông cũng có thể thu hoạch được đến từ chân bảo các tài nguyên hỗ trợ. Cả hai cùng có lợi thuộc về là, cho nên gần như không có bất kỳ cái gì cân nhắc, Thai Trầm liền trực tiếp đồng ý Trần Minh yêu cầu này. Dù sao ngươi không sớm thì muộn vẫn là muốn cùng võ điện đối đầu, mà ta cũng rất chán ghét đám này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, còn không bằng hai ta hợp tác, thật tốt buồn nôn bọn họ một cái. Trần Minh khẽ mỉm cười, cũng không biết võ điện đám người kia hiện tại là tâm tình gì, rõ ràng là tiền của mình, quay đầu lại tiện nghi chính mình đối thủ cạnh tranh. Thật muốn xem bọn hắn nét mặt bây giờ. Chương 152, cuộc sống yên tĩnh chương 152, cuộc sống yên tĩnh ai biết được. Có lẽ võ điện đám người kia căn bản không để ý chuyện này cũng nói không chắc. Thai Trầm dừng một chút, chợt biểu lộ có chút nghiêm trọng. Trải qua chuyện này, ta phát hiện trước đây ta vẫn là quá coi thường võ điện. Cái khác trước hết không để cập tới, đơn độc một cái Vu Thu Hải sách đi ra, đều không có người có thể so sánh hắn bay. Võ điện đã có mấy ngàn năm thời gian không có đối ngoại biểu hiện ra qua chính mình thực lực, có trời mới biết bọn họ hiện tại đến tuột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Vu Thu Hải, lần trước ngươi không phải thắng hắn sao? Trần Minh cảm giác kinh ngạc. Nào có. Lần trước sở dĩ có thể may mắn chiến thắng, là vì ta dùng tiên nhân chi thủ. Nếu như chính diện đối quyết lời nói, ta không có nửa phần thắng. Hán thiên hạ này đệ nhất cũng không phải thổi ra. Nói xong, Thai Trầm tựa hồ là ý thức được cái gì, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Đương nhiên, đây là không có đem ngươi tính toán ở bên trong. Đích xác, Trần Minh thực lực đã không cách nào dùng lẽ thường đến phán đoán. Ít nhất tại Thai Trầm trong lòng, Trần Minh đúng là loại kia cao không thể chạm tồn tại. Đến mức Vu Thu Hải, liên tính hắn mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là cái độ kiếp cảnh. Chỉ cần hắn còn không có đột phá tầng kia bích trướng, liền vẫn là có đối phó phương pháp. Ngươi coi trọng ta. Trần Minh có chút xấu hổ. Ta không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, cũng chính là thoáng đang đánh nhau cùng luyện đan bên trên có chút thiên phú. Thai Trầm nghe xong, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Loại lời này cũng liền lừa gạt một chút người bình thường. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thai Trầm hỏi. Không có tính toán. Trần Minh khẽ mỉm cười. Không có tính toán. Thai Trầm nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Trần Minh không chế chân bảo các về sau, là có cái gì kế hoạch lớn. Lại không nghĩ rằng từ Trần Minh trong miệng nghe đến dạng này một cái trả lời. Là thật. Ta vốn cũng không phải là cái gì chăm chỉ người, nơi nào sẽ đi quản những này phá sự, từ trước đến nay đều là đi một bước nhìn một bước. Đến mức thu mua chân bảo các, ta cũng chỉ là cảm thấy dạng này tương đối dễ dàng ta thu thập tài liệu luyện đan. Vẫn là ngươi ngu bức. Thai Trầm nhịn không được đưa ra ngón tay cái. Vẹn vẹn chỉ là vì đơn giản như vậy một cái lý do, liền hào phú ném trọng kim đem đệ nhất thiên hạ thương hội bỏ vào trong túi, chỉ sợ cũng xưa nay chưa từng có. Không có việc gì lời nói vậy cứ như thế đi, Tinh Giao đang ở trong nhà chờ lấy ta. Trần Minh đứng dậy, đang muốn rời đi. Đúng rồi, còn có một việc muốn hỏi ngươi. Thai Trầm vội vàng ngăn cản Trần Minh. Chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là phá cấm đan sự tình. Cái kia, ngươi có thể hay không lại luyện một biên? Nguyên lai là việc này. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm người này còn băn khoăn chuyện này đây. Xin lỗi a, không phải ta không nghĩ luyện, mà là xác thực không có tài liệu kia. Trần Minh mang theo hãy này nói. Đây là thật. Hắn chẳng chọc chạy Huyền Tiên Tông, Giao Chỉ Tiên Tông, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Cơ các bốn đại tông môn, mới góp đủ 3 phần bát phẩm ẩn trong khói đan tài liệu, cái này mới có cơ hội luyện chế ra viên kia cựu phẩm phá cấm đan. Lại không nói lại thu thập 3 phần bát phẩm linh đan tài liệu độ khó, chính là lại để cho Trần Minh một lần nữa đến một lần. Hắn cũng vô pháp cam đoan luyện chế ra đến chính là phá cấm đan. Dù sao hắn luyện đan từ trước đến nay tùy duyên, có thể luyện ra cái gì, toàn bằng vật khí. Dạng này a cái kia được thôi. Thai Trầm mang theo tiếc nuối nói. Kỳ thật chính hắn cũng rõ ràng, tại thiên đạo suy sụp ngay sau đó, cựu phẩm linh đan loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là cái kia dù sao cũng là tấn thăng đến phi thăng cảnh lớn nhất hy vọng. Như vậy chắp tay nhường cho võ điện, vẫn là làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Cựu phẩm linh đan đúng là không thể nào, bất quá bát phẩm nha. Trần Minh đột nhiên nở nụ cười. Thai Trầm hai mắt tỏa sáng. Hắn nghe hiểu Trần Minh lời nói bên ngoài chi ý. Trần Minh nên đón khó được thanh nhàn thời gian. Từ khi Lãnh gia chấp trưởng chân bảo các đến nay trong khoảng thời gian này, toàn bộ tu tiên giới đều lại không có xuất hiện qua đại sự gì. Thế nhân trong tưởng tượng Huyền Thiên Tông cường thế trở về, uy mô cùng mặt khác tông môn khai chiến tình cảnh cũng không xuất hiện, hỗn loạn chi lĩnh cũng vẫn như cũng là một bộ gió êm sóng lặng dáng dấp. Thậm chí tại Huyền Thiên Tông tỉ mỉ quản lý bên dưới, hỗn loạn chi lĩnh chỉ an so sánh trước đây võ minh chấp chính thời kỳ có trên phạm vi lớn cải thiện. Huyền Thiên Tông càng là thả ra lời hung ác, nếu là có ai dám tại hỗn loạn chi lĩnh bên trong gây rối, đó chính là cùng bọn họ toàn bộ Huyền Thiên Tông là địch. Ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian bên trong, liền có hơn 100 tên ác nhân và mấy cô phạm pháp thế lực chết tại Huyền Thiên Tông truy kích và tiêu diệt phía dưới. Trong đó thậm chí không thiếu có độ kiếp cảnh cường giả. Vì vậy đã từng tại hỗn loạn chi lĩnh khắp nơi có thể thấy được đám kia ung dung ngoài vòng pháp luật ác nhân, cũng nhộn nhịp thu thập bọc hành lý, cách xa vùng đất thị phi này. Nói đùa, võ minh tối đa cũng chính là ngoài miệng nói một chút, những cái được gọi là quy định chỉ có thể trói buộc người bình thường. Mà Huyền Thiên Tông không giống, bọn họ là thật dám động thủ, nguyện ý đi động thủ. Huyền Thiên Tông phiên này cử động, không thể nghi ngờ là thu được thế nhân nhất trí vỗ tay khen hay. Cái gọi là đại tông môn liền nên có cái này làm đương. Mà Huyền Thiên Tông thanh danh cũng theo đó nhanh chóng truyền bá ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không lại có người đem Huyền Thiên Tông gọi là ma tông. Xuất kiếm phải nhanh, thu kiếm muốn ổn, bảo trì tốt hô hấp tiết tấu, ghi nhớ kỹ không thể bối rối. Cái gọi là kiếm pháp coi trọng chính là một cái lấy thế đè người. Cung cục một tiếng vang giòn sau đó, bảo kiếm vào vỏ. Ngọc Thiên Tuyền treo chọc một cái trên trán dài rát sợi tóc, yêu nhã đến cực điểm. Tỷ tỷ thật tuyệt. Tinh Giao cao hứng đập lên trường, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Mà Trần Minh thì là tại tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong, một thân một mình uống nước trà, nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái hiểu điệu thân ảnh đang luyện yếm, khoan thai tự đắc. Trong khoảng thời gian này, không biết sao, Ngọc Thiên Tuyền đến hắn tiểu viện số lần rõ ràng trở nên nhiều hơn. Đến mức lý do, rất đơn giản. Theo nàng nói, Tinh Giao thiên phú mạnh chính là nàng đời này không thấy, cho nên nàng không cách nào bỏ mặc dạng này hạt giống tốt tùy ý Trần Minh cái này không đáng tin cậy sư phụ luôn mang. Cho nên nàng liền xung phong nhận việc, chủ động gánh vác lên giáo sư Tinh Giao nhiệm vụ. Thường thường liền chạy tới, truyền thụ cho Tinh Giao một chiêu nửa thức. Quả thực so Trần Minh người sư phụ này còn muốn càng thêm xứng trước. Mà Tinh Giao hiển nhiên cũng rất là thích Ngọc Thiên Tuyển, cho nên mỗi lần nàng đều học phi thường nghiêm túc, đem Ngọc Thiên Tuyển mỗi một câu lời nói đều ghi tạc trong lòng. Một tới hai đi phía dưới, mấy người quan hệ cũng nhanh chóng quen thuộc lên. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Mặc dù tiến bộ của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, thế nhưng tham thì thầm, con đường tu tiên đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành công sự tình. Ngọc Thiên Tuyền tiện tay cầm lấy một khối khăn lụa, ôn nhu là Tinh Giao lau chùi trên mặt nàng dì ra mồ hôi. nàng có thể rất ưa thích tiểu nha đầu này. Cho nên có đôi khi nàng cũng không nhịn được sẽ nghĩ, Trần Minh đến cùng là đi cái gì số chó ngáp phải rồi, thậm chí có may mắn có thể nhặt đến dạng này một cái thiên tư thông minh, lại hoạt bát đáng yêu đồ đệ. Chính mình làm sao lại không có cái này phúc phận. Chương 153, Lữ Hành chương 153, Lữ Hành hôm nay cũng là, cảm ơn ngươi. Trần Minh bu lại, chủ động đưa lên một chén trà nóng. Một cái nhấc tay mà thôi, cảm ơn cũng không cần. Ngọc Thiên Tuyền đem hắn tiếp nhận, sau đó uống một hơi cạn sạch, lộ ra một cái nụ cười sảng lạn. Nàng từ khi ra đời lên chính là cô nhi, chưa từng có thể nghiệm qua thân tình thoải mái, một mực ở tại Giao Chỉ Tiên Tông dốc lòng tu luyện. Mặc dù Giao Chỉ Tiên Tông bên trong sinh hoạt coi như không tệ, đồng môn sư tỷ bội ở giữa cũng lẫn nhau kính tặng có thừa, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hình như thiếu chút gì đó. Mà bây giờ cùng Tinh Giao ở chung lâu như vậy, trong tiềm thức nàng đã sớm đem Tinh Giao cái này tiền chân vô tà thiếu nữ coi như vị thân muội muội của mình. Nói cứng lời nói, cái này đại khái chính là nàng ở trên người Tinh Giao cảm nhận được cùng loại với thân tình loại hình tình cảm đi. Vậy làm sao có thể được? Người giúp ta nhiều như thế, ta không biểu hiện bày tỏ cũng không thể nào nói nổi. Dứt lời, Trần Minh lại quay đầu liếc một cái đang cùng Tiểu Bạch chơi đùa Tinh Giao. Huống chi Tinh Giao nàng như thế thích ngươi, vậy ngươi muốn làm sao bày tỏ? Ngọc Tiên Tuyển mặt mày còn con cười nói, ngạch, chưa nghĩ ra, có muốn hay không ta đưa ngươi một viên linh đan? Trần Minh thăm dò mà hỏi. Thôi đi, không hiểu phong tình, ai mà thèm ngươi linh đan? Ngọc Tiên Tuyển khẽ gắt một cái, có chút xem thường nhíu môi. Tình cảm ta mong đợi nửa ngày, ngươi liền cùng ta nói cái này. Trần Minh gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Hắn nhất không am hiểu chính là giao thiệp với nữ nhân, nhất là giống Ngọc Tiên Tuyển loại này mỹ nữ. Sư phụ, đây chính là ngươi không đúng. Tinh Giao thấy thế, cũng bu lại, một cái khoác lên tay của hai người. Lúc này ngươi có lẽ hẹn Ngọc tỷ tỷ đi ăn cái cơm, sau đó tìm phong cảnh tươi đẹp địa phương đi dạo, dạng này mới tương đối có tư tưởng. Đi đi đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng cái gì? Trần Minh có chút xấu hổ nói. Dù nói thế nào hắn cũng sống mấy bao năm, chỗ nào nghe không ra Tinh Giao ý tứ trong lời nói. Hắn mặc dù giống cối gỗ, nhưng cũng không phải chân chính gỗ. Ta không nhỏ. Tinh Giao thì là có chút hờn dỗi giống như cong lên miệng, tựa hồ là tại biểu đạt bất mãn của mình. Trần Minh ngạc nhiên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu hài tử chính là điểm này không tốt, đồng nôn vô kỵ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Ngọc Thiên Tuyền đứng ra. Nàng ngồi xổm xuống, ôn nhu sờ lên Tinh Giao đầu. Cái kia Tinh Giao có muốn ăn hay không đồ vật, muốn đi địa phương? Chúng ta có thể cùng đi. Có, có. Tinh Giao mãnh liệt gật đầu. Ta nghĩ đi tỉ tỉ sinh hoạt địa phương nhìn một chút. Trong khoảng thời gian này, hai người quan hệ sớm đã thay đổi đến so thân tỉ bội còn muốn thân mật. Ngọc Thiên Tuyền cũng không có ít cùng Tinh Giao trò chuyện lên qua chính mình kinh lịch, mà Tinh Giao cảm thấy hứng thú nhất còn phải thuộc về Giao Chỉ Tiên Tông. Nàng đối cái kia ở vào núi tuyết bên trên, toàn bộ nữ tính tạo thành tông môn rất là để ý. Ngươi muốn đi Giao Chỉ Tiên Tông? Trần Minh sững sờ, nhưng quay đầu hắn lại suy tư một trận, cảm thấy có chút hợp lý. Từ khi một năm trước nhặt đến Tinh Giao đến nay, Tinh Giao liền một mực đi theo bên cạnh hắn, xác thực cũng không có làm sao đi thật tốt chơi qua. Bây giờ vừa vặn rảnh rỗi, có thời gian có thể mang nàng đi vòng vòng. Mà Giao Chỉ Tiên Tông phong cảnh cũng xác thực tốt đẹp, là cái lựa chọn tốt. Vậy làm sao nói? Ngươi sẽ không quá khó xử a? Trần Minh hỏi dò. Đương nhiên sẽ không. Ngọc Thiên Tuyển liên tục xua tay, ra hiệu Trần Minh không cần để ý. Mắt thấy Trần Minh có ý tứ kia, Tinh Giao liền rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp một cái nắm chặt Tiểu Bạch phía sau cái cổ, đem hắn ôm vào trong ngực. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Đang lúc nói chuyện, Tinh Giao con mắt bên trong đều lóe ra ngôi sao nhỏ. Xem ra nàng đích xác rất chờ mong chuyến này lữ trình. Dù sao nàng ở tại tiểu viện thời gian quá lâu, mà Tinh Giao lại là ở vào nhất không an phận niên kỷ, trời vừa sáng liền nghĩ đi ra xem một chút cái này thế giới. Vậy ta đi thu thập một chút. Trần Minh sờ lên Tinh Giao đầu, lộ ra cái cưng chiều mỉm cười. Tại thu xếp tốt tất cả công việc về sau, ba người liền như vậy bước lên tiến về Giao Chỉ Tiên Tông lữ trình. Kỳ thật nói chuẩn bị, cũng không có gì chuẩn bị. Đơn giản chính là thông báo một chút Thai Trầm cùng Lãnh Vũ Hồng, phòng ngừa bọn họ lâm thời có chuyện tìm không đến chính mình. Đối với cái này, Thai Trầm bày tỏ không quan trọng, người yên tâm đi chơi, hỗn loạn chi lĩnh có chính mình nhìn xem, sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là Dư Bản Tử, nghe nói Trần Minh muốn đi ra lữ hành, liền chủ động xin đi dễ dặc, muốn vì đó thay đi bộ. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản, vạn nhất Trần Minh một cái cao hứng, không chừng có thể đưa hắn cái gì bát phẩm linh đan loại hình. Bất quá hắn sung phong nhận việc bị Trần Minh vô tình cự tuyệt. Nói đùa, chúng ta lần này là đi lữ hành, dẫn ngươi làm cái gì? Ta có thể nhớ rõ, lần trước tại Giao Chỉ Tiên Tông thời điểm, ngươi còn bị nhân gia nữ đệ tử hiểu lầm thành cùng nhìn lén. Vạn nhất một lần nữa, đây chẳng phải là rất khó chịu? Mà Lãnh Vũ Hồng bên kia liền càng đơn giản hơn. Từ khi toàn bộ tiếp nhận chân bảo các về sau, lượng công việc của nàng nháy mắt liền lật gấp mấy lần, thường xuyên mỗi ngày làm việc đến đêm khuya đều không thể phân thân. Đối với Trần Minh muốn đi ra ngoài lữ hành thông tin, nàng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là căn dặn Trần Minh phải chú ý an toàn. Đương nhiên, nàng cũng biết chính mình nói những lời này đều là dư thừa. Trần Minh thế nhưng là độ kiếp cảnh, nếu thật là gặp cái gì xử lý không được phiền phức, nàng cũng giúp không được cái gì bận đột. Bất quá nàng không biết là, Trần Minh lần này đi ra ngoài, bên cạnh còn có một vị nữ tử làm bạn. Nếu là biết, chỉ sợ nàng sẽ lập tức bỏ xuống trên tay tất cả công việc, nói cái gì đều phải cùng theo tới. Bởi vì lần này lữ hành mục đích chủ yếu là du sơn ngoạn thủy, cho nên ba người quyết định mua sắm một chiếc xe ngựa, dạng này không chỉ có thể thuận tiện bọn họ thưởng thức phong cảnh dọc đường, còn có thể để lữ đồ càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Mấy người từ Tê Phượng Thành xuất phát, một đường hướng bắc. Trước khi đi, Trần Minh suy tính được 10 phần chu toàn, hắn đặc biệt đi mua sắm đại lượng đồ ăn cùng nước uống, lấy bảo đảm lữ đồ bên trong sẽ không chịu đói chịu khát. Nhưng mà, bởi vì Trần Minh bình thường quen thuộc ăn đơn giản một chút lương khô, cho nên hắn mua sắm đồ ăn cũng phần lớn là cái này chống chọi đói lương khô. Coi hắn đem những này lương khô lấy ra cho hai nữ nhìn lên, lại đưa tới các nàng nhất trí xem thường. Nhà ai ra ngoài lữ hành còn gặm lương khô nha? Tinh Giao có chút bất mãn nói. Đúng vậy nha, chúng ta lại không phải đi đánh trận, tại sao phải mua những này khó ăn đồ vật? Ngọc Thiên Tuyển cũng phụ hòa nói. Đối mặt hai nữ kháng nghị, Trần Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cảm thấy lương khô thuận tiện lại dùng vào thực tế, nhưng cũng minh bạch hai nữ muốn hưởng thụ thức ăn ngon tâm tình. Vì vậy, tại hai nữ manh liệt yêu cầu bên dưới, Trần Minh đành phải lại đi thị trường bên trên mua một đống lớn đủ kiểu thức ăn ngon quả vặt, có thơm ngọt bánh ngọt, vị vị mức, thơm giòn quả hạch chờ chút. Tốt tại Tinh Giao có một cái nhẫn chứa đồ. Nếu không, chỉ là những cái kia trồng chất đồ ăn cùng như núi nước uống, cũng đủ để cho Trần Minh phát sầu làm sao mang theo. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, xe ngựa chậm rãi chạy khỏi Tê Phượng Thành, tiến vào núi rừng khu vực. Chương 154, Liễu Thanh Thanh chương 154, Liễu Thanh Thanh trên núi đường so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng đi nhiều. Cái này còn nhờ vào Huyền Thiên Tông. Từ khi quản lý hỗn loạn chi linh đến nay, Huyền Thiên Tông rõ ràng địa nhận thức đến hỗn loạn chi linh không đủ, đó chính là bế tắc giao thông. Cho nên Thai Trầm chuyên môn điều động nhân viên tu sửa ra vào hỗn loạn chi linh con đường. Trước trước sau sau, tại mấy ngàn tên kim đan, nguyên anh đệ tử cộng đồng cố gắng bên dưới, tổng cộng tiêu phí thời gian mấy tháng, liền tại gặp gỡ trong núi rừng mở ra mấy cái kết nối Thái Hư Tông, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Giao Chỉ Tiên Tông con đường. Một cử động kia cũng để cho Huyền Thiên Tông tại bình thường dân chúng trong miệng thanh danh vang dội, thu hoạch vô số người ủng hộ người. Nhưng mà xe ngựa cũng không đi bao xa, liền đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Minh hiếu kỳ nhô đầu ra hỏi. Mã Phu dùng roi ngựa chỉ phía trước bên đường một thiếu nữ. Lao ra, có người muốn nhờ xe. Ồ, nhờ xe? Trần Minh ngược lại là cảm thấy hơi kinh ngạc. Đầu này đường núi là thông hướng Giao Chỉ Tiên Tông phương hướng, cho nên một đường đến nay không thiếu các loại thương đội trải qua, mà xuất hiện tại trên đường núi người đi đường cũng phần lớn là cùng theo thương đội cùng nhau hành động, cực ít có lạc đàn người. Cô bé kia nhìn thấy trong xe ngựa có người đi ra, lập tức trên mặt vui mừng, bước nhanh chạy chậm đi qua. Tiên sinh, các ngươi cũng là tiến về Giao Chỉ Tiên Tông a? Có thể tạo thuận lợi mang ta đoạn đường. Ta là tiến về Giao Chỉ Tiên Tông bái sư học nghệ. Bởi vì thực tế không có tiền, thuê không lên xe ngựa, cho nên chỉ có thể ở trên đường thử thời vận. Nguyên lai là dạng này. Gặp nhau chính là hữu duyên, vậy liền lên đây đi. Tạ ơn tiên sinh. Nữ hải hé miệng cười, chợt không chút khách khí leo lên xe ngựa. Nhưng mà làm nàng đi tới buồng xe bên trong, cái này mới phát giác trong xe còn ngồi hai người. A, vị này là? Ngọc Thiên Tuyển tò mò hỏi. Xin lỗi tiên sinh, không biết ngươi còn mang theo phu nhân. Nữ hải gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Phu nhân ngươi tốt, ta gọi Liễu Thanh Thanh, là chuẩn bị tiến về Giao Chỉ Tiên Tông tham gia nhập môn khảo hạch. Nữ hài lời nói mặc dù không có ác ý, nhưng lại để Ngọc Thiên Tuyển nháo cái đỏ chót mặt. Phu nhân, chẳng lẽ trong mắt người ngoài, hai chúng ta cứ như vậy giống một đôi phu thế sao? Vừa nghĩ tới đó, Ngọc Thiên Tuyển chỉ cảm thấy tim đập một trận gia tốc, trên mặt càng là nóng lên. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Trần Minh đứng dậy. Tiểu cô nương, ngươi hiểu lầm. Nàng không phải phu nhân của ta, nàng là một người bằng hữu của ta. Liễu Thanh Thanh ý thức được mình nói sai, lúc này mới có chút cười cười xấu hổ. Còn không có cảm ơn tiên sinh đâu, không biết tiên sinh tục danh. Ta gọi Trần Minh, vị này là Ngọc Thiên Tuyển, mà nàng là đồ đệ của ta, Trần Tinh Giao. Trần Minh lời còn chưa dứt, Tinh Giao liền chủ động bu lại, có chút hiếu kỳ đánh giá Liêu Thanh Thanh. Tiểu hài tử luôn là đối tất cả tràn đầy hiếu kỳ. Liêu Thanh Thanh tuổi tác không lớn, thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi tả hữu, tướng mạo ngược lại là dài đến thủy linh, đợi một thời gian, chắc hẳn cũng có thể trổ mã đến thủy linh động lòng người. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy lấy, trong xe ngựa tràn đầy hai vị nữ hài tiếng cười cười nói nói. Có lẽ là vì hai người niên kỷ cũng không lớn, cho nên rất nhanh, Tinh Giao liền cùng Liêu Thanh Thanh đánh thành một mảnh. Trên đường đi, Trần Minh cũng không có ít nói bóng nói gió hỏi thăm Liêu Thanh Thanh lai lịch. Dù sao thiếu nữ trẻ tuổi như vậy một người độc hành là rất nguy hiểm một việc, có trời mới biết nàng ở trên đường sẽ gặp phải cái dạng gì phiền phức. Nhưng mà chẳng biết tại sao, mỗi lần nhắc tới mình gia đình thời điểm, Liêu Thanh Thanh luôn là ngậm miệng không nói, tựa hồ là có cái gì việc khó nói. Thế thế, Trần Minh cũng chỉ đành coi như thôi, lại không truy hỏi, tùy ý nàng đi. Lúc chạm vào tối, xe ngựa tại một cái trấn nhỏ bên trong dừng lại. Tòa này tiểu trấn tên là Sông Lớn Trấn, nhân khẩu ước chừng 5 vạn, được cho là tương đối cỡ lớn thành trấn. Bởi vì vị trí chỗ giao thông yếu đạo, cho nên tiểu trấn các loại hoạt động thương nghiệp dị thường phồn vinh. Mà bọn họ đến thời gian rất khéo, vừa vặn đuổi kịp trong trấn là chúc mừng bội thu mà tổ chức khánh điện. Khu phố khắp nơi đều là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Vì vậy mọi người liền tìm khách sạn, đem xe ngựa đậu xong về sau, liền tại trong trấn đi dạo lên. Người có phát hiện hay không, cô bé này có điểm gì là lạ? Ngọc Thiên Tuyền nhẹ nhàng kéo một cái Trần Minh ống tay áo, thần sắc có chút phức tạp. Cách đó không xa, Tinh Giao đang cùng Liễu Thanh Thanh ghé vào một nhà bóp đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ phía trước. Thương phấn nhìn xem người tay nghề xoa nắn trong tay đường dịch, sau đó dần dần thành hình. Nàng quần áo trang phục mặc dù mộc mạc, thế nhưng trên tay nàng làn da nhưng là đặc biệt non mịn, xem xét chính là không hay làm việc nhà mới có thể nuôi đi ra. Mà còn từ nàng ăn nói có thể đoán được, nàng hẳn là nhận qua tốt đẹp giáo dục. Ta lại không phải người ngu, đương nhiên trời vừa sáng liền nhìn ra. Trần Minh khẽ mỉm cười. Giống nàng lớn tuổi như vậy bình thường đều là có người nhà làm bạn, mà nàng chỉ một người ở trên đường đón xe, chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ khiến người hoài nghi. Mà còn trên người nàng có vết máu hương vị. Ngọc Thiên Tuyền hơi kinh ngạc quan sát Trần Minh một cái. Liên nàng cái này độ kiếp cảnh đại viên mãn đều không có nghe được cái gì vết máu hương vị, Trần Minh lại là từ nơi nào nhìn ra mánh khỏe. Trần Minh tựa hồ là đọc hiểu Ngọc Thiên Tuyền ánh mắt, cho nên bất đắc dĩ hai tay mở ra. Ngươi đừng nhìn ta cũng không biết, đơn thuần chỉ là trực giác. Bất quá nàng không nói, ta cũng không tốt trực tiếp đi hỏi. Vậy ngươi cứ như vậy yên tâm để nàng cùng Tinh Giao ở chung. Ngọc Thiên Tuyền tiếp tục hỏi. Sợ cái gì, có chúng ta hai cái ở đây. Mà còn ta cảm giác được, cô bé này không giống như là có cái gì ác ý. Thế thế, Ngọc Thiên Tuyền đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tựa như Trần Minh nói một chút, có hai người bọn họ ở đây. Liên tính trời sập xuống thì sao? Sư phụ, bên kia hình như có pháo hoa, chúng ta cùng đi nhìn đi. Tinh Giao đi tới, một phát bắt được Trần Minh cánh tay, không ngừng lay động nói. Tốt tốt tốt, ấy. Người chậm một chút. Vì vậy mấy người liền đứng dậy, đi theo dòng người, hướng về thị trấn trung ương đi đến. Bành, nương theo một tiếng thanh âm niết hai nhức góc vang lên, một đạo bóng ánh pháo hoa nở rộ tại đêm đen như mực trong không gian, đốt sáng lên tất cả mọi người thân ảnh. Còn chúng vây xem nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp ngừng chân ngưỡng mộ. Bành, lại là một làn khói hoa nổ tung. Đầy trời lưu quang như là cỗ sao trổi rơi xuống, vô cùng mê người. Liêu Thanh Thanh ngước đầu nhìn lên lấy đầy trời đốm lửa nhỏ, thần sắc có chút phức tạp, trong ánh mắt cũng nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thương hương vị. Mà đứng ở sau lưng nàng Trần Minh, nhưng là chú ý tới nàng dị thường, chợt vươn tay ra, vô vô bờ vai của nàng. Liêu Thanh Thanh sững sờ, theo bản năng quay đầu, tiểu cô nương già, từ sáng đến tối chớ suy nghĩ quá nhiều, thanh thản ổn định hưởng thụ sinh hoạt mới là. Cảm ơn ngươi, Trần tiên sinh. Không khách khí, có cái gì phiền não lời nói có thể nói với ta, gặp gỡ chính là hữu duyên, có lẽ ngươi không tin, không chừng ta khả năng giúp đỡ đến ngươi. Trần Minh khẽ cười nói. Cùng lúc đó, lại một cái pháo hoa lên không. Một đoàn đốm lửa nhỏ nở rộ tại Liêu Thanh Thanh trong mắt, rực rỡ mà óng ánh. Chương 155, dưới ánh trăng múa chương 155, dưới ánh trăng múa có lẽ là bởi vì tế điện quan hệ, cho nên biển người một mực duy trì liên tục đến đêm khuya mới dần dần tiêu tán. Tinh Giao toàn bộ hành trình đều tại an, miệng một mực không có dừng lại qua. So sánh phía dưới, Liêu Thanh Thanh liền lộ ra muốn câu nệ rất nhiều. Mặc dù có Trần Minh cái này không thiếu tiền chủ lớn xuất tiền túi, nhưng nàng đối rất nhiều thứ cũng chỉ là nhìn xem, không hề chủ động. Cuối cùng còn phải là Tinh Giao chủ động ném uy, nàng cái này mới có thể liền giống như người bình thường hưởng thụ tế điện. Tế điện kết thúc về sau, mấy người liền về tới nhà trọ, đơn giản rửa mặt trải đầu sau đó, liền ngủ rồi. Tổng cộng 2 gian phòng, Trần Minh cùng Tinh Giao một gian, Ngọc Thiên Tuyển cùng Liêu Thanh Thanh một gian. Đến mức Tiểu Bạch, gia hỏa này ỷ vào chính mình ẩn nấp năng lực mạnh, cho nên sớm tại xe ngựa vừa mới tiến thành trấn liền như một làn khói chạy mất dạng, có trời mới biết ở nơi nào lêu lổng. Trần Minh đối với cái này cũng đều sớm tập mãi thành thói quen. Theo nó đi thôi, người này vốn cũng không phải là cái sống yên ổn chủ. Từ khi bọn họ chuyển tới Tê Vượng thành tiểu viện tử về sau, Trần Minh liền rất ít lại cùng Tinh Giao ngủ một gian phòng. Lại lần nữa cùng Tinh Giao cùng nhau chìm vào giấc ngủ cảm giác làm hắn thật là hoài niệm. Trước khi ngủ, Tinh Giao năn nỉ lấy muốn Trần Minh kể chuyện xưa cho nàng nghe. Trần Minh nơi nào sẽ nói cái gì cố sự, cho nên đành phải đem chính mình đoạn thời gian trước kinh lịch hóa thành văn tự, giải thích cho Tinh Giao nghe. Nên nói đến dư bản tử tại Giao Trì Tiên Tông bị hiểu lầm thành cuồng nhìn lén một khắc này, Tinh Giao càng là vui khanh khách cười không ngừng. Không nghĩ tới cái kia mập thúc thúc nguyên lai cũng có lung túng như vậy một mặt. Rất nhanh, tại Trần Minh cái kia an tường âm thanh bên dưới, Tinh Giao liền ngủ thật say. Trần Minh không có buồn ngủ, cho nên đang vì Tinh Giao đắp kín mền về sau, hắn liền mở cửa phòng, đi ra ngoài cửa. Ngoài phòng, cảnh đêm như nước, ánh trăng như thủy ngân rơi tại đại địa bên trên, làm cho tất cả xung quanh đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà mỹ lệ. Trên bầu trời, vầng trăng sáng kia treo cao, tựa như khay bạc bình thường, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ viện tử đều chiếu sáng. Trần Minh đứng ở trong sân, ngước nhìn bầu trời bên trong trăng sáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô muốn uống rượu xúc động. Nhưng mà, tiếc nuối là rượu của hắn đặt ở nhận chứa đồ bên trong, chính hắn không lấy ra tới. Trần Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, tại chỗ ngừng chân một hồi, cảm thụ được ban đêm gió mát lướt nhẹ qua mặt, sau đó có chút tiếc nuối lắc đầu, chuẩn bị quay người trở lại trong phòng đi. Liên tại hắn xoay người nháy mắt, bên cạnh cửa gian phòng đột nhiên kẹt kẹt một thanh âm vang lên. Định thần nhìn lại, nguyên lai là Ngọc Thiên Tuyền. A, ngươi không ngủ? Ngọc Thiên Tuyền cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới tại cái này yên tĩnh không tiếng động trong đêm, Trần Minh cũng giống như nàng có ăn ý ngươi còn không phải đồng dạng. Trần Minh có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, ta ngủ không được. Ngọc Thiên Tuyền thấy thế, khẽ cười một tiếng. Nếu không chúng ta đi ra đi đi. Trần Minh thoáng suy tư một chút, cảm thấy không có gì không ổn. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, đồng ý Ngọc Thiên Tuyền thỉnh cầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đứng dậy, đi ra nhà trọ. Hai người cứ như vậy câu được câu không đi, không có mục đích, không có phương hướng. Không bao lâu, hai người liền đi tới giữa tiểu trấn trên quảng trường. Trong đêm khuya trên quảng trường, không có mưa hay, không thấy nửa điểm độc tĩnh, chỉ có trên trời treo cao trăng sáng ngay tại yên tĩnh đem ánh trăng tung xuống đại địa, lộ ra đặc biệt cô đơn. Có lẽ là bởi vì tế điện vừa vặn kết thúc nguyên nhân, trên quảng trường như cũ có không ít tạp vật lung tung đắp lên lấy, thực sự là cùng tấm này huyền chuyển thắng cảnh có chút không đáp. Ngọc Thiên Tuyền đi tới quảng trường trung ương, chợt ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng. Trần Minh thì yên tĩnh đứng ở một bên, yên tĩnh địa thưởng thức tấm này cảnh đẹp. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi tới, phát động Ngọc Thiên Tuyền vào áo. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, đẹp giống như là một cái tinh linh đồng dạng. Trần Minh không khỏi nhìn có chút mê mẩn, nhịn không được mở miệng tán thưởng một câu. Thật xinh đẹp. Ngọc Thiên Tuyền khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Ba hoa. Hai người nhìn nhau, chợt nhịn không được cười ra tiếng. Nói cũng kỳ quái, mặc dù bên cạnh Trần Minh không hề thiếu hồng nhan giai lệ, không quản là Bạch Linh cũng tốt, Lãnh Vũ Hồng cũng được, đều đủ để xưng là hại nước hại dân. Liên Tinh Giao cũng là, đợi một thời gian, cũng nhất định có thể trở thành một đời tuyệt sắc. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một người có thể giống Ngọc Thiên Tuyền dạng này ở chung mùa hắn cảm giác được yên tâm. Có lẽ đây chính là đồng loại gần nguyên nhân a, ở trên người Ngọc Thiên Tuyền, Trần Minh luôn có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Hai người đều sống thật lâu, cũng đều không thế nào nhúng chàm cái này ông Trần nhân quả. A, ta hỏi ngươi. Ngọc Thiên Tuyền ngừng chân thật lâu, lại đột nhiên quay đầu, vẻ mặt thành thật. Ngươi nói, ngươi có muốn hay không nhìn ta khiêu vũ? Ân, có ý tứ gì? Ta khiêu vũ nhìn rất đẹp. Ngạch. Vậy ta làm như thế nào trả lời ngươi? Trần Minh gãi đầu một cái, có chút không biết làm sao. Dù cho hắn lại gỗ, cũng có thể nghe ra Ngọc Thiên Tuyền ý tại ngôn ngoại. Ngươi nói muốn? A, vậy ta chính là nghĩ. Ngọc Thiên Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Vậy ta liền nhảy cho ngươi xem. Dứt lời, Ngọc Thiên Tuyền liền điểm nhẹ lên mũi chân, tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Bình tĩnh mà xem xét, Ngọc Thiên Tuyền tuyệt đối là Trần Minh thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử một trong. Cứ việc lúc này cũng không có cái kia du dương dễ nghe, như khóc như kể đẹp rượu âm vui đến vì nàng vũ đạo tăng thêm bầu không khí, nhưng tại trong mắt Trần Minh, nàng dáng múa lại như cũ như vậy làm người khác chú ý, phảng phất vượt qua giữa trần thế tất cả mỹ lệ. Nhất là trên người nàng kiện kia trắng tinh như tuyết váy dài, tựa như dưới ánh trăng tiên tử bình thường, tản ra hào quang nhàn nhạt. Cái kia nhu hòa váy theo nàng vũ động mà phiêu dật, giống như trong bầu trời đêm nắng mây, lúc thì giãn ra, lúc thì cong lên, để người không khỏi vì đó say mê. Trần Minh đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt bị trước mắt một màn này hấp dẫn. Hắn ánh mắt xít sao đi theo thân ảnh của nàng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nháy mắt. Hắn thậm chí quên đi chính mình tồn tại, phản phất thời gian đều tại cái này một khắc dừng lại. Hô hấp của hắn cũng không khỏi tự chủ thay đổi đến chậm chạp mà nhu hòa, sợ chính mình tiếng thở dốc sẽ đánh phá mảnh này yên tĩnh, nhiễu loạn cái này một bức tuyệt thế cảnh đẹp. Khẽ múa kết thúc. Ngọc Thiên Tuyền dùng một cái cực kỳ ưu nhã nghiêng thân, kết thúc cái này một chi múa. Thế nào? Ngọc Thiên Tuyền thanh âm bên trong mơ hồ có chút chờ mong. Đẹp mắt. Trần Minh gật đầu tán dương. Đây là hắn đời này nhìn qua xinh đẹp nhất múa, không có cái thứ hai. Đương nhiên, đây cũng là đời này lần thứ nhất có người nguyện ý vì hắn mẹ múa. Mặc dù trận này múa không có nhạc đệm, cũng không có thịnh đại diễn xuất, chỉ có Ngọc Thiên Tuyền cái kia giống như yêu tinh dáng người. Nhưng mà Ngọc Thiên Tuyền tựa hồ là đối câu trả lời này có chút không vừa ý, có chút u ám nhìn hắn một cái. Cũng chỉ là dạng này. Ngạch. Trần Minh cũng không biết nên trở về đáp thứ gì tốt, đành phải xấu hổ gãi gãi đầu. Ngọc Thiên Tuyền nhìn xem Trần Minh bộ này tay chân luống cuống dáng dấp, nhịn không được che miệng cười khẽ. Được rồi, ta đùa ngươi nha. Trần Minh có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên, hắn vẫn là không hiểu lòng của nữ nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng yếu ớt dị hưởng nhưng là đột nhiên phá vỡ cảnh đêm yên tĩnh. Trần Minh cùng Ngọc Thiên Tuyền hai người nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ nghiêm túc. Đạo thanh âm này là lưỡi dao già khỏi vỏ âm thanh. Chương 156, lại là võ điện. Chương 156, lại là võ điện. Đại Hà trấn bực này địa phương nhỏ, bình thường cũng chỉ có đi qua khách thương sẽ tại cái này ngủ lại. Bởi vì khoảng cách hỗn loạn chi lĩnh bình nguyên cũng không tính quá xa, cho nên xung quanh cũng không có cái gì dã thú hoặc là sơn tặc loại hình nguy hiểm. Tăng thêm Huyền Thiên Tông lại chuyên môn sai người thanh lý qua một lần, cho nên bình thường trong trấn liền cầm đao thủ vệ đều không thấy mấy cái. Hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện đao kiếm âm thanh tuyệt đối không bình thường. Hai người liếc nhau, đều là ăn ý nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Nhưng mà làm bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động tại chỗ. Chỉ thấy trên đường phố rộng rãi, nằm nổ ngang mấy bộ thi thể. Những thi thể này tử tướng đều đặc biệt thê thảm, toàn thân trên dưới hiện đầy kinh khủng vết máu, có mấy cô thi thể càng là liền đầu đều không cánh mà bay. Là tu tiên giả. Ngọc Thiên Tuyền túi người kiểm tra một hồi, không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Trên người bọn họ tu luyện vết tích rất rõ ràng, bất quá xem ra thực lực đều không tính quá mạnh, tối cường cũng bất quá nguyên anh mà thôi. Đương nhiên, nơi này không cường là so sánh Ngọc Thiên Tuyền cùng Trần Minh hai người. Dưới tình huống bình thường, nơi này tùy ý chọn ra một người đều có thể đem toàn bộ thị trấn tàn sát sạch sẽ. Rốt cuộc là thứ gì hạ thủ, vậy mà như thế hung ác. Trần Minh chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Từ hiện trạng đến xem, cùng đám người này giao thủ rõ ràng không phải nhân loại, chỉ có thể là một loại nào đó yêu thú cường đại. Thế nhưng liền nguyên anh cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện ngược sát yêu thú, đến cùng là thế nào xuất hiện tại Đại Hà trấn? Nhưng mà không đợi Trần Minh suy tư ra kết quả, nơi góc đường lại truyền đến một tiếng quỷ dị gọi tiếng. Meo meo, Trần Minh sững sờ, thấy rõ đạo kia giấu ở nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh màu trắng. Tiểu Bạch. Chỉ thấy Tiểu Bạch đi tới, dùng lây dính một chút máu tươi đầu cọ sát Trần Minh ống quần. Là nó làm. Ngọc Thiên Tuyển cũng là sững sờ. Nàng đã sớm gặp qua cái này mèo trắng rất nhiều lần, nhưng vẫn cho là nó chỉ là một cái bình thường mèo nhà. Cho tới bây giờ, nàng mới mơ hồ phát giác được trên người đối phương tản ra thuộc về yêu thú đặc biệt khí tức. Không nghĩ tới bên cạnh Trần Minh còn có kỳ lạ như vậy một con yêu thú. Tiểu Bạch gật đầu một cái, chợt đưa ra móng vuốt khoa tay lên, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngươi nói là bọn họ lén lén lút lút tại nhà trọ xung quanh dạo chơi, ngươi không nhìn nổi cho nên mới ra tay. Phí hết lớn sức lực, Trần Minh mới rốt cục hiểu được Tiểu Bạch ý tứ. Tiểu Bạch gật đầu như dã tỏi. Cho nên đám người này đến tột cùng tính toán làm cái gì? Ngọc Thiên Tuyển nhịn không được hỏi. Không biết. Trần Minh lắc đầu, chợt ngồi sụp xuống, tại một cỗ thi thể bên trên lục lọi. Bất quá có thể khẳng định là đám người này khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Giờ phút này bọn họ vị trí, cách bọn họ vào ở nhà trọ vẹn vẹn một đường phố ngăn cách. Hiển nhiên, đám người này nhất định là có mưu đồ, mới sẽ lựa chọn tại dạng này yên tĩnh đêm khuya hành động. chỉ tiếc bọn họ vận khí thực tế không tốt, căn bản không có ý thức được còn có một cái bọn họ không chọc nổi tồn tại. Tiểu Bạch theo Trần Minh phía trước, cũng đã ở bên trong nguyên anh cảnh không có gì đối thủ. Mà đi theo Trần Minh trong khoảng thời gian này, nó cũng không có ăn ít đủ tiểu loạn thất bát tao đan dược. Cho nên bây giờ Tiểu Bạch, hắn chân thật sức chiến đấu không tại một tên hóa thần cảnh tu sĩ phía dưới. Rất nhanh, Trần Minh liền giống như là đã sở cái gì một dạng, trên mặt vui mừng, sau đó từ thi thể trong ngực lấy ra một cái dính huyết lệnh bài. Ngươi biết cái này sao? Trần Minh nhìn thoáng qua, cũng không nhìn ra có cái gì mánh khỏe, chợt đem hắn giao cho Ngọc Thiên Tuyển trong tay. Ngọc Thiên Tuyển đem hắn tiếp nhận, sau đó nhờ ánh trăng cẩn thận phân biệt lên. Lệnh bài toàn thân từ không biết tên kim loại chế tạo thành, vào tay lạnh buốt vô cùng, xung quanh còn điêu khắc nhiều loại đồ án. Mà lệnh bài chính giữa thì khắc lấy một cái võ chữ. Đây là võ điện lệnh bài. Ngọc Thiên Tuyển hơi kinh ngạc. Võ điện người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trần Minh cũng là không nhịn được sững sờ, chợt rơi vào trầm tư. Cái này tông môn thần bí khó lường hắn là sớm có nghe thấy. Trên thực tế, cho đến tận này, hắn cũng chỉ nhận biết Vu Thu Hải một người. Mà nơi này thế nhưng là Huyền Thiên Tông địa bàn, đám người này như thế gióng trống khua chiêng ghé vào nơi này, là muốn làm gì? Nếu như là vì bọn họ mà đến, cái kia hẳn là không đến mức. Dù sao trong nhóm người này thực lực người mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh cảnh, tại Trần Minh loại này cấp bậc cường giả thủ hạ, cùng chạy trần chuồn không khác. Càng nghĩ, Trần Minh cũng không có nghĩ ra cái đầu mối đi ra. Ngươi nói có phải hay không là bởi vì Liêu Thanh Thanh? Ngọc Tiên Tuyển cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng tối tăm bên trong nàng luôn cảm thấy chuyện này cùng Liêu Thanh Thanh thoát không ra quan hệ. Có cái này khả năng. Bất quá đám người này không có một người sống, liền tính muốn hỏi ra chút gì đó cũng là không thể nào. Trần Minh cũng không có phủ nhận Ngọc Tiên Tuyển quan điểm. Trên thực tế bản thân hắn cũng đối cái này không rõ lai lịch thiếu nữ rất là hiếu kỳ, luôn cảm thấy trên người đối phương chôn giấu cái gì bí mật đồng dạng. Nhưng rất đáng tiếc, Liêu Thanh Thanh từ đầu đến cuối đối với chính mình kinh lịch đều miệng kín như bưng, hắn cũng không có biện pháp suy luận ra càng nhiều tin tức hơn. Tính toán, đừng nghĩ như vậy nhiều. Dù sao nàng là muốn tính toán tiến vào Giao Trì Thiên Tông, tương lai ở trên người nàng đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi có nhiều thời gian đi thăm dò. Trần Minh đứng lên, tiện tay cầm lấy bên cạnh rải rác một khối vải rách lau lên vết máu trên tay đi ra. Tiểu Bạch, nơi này liền giao cho ngươi khắc phục hậu quả, nhớ tới không muốn lưu lại dấu vết gì. Tiểu Bạch nghe xong, cực kỳ nhân tính hóa đứng lên, dùng chính mình chân trước tại trên không huy vũ mấy lần, ra hiệu Trần Minh yên tâm. Sau đó hai người liền về tới nhà trọ. Có lẽ là mở cửa lúc động tĩnh hơi lớn, Tinh Giao nghe đến động tĩnh, mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Sư phụ, muốn như vậy ngươi muốn đi đâu? Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ. Ta vừa rồi ngủ không được, đi ra thổi một lát không khí mới mẻ. Nha. Nghe xong, Tinh Giao liền tiếp tục nằm xuống ngủ. Trần Minh đi đến bên giường, sau đó vươn tay sờ lên Tinh Giao đầu. Có đôi khi hắn là thật ghen tị Tinh Giao, không buồn không lo, mỗi ngày đều sống mười phần vui vẻ. Mà chính mình mặc dù có làm cả tu tiên giới đều vô cùng kiêng kỵ lực lượng, lại luôn là bị kẹp ở đủ kiểu sự tình ở giữa thân bất do kỷ. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Ngày thứ hai, mấy người thật sớm liền rời khỏi giường, xuống lầu hưởng dụng lên nhà trọ cung cấp bữa sáng. Đối với đêm qua chuyện phát sinh, Trần Minh cùng Ngọc Thiên Tuyển đều là vô cùng ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói. Mà Tiểu Bạch cũng giống một người không có chuyện gì một dạng, phụ phục tại dưới mặt bàn, yên tĩnh đóng vai lấy chính mình sủng vật nhân vật. Ngọc Thiên Tuyển thì là ánh mắt phức tạp nhìn Liêu Thanh Thanh một cái. Không biết vì cái gì, cái này thần bí thiếu nữ luôn làm nàng có chút để ý. Liêu Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Ngọc Thiên Tuyển. Ngọc tỷ tỷ, trên mặt ta có cái gì sao? Không có, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày hôm qua ngủ đến thế nào. Ngọc Thiên Tuyển nở nụ cười xinh đẹp, chuyển hướng chủ đề. Ngủ đến có thể dễ chịu, rất lâu đều không có ngủ qua như thế an ổn cảm giác. Liêu Thanh Thanh cười hồi đáp. Chương 157, ngươi muốn biết sao? Chương 157, ngươi muốn biết sao? Đêm qua Tiểu Bạch khắc phục hậu quả rất là đúng chỗ, cho nên cũng không có bất kỳ truyền ngôn chạy ra. Đại Hà trấn cư dân vẫn là như cũ theo bọn họ sinh hoạt tiết tấu tiếp tục lấy cái kia buồn bực ngắn ngẩm hàng ngày. Dùng qua bữa sáng, mấy người hơi chút chỉnh đốn về sau, liền lại lần nữa bước lên lữ trình. Xe ngựa tại trong núi rừng lão đảo đi về phía trước, tốc độ cũng không tính nhanh. Dựa theo cái này tiết tấu, đoán chừng lại đi cái 3 ngày liền có thể đến Giao Trì Thiên Tông. Trên đường đi, Tinh Giao không thiếu tướng đầu lộ ra ngoài cửa sổ, quan sát ngoài xe phong cảnh. Mà Liêu Thanh Thanh thì là yên tĩnh ngồi ở trong xe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Giữa trưa, xe ngựa đi tới một cái quy mô không lớn thôn xóm bên trong nghỉ chân. Mấy người cũng nhộn nhịp đi xuống xe ngựa, hoạt động lên bởi vì đường dài lữ hành mà cảm thấy khó chịu thân thể. Độ kiếp cảnh ngồi xe ngựa cũng sẽ không thoải mái sao? Trần Minh nhìn xem ngay tại giãn ra tứ chi, thỏa thích lộ ra được chính mình dáng người Ngọc Thiên Tuyển, trêu ghẹo giống như trêu chọc nói. Ngọc Thiên Tuyển lườm hắn một cái. Cái này cùng thực lực có quan hệ gì? Thuần túy là cái mông bị sốc đau. Ngọc Thiên Tuyển đã nhớ không rõ lần trước ngồi xe ngựa là lúc nào. Bình thường nàng đi ra ngoài đều là lựa chọn trực tiếp ngự không phi hành. Thực lực đến Ngọc Thiên Tuyển cảnh giới này, đã hoàn toàn có thể không nhìn loại này cấp bậc linh lực tiêu hao, chính là ngự không xuyên qua toàn bộ đại lục, đối nàng mà nói cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù ban đầu còn có một chút tươi mới cảm giác, nhưng dần dần, liền chỉ nhớ rõ toàn thân trên dưới bị đường gập lên sóc sắp tan ra thành từng mảnh đau đớn. Đã không sai nha, ít nhất coi như có thể chịu được. Cái này còn nhờ vào Huyền Thiên Tông đám người kia, nếu không chuyến này lữ trình sẽ chỉ càng thêm tra tấn. Trần Minh ngược lại là nhìn rất thoáng. Lại nói ta vẫn có nghi vấn, vì cái gì ta từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi ngự kiếm phi hành? Cái này đối ngươi mà nói đến nói có lẽ không có gì độ khó a. Ngọc Thiên Tuyển có chút hiếu kỳ mà hỏi, mà còn ngươi là thế nào làm đến đem khống chế linh lực tinh diệu như vậy? liền ta cũng chưa từng thấy qua ngươi trong chiến đấu có linh lực tiêu tán tình huống. Ngươi muốn biết sao? Nghĩ. Ngọc Thiên Tuyển nhẹ gật đầu. Nàng duy nhất thấy Trần Minh xuất thủ là lúc trước được hai người tại tiểu thế giới bên trong hiệp lực hợp tác. Từ đó trở đi, nàng liền có chút để ý chuyện này, chỉ là một mực không tìm được cái gì thời cơ thích hợp đến hỏi Trần Minh. Nhắc tới cũng hứa ngươi không tin, ta không cách nào sử dụng linh lực. Trần Minh vẻ mặt thành thật nói. Cho nên ta không biết ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, nhẫn chứa đồ loại hình đồ vật ta cũng không cần đến, cho nên cho tới nay đều là đặt ở tinh giao nơi đó. Ha 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 ha, ngươi lại tại nói bừa. Linh lực thế nhưng là thế gian bản nguyên chi lực, không có linh lực liền tu hành đều không thể làm đến. Ngươi làm sao có thể sẽ không sử dụng linh lực? Ngọc Thiên Tuyền phản ứng đầu tiên là Trần Minh đang trêu chọc nàng. Nhưng nàng cười một trận, nhưng dần dần ý thức được không thích hợp. Trần Minh biểu lộ, tựa hồ không giống như là nói đùa. Uy, ngươi không muốn nghiêm túc như vậy có tốt hay không? Ngươi đừng nói cho ta đây đều là thật. Trần Minh bất đắc dĩ giang tay ra. Nhìn đi, ta liền nói ngươi khả năng không tin. Trên thực tế liền thai trầm tên kia cũng không biết chuyện này, nếu không phải ngươi hỏi, ta mới lời nói. Nha. Tốt ta, vậy ta tin. Ngọc Thiên Tuyền vừa cười vừa nói. Gặp Ngọc Thiên Tuyền vẫn còn có chút không quá tin tưởng, Trần Minh chính mình biết chính mình giải thích thế nào đi nữa cũng là phí công. Dứt khoát liền lại không giải thích, quay người từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây. Nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Vì vậy Trần Minh liền lấy cành cây làm kiếm, tại nguyên chỗ múa lên hắn bộ kia vô danh kiếm pháp. Một bên chơi đùa tinh giao cùng Liễu Thanh Thanh hai người, nhìn thấy Trần Minh động tác, cũng buông xuống trong tay sống, nghiêm túc nhìn lại. Mặc dù Trần Minh kiếm pháp cùng hắn giáo sư tinh giao kiếm pháp tương cùng, nhưng tại Trần Minh trong tay, bộ kiếm pháp kia nhưng là nhiều chút nói không rõ ràng huyền mùi vị khác thường nói. Nếu như nhất định muốn dùng một cái từ đến hình dung, đó chính là tự nhiên mà thành. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần xuất kiếm, cho người cảm giác đều lạ thường nhất trí, thật giống như vốn nên như vậy đồng dạng. Tựa như một ngọn núi đứng ở đó. Ngươi sẽ không đi suy tư ngọn núi này vì sao tại nơi đó, ngươi sẽ chỉ cảm thấy, oa, nguyên lai nơi này có ngọn núi, nơi này là nên có ngọn núi, không có vấn đề gì. Mà Ngọc Thiên Tuyền ở một bên, ánh mắt một tấc cũng không rời. Dần dần, nàng biểu lộ thay đổi đến càng ngày càng nghiêm trọng. Chính như Trần Minh lời nói, nàng đích xác không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động. Liền không khí bên trong linh khí cũng giống như tại trốn tránh Trần Minh bình thường, cũng không nhận đến Trần Minh kiếm pháp ảnh hưởng. Hưu, cuối cùng một kiếm đâm ra, tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang theo đạo đạo cương phong, đem mấy người quần áo thổi đến bay phất phới. Sư phụ thật lợi hại. Tinh Giao hưng phấn vỗ tay reo hò nói. Rõ ràng là đồng dạng kiếm pháp, nhưng nàng bất kể thế nào luyện đều không thể luyện được Trần Minh loại này ý cảnh. Thế nào? Trần Minh tùy ý đem cành cây ném ở một bên, xoay đầu lại nhìn hướng Ngọc Thiên Tuyền. Ngạch, rất mạnh. Ngọc Thiên Tuyền chần chờ một chút, như vậy bình luận. Nếu như ta không nhìn lầm, một kích cuối cùng, ngươi tựa hồ đâm rách không gian. Quan sát rất cẩn thận nha. Trần Minh gật đầu cười. Ngọc Thiên Tuyền không hổ là độ kiếp cảnh đại viên mãn, sức quan sát chính là kinh người. Một kích cuối cùng bên trong, mũi kiếm của hắn sát thực đem không gian xé rách ra một cái khe, cái này mới nhấc lên đạo đạo cương phong. Ngươi là thế nào làm được? Ngọc Thiên Tuyền bắt lại Trần Minh tay, trong ánh mắt tràn đầy đối không biết ước mơ. Không có người so với nàng cái này độ kiếp cảnh đại viên mãn rõ ràng hơn muốn làm đến như vậy, đến tột cùng nên có khó khăn dường nào. Xé rách không gian, đây chính là độc thuộc về phi thăng cảnh cường giả kỹ xảo. Chẳng lẽ Trần Minh đã vượt qua độ kiếp cảnh bình thường, đến phi thăng cảnh? Không đúng, điều đó không có khả năng à, nếu thật sự là như thế, vì sao hắn còn có thể bình yên lưu lại tại hạ giới, không nhận tiên đạo trói buộc? Cụ thể làm sao làm được, ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy có lẽ có thể làm đến, liền thành công. Trần Minh đàng hoàng nói. Ngọc Thiên Tuyền trầm mặc rất lâu, lúc này mới có chút thất vọng mất mát thở dài một hơi. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng ít ra có thể xác định, ngươi thật sự không có tại nói đùa. Tại vừa rồi quá trình bên trong, Ngọc Thiên Tuyền từ đầu đến cuối không có rời đi ánh mắt. Nàng cũng xác thực không nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại với linh lực loại hình năng lượng. Thay lời khác mà nói, Trần Minh hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân cùng kỹ xảo làm đến tất cả những thứ này. Trước đây ta chỉ cảm thấy ngươi có chút thần bí. Kể từ cùng ngươi tiếp xúc lâu như vậy, ta còn tưởng rằng đối ngươi hiểu rõ không ít, không nghĩ tới ta vẫn là cái gì cũng không biết. Ngọc Thiên Tuyền ánh mắt có chút thảm đạm. Tâm tình của nàng thực tế phức tạp. Nếu biết rõ tấn thăng đến phi thăng cảnh thế nhưng là nàng theo đuổi cả đời mục tiêu, nhưng mà cái mục tiêu này nhưng thủy chung xa xôi giống như trong nước trăng sáng bình thường, tựa hồ xúc tu có thể đụng, kỳ thực xa không thể chạm. Trần Minh nhưng là có thể tùy tiện làm được nàng làm không được sự tình, này làm sao có thể làm nàng không vì chi buồn vô cớ? Cũng là không cần nói như vậy. Trần Minh cười cười. Trước đây ta đã nói với ngươi, ta sống thật lâu, lâu đến chính ta đều quên cụ thể bao lâu. Kỳ thật chính ta cũng là một cái kẻ hồ đồ, đến nay còn đang không ngừng mà tìm kiếm lấy những cái kia trí nhớ mơ hồ. Vậy ngươi tìm được sao? Ngọc Thiên Tuyền đột nhiên hỏi. Không có. Trần Minh lắc đầu. Cũng có khả năng cả một đời cũng không tìm tới, mặc kệ hắn, sống dễ làm bên dưới mới là trọng yếu nhất. Ngươi cứ nói đi. Sống dễ làm bên dưới. Ngọc Thiên Tuyền lẩm bẩm vài câu, ánh mắt dần dần sáng lên. Chương 158, đồ thôn chương 158, đồ thôn mọi người tại trong thôn xóm dùng qua bữa trưa, đơn giản chỉnh đốn sau đó liền tiếp tục lên đường. A, con mèo kia đi nơi nào? Ngọc Thiên Tuyền quét mắt một cái buồng xe bên trong, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Rõ ràng phía trước Tiểu Bạch còn cùng bọn họ cùng một chỗ hành động, nhưng giờ phút này nhưng lại không biết chạy đi nơi nào. Thật ra sư phụ, chúng ta muốn hay không đi tìm một cái Tiểu Bạch? Trải qua Ngọc Thiên Tuyền nhắc nhở, Tinh Giao cũng ý thức được không đúng. Trần Minh khẽ mỉm cười, chợt đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Không cần lo lắng, Tiểu Bạch nó tám thành lại chạy đi nơi đâu chơi, chờ chơi mệt rồi nó tự nhiên sẽ trở về. Nha. Vậy được rồi. Tất nhiên sư phụ đều như vậy nói, cái kia còn lo lắng cái gì? Dù sao loại này sự tình cũng không phải lần một lần hai. Liên tại mấy người rời đi thôn về sau không bao lâu, một nhóm võ trang đầy đủ người liền đi đến thôn. Bọn họ ngay lập tức liền tìm tới thôn trưởng của thôn. Ta hỏi ngươi, khoảng thời gian này nhưng có cái gì người khả nghi đi qua? Người kia lấy ra bên hông sáng loáng bội đao, xem xét liền không dễ trọng. Thôn trưởng của thôn là một tên năm hơn 60 lao hán, bởi vì thôn ở vào lui tới giao thông yếu đạo, ngày bình thường thường thấy lui tới khách qua đường, cho nên hắn một cái liền đoán được nhóm người này chính là tu tiên giả. Hồi đại nhân lời nói, trong khoảng thời gian này chỉ có lui tới thương hội cùng bộ phận du lịch người sẽ tại cái này nghỉ chân. Không biết đại nhân ngươi muốn tìm người nào? Thôn trưởng thái độ 10 phần thành cần. Chúng ta muốn tìm chính là một cái tuổi trẻ nữ hài, đại khái mười mấy tuổi dáng dấp. Ngươi có thể nhận ra người này? Dứt lời, người cầm đầu liền từ trong ngực lấy ra một tấm chân dung, đưa tới thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng đem hắn tiếp nhận, dùng đã đôi mắt già nua vẫn đục nhìn mấy lần, sau đó đem hắn trả lại trở về. Thực không dám dâu dếm, sắp thực gặp qua. Ở đâu? Người kia sắc mặt vui mừng. Ngay tại vừa rồi, bọn họ ngồi xe ngựa hướng về Giao Chỉ Tiên Tông phương hướng đi. Nếu như đại nhân cước trình khá nhanh lời nói, hẳn là có thể đuổi kịp. Thôn trưởng hết sức rõ ràng trước mắt nhóm người này cũng không dễ chơi, mặc dù hắn không hiểu nhóm người này tìm tiểu nữ hài kia là vì cái gì, nhưng hắn vì bảo vệ thôn an nguy, cho nên lựa chọn toàn bộ đỡ ra. Tốt, tốt, tốt. Người cầm đầu liên tiếp nói ba chữ tốt. Khoảng thời gian này bọn họ một mực tại truy tìm nữ tử này hạ lạc, hiện tại cuối cùng có thiết thực thông tin, làm sao có thể không làm hắn kích động. Đại nhân, không có chuyện vậy ta trước hết đi lui xuống. Lao thôn trưởng bái một cái. Hắn biết do chuyện kế tiếp không phải hắn có tư cách nhúng tay. Gấp cái gì? Cái kia thủ lĩnh sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Ngươi làm một chuyện tốt, đây là một cái công lớn, luận công nên có thưởng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Bên cạnh chó săn thấy thế, mười phần hợp với tình hình đi lên phía trước, từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng óng ánh hoàng kim. Nháy mắt, lão thôn trưởng hô hấp cũng không khỏi dừng lại một chút. Cái này thỏi hoàng kim chính là mua xuống toàn bộ thôn đều dư xài. Đại nhân, cái này liền khoa trương. Lão hủ cũng không có làm cái gì, thực tế nhận lấy thì ngại a. Lão thôn trưởng cuống quýt túi đầu xuống. Cho ngươi liền cầm lấy, làm sao? Khinh thường ta. Nam tử ngữ khí rõ ràng nhiều chút uy hiếp ý tứ. Không dám, không dám. Thôn trưởng thấy thế, đành phải đưa ra tay cô gầy, run run rẩy rẩy đem hắn tiếp nhận. Rất tốt. Cầm đầu nam tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Lao thôn trưởng vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, một thanh đao dài sắc bén nhưng là thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn. Hắn ngáy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Làm xong tất cả những thứ này, nam tử giống như là người không việc gì đồng dạng thu tay về bên trong trường đao, sau đó dùng sức hất lên. Trường đao bên trên máu tươi liền nháy mắt vung đầy đất. Lão đại, làm lại như vậy không phải có chút không tốt? Một bên tuổi hạ có chút lo lắng hỏi. Bọn họ lần này hành động vốn là muốn tránh thai mắt của người khác, bây giờ đem người trưởng thôn này giết, khó tránh khỏi sẽ bại lộ hành tung. Sợ cái gì? Trực tiếp đem toàn bộ thôn đều diệt khẩu không phải? Chút chuyện này còn cần ta đến dạy ngươi? Nam tử không chút khách khí đá một cái bay ra ngoài lao thôn trưởng thi thể, sau đó trên mặt lộ ra phiền chán cảm xúc. Phải, đại nhân dạy phải. Thủ hạ một mặt hoảng sợ, chợt kêu gọi còn lại mọi người nhộn nhịp thối lui ra khỏi gian phòng. Nam tử thì một mặt nhàn nhã bưng lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một chén trà. Nhưng mà không chờ hắn đem trong chén trà uống xong, vừa rồi đi ra vị kia thủ hạ nhưng là cuống quýt chạy trở về. Không tốt, đại nhân, ra phiền phải lớn. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, cho nên hắn trực tiếp dùng thân thể phá tan gian phòng cửa lớn, lấy một cái bắn bọn tư thái ngang ngược đụng đi vào. Lần này cũng thực kinh hãi đến nam tử, liền trong tay hắn trà cũng bởi vì một cái không có nắm vững, trực tiếp vẩy vào trên người hắn. Làm sao làm? Gấp gáp bận rộn sợ, không phải liền là giết mấy cái tay trói gà không chặt thôn dân sao? Đến mức như vậy dòng chống khua chiêng sao? Còn phiền phức, cái gì phiền phức? Nam tử một mặt oán khí, tựa hồ là bởi vì chính mình y phục bị làm bẩn mà có chút bất mãn. Đại nhân. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên dừng lại, biểu lộ càng là một mặt kinh ngạc. Làm sao vậy? Nam tử phát giác không đúng, nhanh chóng đứng lên. Một giây sau, hắn bị này trung thực thủ hạ thân thể liền hướng về phía trước nghiêng một cái, giống khúc gỗ bình thường thẳng tắp ngã ngửa vào. Chỉ thấy trên lưng của hắn bất ngờ xuất hiện mấy đạo khủng bố đến cực điểm vết máu. Hắn vết thương chi sâu, thậm chí có thể vô cùng thấy rõ ràng còn tại nhúc nhích nội tạng cùng xương cốt. Thủ hạ thân thể tại dưới đất co rúm hai lần, ánh mắt từ từ tan rã, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Người nào? Mau ra đây! Nam tử một cái rút ra bộ đao, một mặt cảnh giác nhìn một phía. Có thể ở trước mặt hắn lặng yên không tiếng động giết người, thực lực của đối phương nhất định không hề tầm thường. Cái này cũng không khỏi khiến hắn có chút lông tơ dựng thẳng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, lần này hình như đã trúng thiết bản. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng liền từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Định thân nhìn lại, rõ ràng là một cái bạch hổ. Bạch hổ? Không đúng, ngươi là yêu thú. Nam tử một mặt vẻ sợ hãi, cầm đao tay cũng tại run rẩy. Cái này bạch hổ khí tức thực tế quá kinh khủng, ít nhất so hắn còn cao một cái đẳng cấp. Hắn có chút không rõ, vì sao ở loại địa phương này sẽ xuất hiện thực lực như thế yêu thú cường đại. Nhưng mà không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một giây sau, bạch hổ liền hóa thân thành một đạo tia chớp màu trắng, lấy gần như mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng hắn đánh tới. Lúc chạm vào tối, xe ngựa lại tại một tòa thị trấn phía trước dừng lại. Mấy người mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy một cái mèo trắng từ một bên trong rừng rậm chui ra. Tiểu Bạch, ngươi đã đi đâu? Tinh Giao vừa mừng vừa sợ, một cái nắm chặt Tiểu Bạch cái cổ nhấc lên, ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch tượng trưng vùng vẫy hai lần, gặp thực tế không tránh thoát, dứt khoát cũng liền từ bỏ dãy rủa, tùy ý Tinh Giao vào chuẩn bị thân thể của nó. Thế nào, đều giải quyết đi. Trần Minh đột nhiên không khỏi đối với Tiểu Bạch toát ra một câu nói như vậy, khiến mọi người ở đây có chút không nghĩ ra. Meo meo, Tiểu Bạch ngạo kiểu đáp lại một câu. Chương 159, nữ nhi của ta chương 159, nữ nhi của ta ngươi để nó đi làm cái gì? Ngọc Tiên Tuyền lặng lẽ bu lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có gì, chính là để phòng bạn nhất lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Dù sao có một số việc không tốt cầm tới trên mặt bàn đến nói. Trần Minh cười giải thích nói. A, hiểu. Ngọc Tiên Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, chợt không tự chủ được nhìn Liêu Thanh Thanh một cái. Liêu Thanh Thanh vẫn còn tại cùng Tinh Giao cùng một chỗ loay hoay Tiểu Bạch, cũng không có bất kỳ dị thường. Báo. Một vị che mặt trinh thám từ ngoài cửa đi vào. Nói. Ngồi tại trên đài người thấy không rõ tướng mạo, lạnh lùng trả lời một câu. Nhóm thứ hai người cũng mất đi liên hệ, căn cứ suy đoán, vô cùng có khả năng đã toàn bộ tử vong. Thi thể đâu? Có tìm được hay không? Không có. Được, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Phải. Trinh thám trả lời một câu, chợt lui ra ngoài. Gian phòng bên trong, lại chỉ còn lại nam nhân một người. Chỗ nhỏ, đến cùng là ai đang bảo vệ ngươi? Vậy mà liên tục hai nhóm người cũng vì đó gây kích. Nam tử lẩm bẩm hai câu, chợt có chút tiếc nuối lắc đầu. Mấy ngày phía trước, bọn họ hành động ra một lần chỗ sơ suất. Vốn cho rằng đây chẳng qua là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng liên tục thất bại hai lần vẫn là làm hắn có chút tâm tình bực bội. Chuyện cho tới bây giờ, lại tiếp tục tăng phái nhân thủ lời đã sợ là có chút không kịp. Mà còn lúc trước hủy diệt đợt thứ hai người, đã là trước mắt hắn có khả năng phái ra chiến lược mạnh nhất. Đến mức trong tổ chức lợi hại hơn cương giả, xa xa không phải hắn cấp bậc này người có khả năng điều động. Xem ra chuyện này vẫn là phải thông báo một chút Kim trưởng lão mới được. Nam nhân suy tư một trận, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm bình thường, chậm rãi đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Xe ngựa lại tại lái trên đường 2 ngày rưỡi thời gian, rốt cục là tại dự định thời gian bên trong thuận lợi đi tới giao chỉ Tiên Tông. Nên là những người kia từ bỏ, biết lại đuổi tiếp cũng không vớt được chỗ tốt gì. Cho nên trong lúc này bên trong, lại không có xuất hiện giống phía trước đồng dạng tình huống. Cảm ơn ngươi, Trần tiên sinh. Liêu Thanh Thanh sâu sắc bái một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Trong khoảng thời gian này, không quản là Trần Minh vẫn là Ngọc Thiên Tuyển đối nàng đều có rất nhiều chiếu cố. Nếu như nàng một người, là tuyệt đối không thể bình yên đi tới giao chỉ Tiên Tông. Không khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Trần Minh khẽ mỉm cười, ra hiệu nàng không cần để ý hắn chỉ là lười, không hề đại biểu cho hắn sợ phiền phức. Huống chi cô bé này lại cùng Tinh Giao rất hợp, cho nên nói cái gì hắn đều có lý tồn tại bảo vệ Liêu Thanh Thanh an toàn. Chúng ta có lẽ sẽ còn tại giao chỉ Tiên Tông lưu lại một đoạn thời gian, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Trần Minh hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đi tham gia tông môn khảo hạch. Liêu Thanh Thanh vẻ mặt thành thật nói, chợt không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Bây giờ bái nhập giao chỉ Tiên Tông đã trở thành nàng cơ hội duy nhất, cho nên nàng không có bất kỳ cái gì đường lui. Giao chỉ Tiên Tông tông môn khảo hạch còn muốn qua mấy ngày mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này ngươi tính toán đi đâu? Lần này đặt câu hỏi chính là Ngọc Thiên Tuyển. Cái này, Liêu Thanh Thanh thần sắc tối sầm lại. Người ở đây sinh địa không quen, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Như vậy đi, ta có một cái tỷ muội vừa lúc cũng tại nội thành, nếu như ngươi không chê, khoảng thời gian này có thể ở tại trong nhà của nàng. Ngọc Thiên Tuyển thấy thế, minh bạch Liêu Thanh Thanh quẫn cảnh, chợt đề nghị. Dạng này, có thể hay không quá tốt nha. Liêu Thanh Thanh có chút khó khăn. Ngọc tỷ tỷ các ngươi giúp ta nhiều như thế, mà ta lại không có cái gì có thể báo đáp ngươi. Này, cái này có cái gì? Đi ra bên ngoài nhờ vả bằng hữu nha. Chúng ta quen biết nhiều ngày như vậy, càng là lấy tỷ muội tương xứng. Điểm này chuyện nhỏ không quan trọng. Dứt lời, cũng không khỏi đến Liêu Thanh Thanh phản đối, Ngọc Thiên Tuyền liền từ trong xe ngựa lấy giấy bút, chật trên giấy viết xuống một chuỗi địa chỉ, đưa tới. Ừ đây chính là ta cái kia tỷ muội địa chỉ, ngươi đi trực tiếp nói với nàng là ta để ngươi tới liền được. Cái kia. Tốt ta, cảm ơn Ngọc tỷ tỷ. Liêu Thanh Thanh lại lần nữa sâu sắc bái một cái, bày tỏ lòng biết ơn. Mọi người vì vậy liền từ đó mỗi người đi một ngả. Ta nói, nàng một người sẽ không có vấn đề a? Trần Minh nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, nơi này chính là giao trì Tiên Tông địa bàn, liền xem như võ điện, cũng không dám tại cái này tùy tiện độc thủ. Ngọc Tiên tuyển đối với nơi này có tự tin vô cùng. Vừa rồi ta cho nàng lưu lại, là Tiểu Tuyết phương thức liên lạc. Từ nàng trông nom, ngươi có lẽ yên tâm đi. Tiểu Tuyết? A, là Ngọc Linh Tuyết a. Trần Minh trước mắt hiện ra cái kia từng tại Huyền Tiên Tông khai tông đại điện bên trên hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt yêu điệu thiếu nữ thân ảnh. Nếu như là nàng, thế thì xác thực không cần lo lắng. Ngọc Linh Tuyết dù nói thế nào cũng là tám đại tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử ưu tú nhất một trong, thực lực không cần hoài nghi. Tăng thêm nơi đây lại là giao trì Tiên Tông đại bản doanh, liền tính xuất hiện tình huống như thế nào cũng có tông môn kịp thời chi viện. Lại nói trở về, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Minh nhịn không được nói. Vấn đề này từ lần trước đi tới giao trì Tiên Tông thời điểm hắn liền nghĩ hỏi. Chỉ tiếc lúc kia hắn một mực đang vùi đầu luyện đan, cho nên lâu ngày cũng liền quên chuyện này. Bây giờ vừa nhắc tới Ngọc Linh Tuyết danh tự, trong lòng của hắn lại không khỏi lần nữa dâng lên cái nghi vấn này. Ngươi cùng Ngọc Linh Tuyết đều họ Ngọc, mà còn nàng còn có tùy thời tham hỏi quyền lực của ngươi, cho nên các ngươi giữa hai cái đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái này a rất đơn giản. Ngọc Linh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Nàng là nữ nhi của ta. Nữ nhi? Trần Minh sững sờ. Không chỉ là Trần Minh, liền bên cạnh hắn Tinh Giao cũng là một mặt kinh ngạc. Ngọc tỷ tỷ, ngươi lại có cái nữ nhi? Ngươi là lúc nào thành thân? Hừ, nghĩ gì thế? Ngọc Linh Tuyết khẽ gắt một tiếng. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được chính mình nói rõ có chút vấn đề, trên mặt bay lên lúc thì đỏ hả. Nàng là ta tại trong một lần ngẫu nhiên nhận được, cho nên những năm này đều là ta tại nuôi dưỡng nàng, nhìn xem nàng lớn lên. Chỉ bất quá bây giờ nàng gia nhập tông môn, bận tâm đến thân phận, cho nên một mực cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Vừa vặn hắn còn tại kinh ngạc, rõ ràng Ngọc Thiên Tuyển đem cả một đời đều dâng hiến cho Giao Trì Thiên Tông, như thế nào lại đột nhiên nhiều ra một cái nữa nhi? Vậy thật là đúng dịp. Tinh Giao cũng là sư phụ nhặt được. Tinh Giao cười đặc biệt sán lạ. Cho nên ta cũng là sư phụ nữa nhi. Ngạch. Hình như chỗ nào không đúng lắm. Trần Minh có chút cười cười xấu hổ, chợt cương chiều sờ lên Tinh Giao đầu. Nói cứng Tinh Giao là nữ nhi của hắn lời nói, hình như cũng không có sai. Mà một bên Ngọc Thiên Tuyển thì là hơi có chút ghen tị nhìn xem một màn này. Tại Ngọc Linh Tuyết còn nhỏ thời điểm, nàng cũng là sẽ giống như vậy tại bên cạnh mình làm nũng. Chỉ tiếc bây giờ bởi vì đủ loại quan hệ, dẫn đến giữa hai người vô hình sinh ra rất nhiều ngăn cách. Đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua nàng gọi mình là mụ mụ. Chương 160, ở nơi đó. Chương 160, ở nơi đó. Cùng lần trước khác biệt, lần này có Ngọc Thiên Tuyển dẫn đường, cho nên lần này Trần Minh vào thành dị thường thuận lợi. Lại lần nữa đi tới Giao Trì Tiên Tông, Trần Minh cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, chẳng qua là cảm thấy nơi này giống như lúc trước hắn rời đi lúc như thế, thanh lãnh mà mỹ lệ. Cao vút trong mây núi tuyết tại đầy trời trong gió tuyết yên tĩnh đứng lặng lấy, tựa như tuyên cổ bất hóa băng cứng bình thường, thần thánh mà không thể xâm phạm. Tinh Giao thì như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, khắp nơi nhìn quanh, lúc thì sợ hãi thán phục tại núi tuyết mị lực, lúc thì lại bị xung quanh một mạc kiến trúc hấp dẫn ánh mắt. Mấy người đi tới lần trước Trần Minh tới qua địa phương, gõ vang tòa kia quen thuộc cửa sân. Mở cửa là Hồng Diệp. "A, Trần tiên sinh." Hồng Diệp một mặt kinh ngạc. Mấy tháng trước bọn họ mới thấy qua một lần diện, lúc đầu cho rằng hai người sẽ lại không có cái gì gặp nhau, kết quả không nghĩ tới gặp lại vậy mà đến nhanh như vậy. Làm sao có thời gian đại giá quang lâm ta Giao Trì Tiên Tông? Không phải là coi trọng Ngọc trưởng lão? Hồng Diệp rõ ràng không có bởi vì hai người thân phận khác biệt mà đối Trần Minh thái độ có chỗ biến hóa, trong lời nói như cũ tràn đầy trêu chọc hương vị. "Hồng Diệp, không được vô lễ." Ngọc Thiên Tuyển từ phía sau Trần Minh chui ra, một mặt nghiêm túc. "Đại trưởng lão, ngươi làm sao ở đây?" Hồng Diệp thè lưỡi, tựa hồ là ý thức được chính mình lúc trước lời nói có cỡ nào thất lễ. "Ta liền không thể tại cái này sao?" "Không có không có." Hồng Diệp liên tục xua tay. Nàng cũng không muốn bị đại trưởng lão hiểu lầm. Mặc dù đại trưởng lão tính tình ôn hòa, cực ít tức giận, cùng các nàng cái này tuổi trẻ một đời giao lưu bên trong cũng chưa từng tự cao tự đại. Nhưng quen thuộc nàng người đều biết rõ, nếu là thật sự chọc tới nàng tức giận, hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. "Không có việc gì, chính là tới Giao Trì Tiên Tông dạo chơi." Dứt lời, Trần Minh liền đưa tay, đem dấu ở phía sau mình Tinh Giao đẩy đi ra. "Tỷ tỷ ngươi tốt." Tinh Giao rụt rè lên tiếng chào, bộ dáng kia đừng đề cập có nhiều đáng yêu. Hồng Diệp thấy được Tinh Giao nháy mắt, trong mắt chỉ riêng lập tức sáng ngời lên, đem Tinh Giao ôm vào trong ngực, đem tóc của nàng nhào nặn vỡ nát. "Ông trời của ta, thật đáng yêu. Đây là ngươi nữ nhi sao? Đây là đồ đệ của ta." Trần Minh cười giải thích nói. Tinh Giao nàng người đến, không có làm sao thấy qua việc đời, hai ngày này liền làm phiền ngươi, nhiều mang nàng đi ra đi dạo. Ngọc Thiên Tuyển nói. Hồng Diệp niên kỷ cùng Liễu Thanh Thanh tương tự, giống như Ngọc Linh Tuyết, thở nhỏ liền sinh hoạt tại Giao Trì Tiên Tông, đối với nơi này tất cả đều rất quen thuộc. Mà còn bản thân nàng cũng là loại kia hoạt bát hiếu động tính cách, có nàng ở đây, chắc hẳn những ngày này Tinh Giao cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. "Bao tại trên người ta." Hồng Diệp vỗ vỗ hơi lòng bộ ngực, một cái đáp ứng. Sau đó một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh liền tay nắm tay, nhảy nhảy nhót nhót hướng về tông môn chỗ sâu đi đến. "Cảm ơn ngươi." Trần Minh xoay đầu lại, một mặt thành khẩn nói cảm ơn. Cùng Ngọc Thiên Tuyển trung đụng những ngày này, hắn có thể rõ ràng phát giác được Tinh Giao biến hóa. Rõ ràng cùng tại Tê Phượng Thành sinh hoạt thì có chỗ khác biệt, thay đổi đến càng thêm hoa bát, càng thêm sáng sủa chút. Hắn vốn là không am hiểu cùng người giao tiếp, mang hải tử cũng là thuần túy người ngoài ngành, không hiểu trái tim của bọn họ nghĩ, cũng không biết bọn họ muốn cái gì. Mà Ngọc Thiên Tuyển gia nhập, không thể nghi ngờ giữa bất chi bất giác trợ giúp hắn rất nhiều. "Không khách khí." Ngọc Thiên Tuyển nét mặt vui cười như hoa. "Bất quá trước mắt còn có cái vấn đề." Trần Minh đột nhiên thay đổi đến có chút xấu hổ. "Cái gì? Buổi tối ta ở đâu?" Ngọc Thiên Tuyển nháy mắt sắc mặt thay đổi đến có chút đỏ bừng. Nàng xác thực không có suy nghĩ qua vấn đề này. Lần trước Trần Minh đến thời điểm, chính là có lý do chính đáng. Mà còn khi đó hắn một mực đắm chìm tại luyện đan bên trong, cho nên dù cho tại Ngọc Thiên Tuyển trong tiểu viện ở mấy ngày thời gian, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng lần này cũng không đồng dạng. Lần này bọn họ không có cái gì mục đích, thuần túy là ôm Du Sơn Ngoạn Thủy mục đích đi tới Giao Chỉ Tiên Tông. Cho nên ở tại cái kia liền thành một cái bày ở trước mặt vấn đề. Giao Chỉ Tiên Tông dù sao cũng là một cái toàn bộ nữ tính tu tiên tông môn, khắp nơi có nhiều bất tiện, cho nên ngày bình thường những cái kia khác phái khách tới thăm cũng phần lớn ở tại tông môn bên ngoài thành trấn bên trong. Nhưng cứ như vậy mạo phạm đem Trần Minh thu xếp tại tông môn bên ngoài, rõ ràng có chút không hợp tình lý. Nhưng nếu để hắn cùng những nữ đệ tử này ở tại cùng một mảnh khu vực có vẻ như cũng có chút không ổn. Càng nghĩ, Ngọc Thiên Tuyển cũng nghĩ không ra một cái ổn thỏa tốt đẹp biện pháp tới. "Nếu không, ngươi vẫn là ở tại chỗ của ta." Ngọc Thiên Tuyển cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Như vậy sao được, nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu để cho trong tông môn những người khác biết, khó tránh khỏi sẽ có chút lời đàm tiếu." Trần Minh liên tục xua tay nói. Hắn cũng không muốn lại cùng Ngọc Thiên Tuyển truyền ra lời đồn đại gì. Lần trước Lãnh Vũ Hồng náo ra yêu thiêu thần đã đủ làm hắn nhức đầu, nếu là lại thêm một cái Ngọc Thiên Tuyển thì còn đến đâu. "Vậy làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi cũng chỉ có thể cùng Hồng Diệp ở cùng một chỗ." Trước thời hạn nói tốt, nơi này cũng không giống như ta tiểu viện như vậy tĩnh mịch, ngày bình thường cũng không ít nữ đệ tử sẽ tới tìm hiểu. Dứt lời, tựa hồ là cảm thấy chính mình nói có lý, Ngọc Thiên Tuyền lại bổ sung một câu. Mà còn Hồng Diệp nàng có nguyện ý hay không vẫn là một chuyện khác đây. Ngậy. Trần Minh xấu hổ gãi đầu một cái. Hình như bất luận làm sao chọn đúng hắn đến nói đều là tra tấn. Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Ngọc Thiên Tuyền hảo ý, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngọc Thiên Tuyền tại giao chỉ tiên tông hy vọng, kỳ vọng những nữ đệ tử kia xem tại Ngọc Thiên Tuyền mặt mũi quản được miệng, đừng để hắn quá lung túng. Lúc chạm vào tối, Hồng Diệp mang theo Tinh Giao về tới Ngọc Thiên Tuyền trong tiểu viện. Hai người trên mặt đều mang chút tiêu tán không đi hưng phấn, thoạt nhìn chơi có lẽ rất là tận hứng. Hôm nay đều đi nơi nào chơi nha? Trần Minh cười hỏi. Đi thật nhiều địa phương đây. Tinh Giao hưng phấn nói. Đi một chuyến phòng luyện đan, đi một chuyến tàng kinh cát, còn đi nhìn những cái kia đại tỷ tỷ bọn họ luyện kiếm. Các ngươi ngược lại là biết chơi. Ngọc Thiên Tuyền cười lắc đầu. Tại Giao Chỉ Tiên Tông lại nhiều năm như vậy, những này phong cảnh nàng đều sớm nhìn phát chán. Nàng thực tế không nghĩ ra, vì cái gì cái này hai bé con có khả năng như vậy tràn đầy phấn khởi. Tại phòng luyện đan thời điểm, Hồng Diệp tỷ tỷ nàng còn không cẩn thận thất thủ đánh đổ một bình đan dược đâu, sau đó nàng dọa đến trực tiếp mang theo ta chạy, còn nói tuyệt đối đừng để những cái kia đan phòng sư tỷ phát hiện. Uy, không phải đã nói muốn bảo mật sao? Cái này liền lộ ra ngoài, ngươi cũng quá không trưởng nghĩa. Hồng Diệp một mặt u oán. Lúc đầu nàng cũng bởi vì nghịch ngợm gây sự, tại Giao Chỉ Tiên Tông thanh danh liền không tính quá tốt. Bất luận tới chỗ nào đều sẽ rước lấy một đám sư tỷ sư muội xem thường. Lần này tốt, Tinh Giao phiên này bán hành động càng là trực tiếp tại nàng vốn là ác dấu vết loang lổ lý lịch bên trên lại bằng thêm một khoản. Được rồi, một cọc việc nhỏ mà thôi, nếu không được ta quay đầu luyện chế một viên đan dược, ngươi cầm hướng đi các sư tỷ bồi cái tội. Trần Minh cười an ủi. Thật sao? Hồng Diệp nghe xong, trong mắt lập tức sáng ngời lên. Trần tiên sinh, ngươi người thật là tốt. Chương 161, núi lửa chương 161, núi lửa có lẽ là hai người quá mức hợp, cho nên Tinh Giao chủ động đưa ra muốn cùng Hồng Diệp ở cùng một chỗ yêu cầu. Trần Minh cũng không có cự tuyệt, mà là mười phần hào phóng đồng ý hắn thấy, Tinh Giao lão sư dính hắn cũng không quá tốt, giống nàng cái này niên kỷ hải tử, nên nhiều cùng người đồng lứa giao lưu lui tới. Mặc dù Hồng Diệp niên kỷ so với nàng phải lớn rất nhiều, nhưng trên bản chất hai người đều vẫn là cái tâm trí còn chưa thành thục hải tử, cho nên Trần Minh cũng liền tùy ý các nàng đi. Mà trong tiểu viện, liền chỉ còn lại có Ngọc Thiên Tuyển cùng Trần Minh hai người một mình. Ban đêm, trong tiểu viện bày lên một cái bàn. Trần Minh cùng Ngọc Thiên Tuyển hai người ngồi tại bên cạnh bàn đối ẩm. Người cái này chỗ ở thật đúng là kỳ lạ, rõ ràng ngoài viện tuyết bay lở trời, trong nội viện lại ấm áp vô lý. Trần Minh uống một hớp rượu, nhìn xem cách mình vẹn vẹn mấy trượng xa tường viện bên ngoài tàn phá bừa bãi gió tuyết, không khỏi cảm thán nói: cảnh tượng này, không quản hắn nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ cảm thấy thần dị vô cùng. Trong đêm, trên núi gió tuyết càng thêm cuồng bạo, nhưng bất luận những cái kia gió tuyết làm sao phát cuồng, lại vẫn không có pháp nửa điểm xâm nhập vào phương này ấm áp trong tiểu viện. Giống như là có một đạo trong suốt bích trướng, vì đó ngăn cách tất cả đồng dạng. Lần trước không phải đều giải thích với ngươi qua sao? Nơi này có mấy cái cao cấp trận pháp bảo vệ, cho nên mới có thể làm đến gió tuyết bất xâm. Ngọc Tiên Tuyền miệng nhỏ uống lấy trong chén hâm rượu. Nàng bản thân không uống rượu yêu thích, bất quá không biết vì cái gì, nàng cũng ý tưởng đột phát muốn thử xem. Mùi rượu rất là chua cay, mới vào cửa ra vào, rượu giống như là một cây đao bình thường bạch qua cổ họng của nàng, sắp đến nàng thẳng ho khan. Uống không được cũng không cần miễn cưỡng. Trần Minh lắc đầu, chợt cầm lấy trên bàn khăn tay đưa tới. Ngọc Thiên Tuyền tiếp nhận, sau đó xếp thành một cái bốn phương, lau sạch nhẹ nhẹ một cái vừa rồi tràn ra tử dịch, động tác vô cùng ưu nhã. Ta ngược lại là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta luôn cảm giác trong này còn có nguyên nhân khác. Trần Minh chần chờ một chút, chợt nói: như thế gióng trống thua chiêng, còn không tiếp tiêu phí trọng kim bố trí pháp trận, chỉ vì tại cái này gió tuyết tàn phá bừa bãi đỉnh núi chỗ sáng tạo một mảnh ấm áp thế ngoại đào nguyên, bất luận nghĩ như thế nào cũng không quá hợp lý. Vẫn là không che giấu nổi ngươi a. Ngọc Thiên Tuyền đắng chát cười một tiếng, chợt lại lần nữa bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Có kinh nghiệm lần trước, tất cả lần này nàng uống mười phần cẩn thận từng ly từng tí, không có lại bị nẹn. Kỳ thật đây đều là ta Giao Chỉ Tiên Tông dày hạnh, theo đạo lý là không nên nói cho người ngoài. Dừng một chút, Ngọc Thiên Tuyền tiếp tục dùng nàng cái kia ôn nhu giống như là có thể đem người rơi đi vào âm thanh, tiếp tục nói bổ sung. Đừng nhìn khu nhà nhỏ này thoạt nhìn qua quýt bình bình, thế nhưng có thể ở tại nơi này, đều là Giao Chỉ Tiên Tông bên trong thực lực người mạnh nhất, cũng tỷ như ta. Đây cũng không phải nàng tự biên tự diễn. Xem như trước đây thánh nữ, nàng hoàn toàn có cái này tư cách nói như vậy. Không nói gạt ngươi, trong này là có nguyên nhân. Dày hạnh. Cái kia nói cho ta nghe thật không có vấn đề sao? Trần Minh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn có dự cảm, tiếp xuống Ngọc Thiên Tuyền nói bí mật vô cùng có khả năng phi thường trọng yếu. Nếu như là ngươi lời nói, ta tin tưởng ngươi. Ngọc Thiên Tuyền tựa hồ là có chút cảm giác say cấp trên, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều mấy đạo hơi say rượu hừng hạ. Toàn này núi tuyết, nhưng thật ra là một ngọn núi lửa. Núi lửa? Trần Minh hơi kinh ngạc. Giao Chỉ Tiên Tông tông môn bên trong, khắp nơi đều có to to nhỏ nhỏ suối nước nóng phân bố, nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực cùng núi lửa hình dạng mặt đất rất là phù hợp. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chân chính được chứng thực một khắc này, hắn vẫn là cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nếu biết rõ ngọn tuyết sơn này quy mô cực lớn, mà Giao Chỉ Tiên Tông lại vừa vặn nằm ở đỉnh núi chỗ xây tông. Loại này quy mô núi lửa một khi phun trào, gặp nạn cũng không chỉ Giao Chỉ Tiên Tông. Ít nhất phương viên trăm dặm đều tránh không được muốn rơi vào một mảnh tuyệt cảnh. Cho dù là độ kiếp cảnh đại năng, đối mặt loại này thiên địa chi uy cũng có chút thúc thủ vô sách. Cái này để hắn không khỏi có chút bội phục Giao Trì Tiên Tông người xây dựng, đến cùng là lớn bao nhiêu tâm mới dám đem tông môn xây dựng ở bực này địa phương nguy hiểm.
Đúng thế,
chính là một ngọn núi lửa, mà lại là lúc nào cũng có thể sẽ phun trào cái chủng loại kia. Ngọc Tiên Tuyển tiếp tục nói bổ sung, ta Giao Trì Tiên Tông các vị tổ tiên, hao phí vô số tâm huyết cùng rất nhiều nhân lực vật lực, tại núi lửa bên trong bố trí thiên địa cấm chế, cái này mới đưa tòa này nguy hiểm núi lửa hạ phục, sáng tạo ra núi tuyết xung quanh thị cảnh. Thì ra là thế. Trần Minh chỉ cảm thấy có chút rung động. Cái này cỡ nào đại thủ bút mới có thể dựa vào nhân lực chiến thắng bực này thiên địa chi uy. Thế nhưng cấm chế không hề hoàn mỹ, mỗi cách một đoạn thời gian liền cần lấy nhân lực đến bổ sung pháp trận trong linh lực, đây cũng là ta không cách nào rời đi Giao Trì Tiên Tông quá lâu nguyên nhân. Ngọc Thiên Tuyển thản nhiên nói. Vậy liền không thể nghĩ biện pháp giải quyết triệt để sao? Trần Minh tò mò hỏi. Nào có đơn giản như vậy? Ngọc Thiên Tuyển nụ cười có chút miễn cưỡng. Nếu như dùng trận pháp đến đánh giá lời nói, như vậy giữ gìn tòa này núi lửa ổn định thiên địa cấm chế, phẩm cấp có lẽ vượt qua thập phẩm. Cho nên cứ việc ta Giao Trì Tiên Tông tại cái này mấy ngàn năm bên trong chưa hề buông tha bù đắp trận pháp ý nghĩ, nhưng thủy chung tìm không được một cái phương pháp thích hợp. Trần Minh trầm mặc không nói, chỉ là lại uống một ngụm rượu. Mặc dù hắn đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, nhưng không ảnh hưởng hắn hiểu được thập phẩm trận pháp đặc thù. Ngày xưa hắn tự tay chém nổ Thái Hư Tông hộ tông đại trận, cũng bất quá khó khăn lắm thập phẩm mà thôi. Liên cái này, vẫn là thành lập Thái Hư Tông vị kia đại năng tự tay bày ra. Mà tòa này giam cầm núi lửa pháp trận, còn tại thập phẩm bên trên. Tại thiên đạo suy sụp ngay sau đó, cũng không có khả năng sản sinh ra thập phẩm trận pháp sư. Cái này tựa hồ là một cái vĩnh viễn không cách nào phá giải nan đề. Vượt xa thập phẩm. Ngươi nói những cái kia các tiền bối đến cùng là thế nào làm đến như vậy đại thủ bút? Trần Minh không khỏi cảm thán lên. Không biết. Ngọc Thiên Tuyển lắc đầu. Chuyện này đã vượt ra khỏi lập tức thiên đạo có khả năng tiếp nhận phạm chủ, ít nhất tại đến phi thăng cảnh phía trước, nàng đối với cái này đều không có biện pháp, chỉ có thể cùng tiền nhân một dạng, ngây ngốc định thời gian là tòa đại trận này bổ sung linh lực. Có truyền ngôn nói đại trận là đồng dạng thánh vật xem như hạch tâm xây dựng, nếu là có thể lại tìm đến đồng dạng không sai biệt lắm đồ vật, trên lý luận hẳn là có thể đem đại trận chữa trị đến hoàn mỹ. Thế nhưng rất đáng tiếc, cụ thể như thế thánh vật đến tột cùng là cái gì, cũng không có người biết. Cũng không có người có cái kia quyết đoán tận mắt trừ hỏa trong ngọn núi nhìn chúng một cái. Thánh vật. Trần Minh chỉ cảm thấy cái từ này có chút quen hay, đáng tiếc suy nghĩ một trận từ đầu đến cuối đều nhớ không nổi đầu mối gì. Bất quá Ngọc Thiên Tuyền một nửa khác lời nói ngược lại là đưa tới hắn hứng thú. Không chừng ta có thể thử xem đâu. Trần Minh thành khẩn nói. Hắn chính là trường sinh thân thể, liền hỗn độn lôi bực này diệt thế thần kiếp đều không làm gì được hắn. Chỉ là một ngọn núi lửa, còn giống như thật không có vấn đề gì. Ngươi. Ngọc Thiên Tuyền sững sờ, chợt cười một tiếng. Ngươi sợ là không được. Vì cái gì? Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngọc Thiên Tuyển nói bóng gió có vẻ như tòa này núi lửa cũng không phải là không thể tiến vào, mà là muốn thỏa mãn một loại nào đó điều kiện mới có thể. Bởi vì ngươi không có linh lực nha. Tiến vào núi lửa nội bộ yêu cầu thứ nhất chính là muốn dùng cường đại linh lực đến bao khỏa tự thân, miễn đi hỏa diễm tiêu đốt. Vẹn vẹn là đạo này chứng ngại, liền đủ để khiến độ kiếp cảnh phía dưới cường giả nhìn mà phát khiếp. Nhiều năm trước, nàng đã từng thử qua một lần thâm nhập núi lửa nội bộ, muốn tiếp cận đạo kia đại trận hải tâm. Chỉ tiếc núi lửa bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, càng là vào trong, hoàn cảnh nhiệt độ thì càng khủng bố. Đến cuối cùng, thậm chí liền bảo vệ chính mình linh khí đều sẽ bị đốt. Nếu là khăng khăng thâm nhập, chỉ sợ không đợi nhìn thấy đại trận hạch tâm, nàng liền sẽ bị cái kia kinh khủng nhiệt lực chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Chương 162, chúng ta là quan hệ như thế nào? Chương 162, chúng ta là quan hệ như thế nào? Nguyên lai là dạng này. Trần Minh như có điều suy nghĩ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế có vẻ như đối hắn mà nói thật đúng là không tính là cái gì vấn đề. Núi lửa nhiệt độ lại cao còn có thể cao hơn hỗn độn lôi sao? Bất quá chuyện này dính đến Giao Trì Tiên Tông bí mật, nếu thật là thực hiện lên, không hề nghi ngờ sẽ khó khăn trùng điệp, cho dù có Ngọc Thiên Tuyển vì hắn đảm bảo đoán chừng cũng rất phiền phức. Cho nên Trần Minh suy tư một trận, quyết định không tại vấn đề này tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi xuống. Dù sao như bây giờ cũng rất tốt, tiếp qua cái mấy chục năm đương nhiệm thánh nữ liền nên thoái vị, đến lúc đó tự nhiên có người tới thay thế Ngọc Thiên Tuyển. Đúng rồi, Liêu Thanh Thanh sự tình thế nào? Trần Minh trong đầu đột nhiên hiện lên đạo kia có chút gầy gò bóng lưng, chợt hỏi. Ta đã cùng Tiểu Tuyết nói qua, hiện nay hai người liền ở tại ngoài thành, thuận lợi qua mấy ngày ngươi liền có thể tại tông môn khảo hạch đại hội bên trên nhìn thấy nàng. Ngọc Linh Tuyết nói. Lại nói trở về, ta mặc dù không rõ ràng tư chất của nàng cụ thể làm sao, nhưng cũng có thể nhìn ra cũng không tính kém. Lấy thân phận của ngươi, có lẽ có thể rất nhẹ nhàng cho nàng mở cái cửa sau, để nàng miễn đi khảo hạch, vì sao muốn như thế đại phí chắc trở? Trần Minh hỏi. Có hai cái phương diện nguyên nhân đi. Ngọc Tiên Tuyển trần chờ một chút, chợt lại bưng chén rượu lên. Đầu tiên ta nhìn ra được, nàng là cái cảnh giác rất mạnh nữ hài tử, nếu như biểu hiện quá mức nóng bỏng, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả, mà ta không muốn để cho nàng cố kỵ quá nhiều. Tiếp theo, cũng là bởi vì sau lưng nàng cái kia nhóm người. Người nói võ điện. Không sai. Ngọc Thiên Tuyển nhẹ gật đầu. Võ điện tựa như một cái như ưu linh, Liêu Thanh Thanh không nói thẳng lời nói, ai cũng không biết võ điện tại cái này sự kiện bên trong đóng vai nhân vật đến cùng làm sao. Bất quá có thể khẳng định là, đám này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Tốt à, vậy cái này sự kiện liền phiền phức ngươi quan tâm, nếu như hữu dụng phải lên ta địa phương, cứ việc nói, không nên khách khí. Trần Minh khẽ mỉm cười. Mặc dù tại Liêu Thanh Thanh sự tình bên trên hắn không giúp đỡ được cái gì, bất quá giết chút người loại hình một cái nhấc tay hắn vẫn là rất tình nguyện giúp. Này cũng không cần. Ngọc Thiên Tuyển cười khúc khích. Tốt xấu nơi này là ta Giao Trì Tiên Tông đại bản doanh, dù nói thế nào cũng không có khả năng để ngươi một người khách nhân chạy đông chạy tây. Nàng cũng không có quên, lần này Trần Minh đúng là lấy một người khách nhân thân phận đi tới Giao Chỉ Tiên Tông. Lời này của ngươi nói đến, hai ta là quan hệ như thế nào, còn cần viên này khách khí sao? Trần Minh cũng là thản nhiên cười một tiếng. Cái kia hai ta là quan hệ như thế nào? Ngọc Thiên Tuyền nháy một cái như nước trong veo đôi mắt, gò má hơi say rượu, vẻ mặt thành thật hỏi. Lần này thật đúng là cho Trần Minh hỏi khó. Hắn theo bản năng muốn trả lời hai người là bằng hữu quan hệ, nhưng nghĩ lại một cái lại tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Ta. Trần Minh do dự. Cho tới nay hắn đều không có nhìn thẳng vào qua chính mình tình cảm, cho nên đối mặt Ngọc Thiên Tuyền như vậy gần như trực cầu công kích, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ha ha, đùa ngươi a, chớ để ở trong lòng. Ngọc Thiên Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười sáng lạn giống như là một đóa hoa đồng dạng. Kỳ thật chính nàng cũng không biết vì cái gì chính mình lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Có lẽ là cồn quấy phá, có lẽ là bởi vì lập tức phong cảnh, lại có lẽ là vì cái gì khác. Ai biết được? Tình cảm chuyện này lại có mấy người nói minh bạch. Ít nhất trên một điểm này, hai người vẫn là vô cùng giống nhau. Hai người nhìn nhau một cái, người nào đều không có lại nói tiếp, chỉ là trầm mặc lẫn nhau đối ẩm. Bên ngoài tường viện, gió tuyết gào thét. Bên trong tường viện, xuân ý rạt rào. Không bao lâu, Ngọc Thiên Tuyền liền lấy tiểu lực yếu làm mượn cớ kết thúc trận này mập mờ bữa nhậu, đứng dậy hướng về trong phòng đi đến. Mà Trần Minh thì một người lưu tại tiểu viện bên trong, tiếp tục đối với cái này gió tuyết đầy trời chẻ chén. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến Giao Chỉ Tiên Tông nhập môn khảo hạch thời gian. Giờ phút này, Giao Chỉ Tiên Tông trên diễn võ trường, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Cùng mặt khác tông môn khảo hạch không sai biệt lắm, Giao Chỉ Tiên Tông nhập môn khảo hạch cũng chia làm hai cái bộ phận. Đầu tiên chính là tư chất khảo hạch. Tham dự khảo hạch dự bị đệ tử, cần đem để tay đang thử linh thạch bên trên, dùng để thăm dò tư chất. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là một đạo cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Đem trực tiếp quyết định có hay không có tu luyện tư cách. Không biết có bao nhiêu đầy cõi lòng lấy đối tu tiên ước mơ cùng kỳ vọng các thiếu niên thiếu nữ đều gãy kích tại một bước này. 13 tuổi, hạ phẩm hỏa linh căn, không hợp cách. Phụ trách chủ khảo giám khảo là Giao Chỉ Tiên Tông một vị ngoại môn trưởng lão, tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ có trên dưới 30 tuổi. Trên thực tế tuổi của nàng đã tiếp cận 80 tuổi, sở dĩ dung nhan không giả, vẫn là may mắn mà có thật sâu dày thực lực. Mà tên kia bị tuyên bố kết quả thiếu nữ thì là một mặt sa sút. Mặc dù nàng đo ra linh căn, thỏa mãn tu tiên thấp nhất yêu cầu, thế nhưng chỉ có hạ phẩm. Cái thành tích này là xa xa không đạt tới Giao Chỉ Tiên Tông yêu cầu. Không nên nản chí. Mặc dù ngươi chỉ có hạ phẩm linh căn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngươi cùng tu tiên vô duyên. Tin tưởng mình, ngươi đã vượt qua không ít người, còn có thể đi mặt khác tông môn thử thời vận. Vị trưởng lão kia tựa hồ có chút không đành lòng, vì vậy mở miệng nói ra. Thật sao? Cô gái kia lúc đầu đều nhanh muốn rời đi, lần đầu nghe lời này, nhưng là thân thể dừng lại, chợt đảm đạm ánh mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Đương nhiên là thật. Vị tiên nữ trưởng lão khẽ mỉm cười. Hạ phẩm linh căn chỉ là đại biểu cho ngươi quá trình tu luyện đem mấy lần khó khăn tại những người khác, cũng không có nghĩa là ngươi không cách nào tu luyện. Tại tu tiên giới trong lịch sử, cũng là có không ít nhân kiệt phía dưới chủng loại linh căn tư thái tên lưu sử sách. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nghe xong, trên mặt rốt cục là lộ ra mỉm cười, chợt tại mọi người ánh mắt bên dưới chậm rãi rút lui. Đáng tiếc, nơi xa Ngọc Tiên Tuyền nhìn xem một màn này, chợt có chút tiếc nuối lắc đầu, thở dài nói: "Nắm giữ linh căn liền đại biểu cho ngươi có thể cảm nhận được linh khí, liền có tu tiên tư cách. Chỉ tiếp Giao Chỉ Tiên Tông là cao quý tám đại tông môn, yêu cầu khá cao, mà loại này tư chất độ chênh lệch nữ tử là không thỏa mãn được yêu cầu thấp nhất. Tiến vào Giao Chỉ Tiên Tông yêu cầu thấp nhất cũng phải là trung phẩm linh căn trở lên. Nếu như là tại cái khác môn phái nhỏ lời nói, vị này thiếu nữ không chừng liền có thể thông qua khảo hạch." Mà Trần Minh cùng Tinh Giao chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, giữ im lặng. 12 tuổi, không có linh căn, không hợp cách. Giám khảo tiếp tục tuyên đọc tiếp xuống thành tích của một người. Lần này nàng không có lại lộ ra bất kỳ biểu lộ. Không có linh căn, vậy liền đại biểu cho không có tu tiên hy vọng. Mà loại người này tối thiểu muốn chiếm được tất cả tham gia khảo nghiệm dự bị đệ tử 9 thành rưỡi. 14 tuổi, hạ phẩm hỏa linh căn, không hợp cách. 13 tuổi, không có linh căn, không hợp cách. 10 tuổi, trung phẩm thủy linh căn, hợp cách. Cũng không biết trải qua bao lâu, tình huống xuất hiện chuyển cơ.